Chương 29, truyền thuyết bên trong cấm kỵ tồn tại, toàn diện diệt sát. Tại đỏ thấm dây nhỏ chém giết tên kia tu sĩ nguyên anh về sau, đông đảo nguyên anh tu sĩ rốt cục thấy rõ cái kia đạo đỏ thấm dây nhỏ hình dáng. Vậy nơi nào là cái gì dây nhỏ? Rõ ràng cũng là một cái mặt ngoài có pha tạp màu đỏ màu đen đinh dài. Thượng phẩm pháp bảo. Là thượng phẩm pháp bảo trấn hồn đinh. Tại nhìn thấy tình cảnh này về sau, lập tức liền có nguyên anh tu sĩ nhận ra khúc thuận pháp bảo sử dụng. Đinh dài chỉ có một chỉ dài, siêu siêu mèo mèo, uy năng nội liễm, nhìn một cái cùng phạm nhân sử dụng đinh dài hoàn toàn không hề khác gì nhau, căn bản là không có cách khiến người ta liên tưởng đến uy lực mạnh mẽ thượng phẩm pháp bảo. Tuy nhiên bề ngoài không được tốt lắm, nhưng trấn hồn đinh uy lực lại là chân thật, lại thêm khúc thuận mục nát ý cảnh, trong nháy mắt thì miểu sát một tên nguyên anh tu sĩ. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Hắn làm sao có thể nắm giữ quan tài đinh? Không phải nói vật này sớm liền không biết tung tích sao? Một tên nguyên anh tu sĩ biểu lộ vô cùng hoảng sợ, tự lẩm bẩm, dường như nghĩ tới điều gì chuyện cực kỳ đáng sợ. Quan tài đinh? Người này chẳng lẽ lại là sợ choáng váng? Đứng tại Lý Thanh Minh một bên, Tô Bạch nghi hoặc mở miệng, đối với tên tu sĩ này mà nói có chút không nghĩ ra. Tô Minh, ngươi tu luyện ngắn ngủi, có chút bí ẩn sự tình còn không biết, hắn nói không sai, vật này nguyên bản đúng là quan tài đinh, về sau bởi vì hắn khắc chế nguyên thần đặc tính mới được xưng là trấn hồn đinh. Theo ta được biết, vật này đã biến mất không biết bao nhiêu năm, không nghĩ tới đúng là tại Phi Tiên Tông trong tay. Thập tứ hoàng tử thần thái nghiêm túc mở miệng, nhìn thật sâu liếc một chút Lý Thanh Minh, trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều loại khả năng. Một cái nho nhỏ quan tài đinh đúng là thượng phẩm pháp bảo. Tô Bạch có chút không thể tin mà nói. Tô Minh có chỗ không biết, ở trong đó dính đến một cái bí ẩn. Cái này bí ẩn ta cũng là theo một bản sách cổ trông được đến, cùng một cái truyền thuyết bên trong cấm kỵ tồn tại có quan hệ. Thập tứ hoàng tử trộm trộm nhìn thoáng qua Lý Thanh Minh, cũng có chút không quyết định chắc chắn được, không biết nên không nên cho Tô Bạch giải thích. Ngươi nói chính là, không sao. Lý Thanh Minh đem thập tứ hoàng tử dáng vẻ nhìn ở trong mắt, nhàn nhạt mở miệng. Ta Thiên Huyền vực bất quá là nơi chật hẹp nhỏ bé, tài nguyên có hạn, tu vi cao nhất bất quá hóa thần, Hoang Châu cường giả đông đảo, trong đó không thiếu tồn tại vô số năm thánh địa, nhưng là cho tới bây giờ không có đi ra một cái tiên nhân, ngươi có biết vì sao? Vì sao? Có một loại thuyết pháp, hiện ở thời đại này đã không thích hợp thành tiên, truy cứu căn nguyên là không có thành tiên điều kiện. Ồ, Tô Bạch lập tức hứng thú, ánh mắt hiếu kỳ nhìn chằm chằm thập tứ hoàng tử. Ta Hoang Châu vô số năm trước đã từng một lần mười phần cường thịnh, thiên tiêu khắp nơi trên đất nhiều như chó. Bây giờ cái gọi là tiền tiêu tại thời đại kia cũng chẳng qua là một cái có cũng được mà không có cũng không sao e rằng tiểu nhân vật, chính là như vậy sáng chói một thời đại, đúng là bị một người chấn áp không thở nổi. Người này một đường quét ngang rất nhiều cường địch, đem vô số thiên tiêu cất vào dưới trướng, liền xem như mạnh mẽ thánh địa cũng chỉ có thể tạm lánh nó phong mang, cho dù là Trung Châu cường giả cũng không dám trêu chọc tại hắn, hắn càng là dã tâm bừng bừng, sáng lập đại giáo, đúng là mưu toàn cả giáo thành tiên. Thập tứ hoàng tử giảng thuật cái kia sáng chói thời đại, ánh mắt lộ ra thần sắc khắc khao. Cái kia vì sao hiện trên đời này không thấy tiên nhân? Tô Bạch mở miệng hỏi. Cả giáo thành tiên nào có đơn giản như vậy, cho dù là hắn cũng cuối cùng thất bại. Không có ai biết cụ thể xảy ra chuyện gì, chỉ biết là phát sinh một trận kinh khủng đại chiến, vô số thiên tiêu đẫm máu, đại địa đều bị nhuộm thành màu đỏ, hắn tức thì bị đánh nguyên thần sụp đổ chỉ lưu lại một bộ tàn khuyết nhục thân phong ấn tại dưỡng thi trong quan tài, chờ mong lấy cũng có ngày có thể sống lại một đời. Từ đó về sau tiên lộ đoạn tuyệt, trên đời rốt cuộc không có đi ra như thế có hy vọng thành tiên nhân vật, ta Hoang Châu cũng là nguyên khí đại đường, từ đó biến thành hạ bét. Thập tứ hoàng tử lắc đầu cảm thán. Quan tài đinh chẳng lẽ cùng hắn có quan hệ? Tô Bạch hỏi. Không sai. Quan tài đinh chính là bởi vì lây dính hắn một điểm máu tươi mới sẽ có được cái kia diệt sát nguyên thần kỳ dị uy năng. Thập tứ hoàng tử nhẹ gật đầu. Đều thất thần làm gì? Ngăn lại hắn. Lạc phu nhân, người đi hỗ trợ. Trần Đà Tử đem khúc thuận khống chế quan tài đinh miểu sát cái này nguyên anh tu sĩ nhìn ở trong mắt, hắn không để ý tới kinh ngạc, sắc mặt cấp tốc biến đổi, một cái lắc mình thẳng đến Lý Thanh Minh chỗ mà đi. Nghe được Trần Đà Tử thanh âm về sau, Lạc phu nhân cùng rất nhiều nguyên anh tu sĩ mới phản ứng được. Khanh khách, nếm thử nô gia thủ đoạn. Lạc phu nhân môi đỏ khẽ nhếch, lập tức phun ra một đoàn màu hồng phấn pha trộn tới. Cái kia màu hồng phấn pha trộn dường như vật sống, không ngừng nhúc nhích. Chỉ trong chốc lát, pha trộn liền đã khuyết tán ra đến, đem chúng nhiều nguyên anh tu sĩ cùng khúc thuận bao khỏa trong đó. Nô gia thủ đoạn như thế nào? Ta cái này phấn trướng tuy nhiên không có uy lực gì, nhưng là có thể ngăn cách thần niệm dò xét, ngươi lại chuẩn bị ứng đối ra sao? Lạc phu nhân vũ mị cười một tiếng, đối với khúc thuận mở miệng. Điều trùng tiểu kỹ. Khúc thuận khinh thường mà nói. Theo khúc thuận thanh âm rơi xuống, quan tài đinh phía trên cái kia nhất điểm hồng sắc đúng là trong nháy mắt sáng lên, ở trên bầu trời chiếu rọi ra một bức mơ hồ hư ảnh. Hư ảnh dần dần biến đến rõ ràng. Một cái tối tăm đè nén tĩnh mịch thế giới hình ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Mờ tối thái dương, tĩnh mịch màu đen hải dương, một miệng cũ nát mục nát quan tài theo nước biển chậm rãi tung bay. Theo cái kia nhất điểm hồng sắc càng ngày càng sáng, quan tài đúng là bắt đầu đung đưa kịch liệt lên. Dường như cảm ứng được cái gì. Ông lấy hư ảnh cùng quan tài đinh làm môi giới, một cỗ vô cùng lực lượng kinh khủng đúng là vượt qua không gian buông xuống, trong nháy mắt khóa chặt phân chướng bên trong ngoại trừ khúc thuận bên ngoài sở hữu nguyên anh tu sĩ. A. Ầm. Ầm. Phanh. Phân chướng bên trong đầu tiên là truyền ra nguyên anh tu sĩ thống khổ kêu thảm. Sau đó đúng là dường như khí cầu đồng dạng một cái tiếp một cái ban đầu nổ tung. Tại cái này cố kinh khủng không biết lực lượng dưới, những thứ này nguyên anh tu sĩ đúng là không có không chống đỡ chi lực, chỉ là trong nháy mắt thì hào hào nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời. Tại nhiều nhiều nguyên anh tu sĩ sau khi chết, những cái kia xương máu tại cái kia cố không biết lực lượng tác dụng dưới bắt đầu hội tụ đến cùng một chỗ, đúng là chậm rãi hướng lên bầu trời bên trong hư ảnh lướt tới, quỷ dị dung nhập trong đó. cái này quan tài đang ăn người. Tại nhìn thấy cái này một màn kinh khủng về sau, Trần Đa Tử trong nháy mắt bị hù lông tơ dựng thẳng, dường như gặp quỷ đồng dạng, trong đầu toát ra một cái đáng sợ suy nghĩ. Có thể sau một khắc, Trần Đa Tử cũng là thân thể đột nhiên cứng đờ. Cùng những người khác đồng dạng, thì quỷ dị như vậy nổ tung đồng dạng hóa thành xương máu. Tại hấp thu xương máu về sau, trên bầu trời hư ảnh càng phát rõ ràng. Hư ảnh bên trong mục nát quan tài cũng là càng ngày càng gần, phản phất muốn xuyên qua hư ảnh buông xuống hiện thực. Tông chủ, ta không khống chế được nó. Khúc Thuận biến sắc. Khúc Thuận liên tiếp đánh ra từng đạo pháp quyết, có thể quan tài đinh lại là căn bản không bị khống chế, trên bầu trời hư ảnh cũng không có nửa điểm muốn tiêu tán ý tứ. Bụi về với bụi, đất về với đất. Ngươi thuộc tại quá khứ, thời đại này chỗ nào dung hạ được ngươi. Lý Thanh Minh nhìn lấy hư ảnh bên trong quan tài càng ngày càng gần, trong miệng truyền ra thở dài một tiếng. Chương 30, ngươi liền lấy cái này khảo nghiệm cán bộ. Trên bầu trời hư ảnh càng phát ra tới gần, hình ảnh cũng càng phát ra chân thực. Khi nghe thấy Lý Thanh Minh mà nói về sau, chiếc kia cũ nát mục nát quan tài dường như nhận lấy cái gì kích thích, chấn động càng rõ ràng hơn, dường như có đồ vật gì muốn phá quan tài mà ra. Có thể dù là quan tài như thế nào chấn động, lại là thủy chung không cách nào mở ra. Trên nắp quan tài lại là giống như ẩn chứa lực lượng nào đó, áp chế trong đó đồ vật, như thế rung động dữ dội cũng chỉ là miễn cưỡng mở ra một đạo thật nhỏ khe hở. Bất quá chỉ là điểm này khe hở cũng đủ rồi, trong quan tài bắt đầu toát ra đại lượng thầm dòng máu màu đỏ, theo quan tài khe hở chậm rãi chảy ra. Ở trong tối hồng huyết dịch xuất hiện về sau, quan tài đinh lập tức phát sinh một loại nào đó cổ quái biến hóa, phía trên cái kia nhất điểm hồng sắc dường như sống lại, quang mang càng phát ra mãnh liệt, dẫn tới không gian nhộn nhạo lên từng cơn sóng gợn. Sống lại một đời nào có dễ dàng như vậy, liền xem như nắm giữ kiếp trước ký ức, còn tính là cùng một đóa hoa sao? Người cũng là người đáng thương, đã gặp phải thì cho người một cơ hội. Lý Thanh Minh chậm rãi mở miệng. Lý Thanh Minh lấy chỉ thay kiếm, chém ra một đạo kiếm quang. Cái kia kiếm quang xem ra rất là bình thường, vẫn chưa dẫn phát cái gì kinh khủng thiên địa dị tượng. Kiếm quang bay ra, thẳng đến quan tài đinh. Kiếm quang tiếp xúc đến quan tài đinh về sau, không có linh quang tiềm hiện, cũng không có kinh khủng linh lực ba động, đúng là cứ như vậy lặng yên không tiếng động biến mất. Tại kiếm quang biến mất về sau, giữa không trung quan tài đình cũng trong nháy mắt cấm lửa. Quang mang tối lui, phía trên cái kia nhất điểm hồng sắc lần nữa biến đến ảm đạm vô quang. Sư tôn cái này là làm cái gì? Tô Bạch nhỏ giọng đối với bên cạnh Lệ Phi Vũ mở miệng. Sư tôn làm việc, tự có đạo lý, không phải ngươi ta có thể phỏng đoán. Nếu là không nghĩ ra, nhìn không hiểu, đó chính là ngươi tầng thứ của ta quá nhỏ bé. Lệ Phi Vũ trong mắt tràn đầy sùng bái nhìn lấy Lý Thanh Minh, đúng là bắt đầu cho Tô Bạch tẩy não lên. Hoàn vũ đại thế giới, nơi nào đó không biết tiểu thế giới. Mở tối thái dương tản mát ra che lấp quang mang, trong đại dương màu đen nổi lơ lửng một miệng mục nát quan tài, trong quan tài toát ra đậm đặc hắc màu đỏ quang mang. Trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang. Tại kiếm quang xuất hiện về sau, mục nát quan tài dường như cảm ứng được đại địch. Toàn bộ màu đen hải dương trong nháy mắt sôi trào, toát ra từng tia từng sợi màu đỏ thâm vũ khí. Mới đầu cái kia kiếm quang còn chỉ có 3 tấc lớn nhỏ, có thể sau một khắc lại là đột nhiên tản mát ra vô cùng lóa mắt quang mang, biến hóa thành một đạo mấy vạn trượng đủ để nối liền trời đất to lớn kiếm quang. Kinh khủng uy áp trong nháy mắt bao phủ thiên địa, trong nháy mắt đem trên quan tài hắc màu đỏ quang mang áp chế, nắp quan tài trùng điệp khép lại, khôi phục nguyên dạng. To lớn kiếm quang mục tiêu tựa hồ không phải quan tài, mà chính là quan tài phía dưới màu đen hải dương. Kiếm quang rơi xuống, trong nháy mắt bộc phát ra vô lượng quang mang, đem trọn cái tiểu thế giới chiếu một mảnh sáng ngời. Chờ quang mang tán đi về sau, quan tài phía dưới màu đen hải dương đúng là đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một miệng cũ nát quan tài nghiêng đặt ở chỗ đó. Vô số năm qua sinh ra máu đen hội tụ thành hải dương, bây giờ ta giúp ngươi chạm tới, còn lại cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Chuyện hôm nay coi như kết một thiện duyên, nếu là ngươi có thể nghịch thiên cải mệnh một lần nữa sống ra một thế đến có thể tới tìm ta làm một người ký danh đệ tử. Lý Thanh Minh thanh âm xuyên qua không gian tiến vào cái kia không biết tiểu thế giới, trong nháy mắt vang vọng cả phiến thiên địa. Tiểu lâu bên ngoài, đông đảo nguyên anh tu sĩ trước đến cấp đoạn hóa phàm châu, không nghĩ tới lại là rơi xuống cái cùng nhau bỏ mình xuống tràng, liền cái toàn thây đều không lưu lại. Tại kiến thức đến Khúc Thuận cho thấy thực lực cường đại về sau, thập tứ hoàng tử cũng là bị khiếp sợ quá sức, triệt để phục. Trong lòng của hắn thậm chí còn có một tia may mắn chính mình chủ động giao hảo Phi Tiên Tông. Đại hoàng tử nếu là nhìn thấy hôm nay tình cảnh này sẽ có cảm tưởng thế nào? Thập tứ hoàng tử bỗng nhiên nghĩ đến đại hoàng tử. Thập tứ hoàng tử đột nhiên cảm giác đại hoàng tử có chút buồn cười. Đại hoàng tử vẫn lấy làm kiêu ngạo ý vào, tại Phi Tiên Tông trước mặt căn bản không ra gì. Hắn đã lựa chọn cùng Phi Tiên Tông đối nghịch, như vậy những thứ này nguyên anh tu sĩ cũng là hắn tương lai xuống tràng, coi như hắn là đại phụng hoàng tử cũng không ai có thể cứu được hắn. Lý Thanh Minh bên người một mực giữ im lặng hộ vệ đều là hóa thần tu sĩ, đại hoàng tử lấy cái gì cùng Lý Thanh Minh đấu? Liền xem như đại hoàng tử sau lưng đại cung phụng, Đạo Nguyên Tông, tại Phi Tiên Tông trước mặt cũng bất quá chỉ là một đám ô hợp mà thôi. Nơi này thì giao xử lý cho ngươi, nếu là hù đến trong thành phạm nhân sẽ không tốt. Lý Thanh Minh đối với thập tứ hoàng tử nhàn nhạt mở miệng, chỉ mặt đất mảng lớn vết máu. Chuyện nhỏ mà thôi, đúng rồi. Ngày mai bạn hoa lâu hoa khôi liều ý ý ý đem về lên này, không biết Lý Tông chủ có thể hay không cảm thấy hứng thú. Thập tứ hoàng tử đột nhiên nhớ ra cái gì đó, do dự một chút sau vẫn là lựa chọn mở miệng, thăm dò tính hỏi. Hoa khôi. Lý Thanh Minh có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới thập tứ hoàng tử xem ra dáng vẻ đường đường, một bộ chính nhân quân tử bộ dáng, vậy mà cũng tốt cái này. Nghĩ tới đây, Lý Thanh Minh lập tức ý vị thâm trường nở nụ cười, cười không ngừng thập tứ hoàng tử toàn thân run rẩy. Lý Tông chủ, ngươi hiểu lầm. Liêu cô nương không phải như ngươi nghĩ, là chỉ bán nghệ không bán thân loại kia tài nữ tử. Thập tứ hoàng tử cuống quýt giải thích. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm đúng là đột nhiên vang lên. Đinh, hệ thống nhiệm vụ tuyên bố bên trong hệ thống nhiệm vụ, mời ký chủ tiến về Vạn Hoa lâu, đem Hoa Khôi Liễu Y Y thu làm tỷ nữ. Nhiệm vụ khen thưởng, Thiên Huyền Bí cảnh lệnh bài 2. Tiến vào Thiên Huyền Bí cảnh lệnh bài, ẩn chứa trong đó nguy cơ to lớn, đồng thời cũng có được đại lượng cơ duyên. Thu tỷ nữ. Cái này hệ thống nhiệm vụ không tới sớm không tới trễ, lúc này đến là có ý gì? Ngươi liền lấy cái này khảo nghiệm cán bộ. Lý Thanh Minh nhìn lấy đột nhiên đụng tới hệ thống nhiệm vụ, đông nhiên cười. Bất quá nhiệm vụ khen thưởng còn tại đó, nào có không đi đạo lý. Thiên Huyền Bí cảnh Lý Thanh Minh sớm có nghe nói, chính là Thiên Huyền vực thần bí nhất bí cảnh, hóa thần tu sĩ tiến vào bên trong đều cần phải cẩn thận. Nhưng trong đó lại là có lấy vô số cơ duyên cùng bảo vật, mỗi lần Thiên Huyền Bí cảnh lệnh bài xuất thế đều sẽ dẫn đến vô số tu sĩ tranh đoạt, vô số tu sĩ làm chạy theo như vịt, nhất là những cái kia thọ nguyên sắp hết tu sĩ, càng là điên cuồng. Lệ Phi Vũ hóa Phàm Châu cũng là xuất từ trong đó, bị cái kia ba tên hóa thần tu sĩ đoạt được làm lôi đài thi đấu khen thưởng. Đối với Lệ Phi Vũ cùng Tô Bạch tới nói, Thiên Huyền Bí cảnh ngược lại là cái lịch luyện địa phương tốt, tiến vào bên trong tu sĩ nơi nào có lương thiện tử. Tu sĩ tu luyện, không chỉ cần cảm ngộ đại đạo, còn cần sinh tử chém giết nguy cơ cùng áp bách, bước mặt nguy hiểm cái kia linh quang lóe lên so hết sức tu luyện không biết muốn cường bao nhiêu. Làm sư phụ, chính mình ăn chút khổ, bị điểm tội cũng không đáng kể. Thế nhưng là tuyệt đối không thể thua lỗ đệ tử a. Chương 31, Đường Hoa, bị ổi lão đầu. Linh An Thành, Đường Hoa. Đường Hoa chỉ có một đầu đường đi, chim sẻ tuy nhỏ, nhưng là ngũ tạng câu toàn. Mở trên trăm năm danh tiếng lâu năm tiểu lâu, xóm bạc, kỹ viện chỗ nào cũng có, mỗi ngày đều là người người nhốn náo, phi thường náo nhiệt, đủ hạng người phạm nhân cùng tu sĩ hỗn tạp trong đó. Muốn nói Đường Hoa nhà kia sinh ý tốt nhất, tự nhiên là ở vào Đường Hoa trung gian Vạn Hoa lâu, Đường Hoa tên chính là do này mà đến. Vạn Hoa lâu là đại phụng vương triều cảnh nội nổi danh nhất câu lan hoa thứ, là đại phụng đạt quan hiển quý tiêu khiển nơi đến tốt đẹp, cũng là Ninh An thành bên trong lớn nhất một cái động tiêu tiền, mỗi ngày hoa ở chỗ này kim ngân vô số kể. Vạn Hoa lâu thỉnh thoảng còn sẽ có tu sĩ quang lâm, vì thu được giai nhân cười một tiếng hào ném đại lượng linh thạch, bị vô số phàm nhân chuyển vị giai thoại. Vừa vặn lại đuổi kịp 10 năm một giới thăng tiên đại hội, Đường Hoa so thường ngày càng là náo nhiệt không ít, thường ngày cao không thể chạm tiên nhân chỗ nào cũng có. Cùng phàm nhân đồng dạng tại nơi này thông qua các loại phương thức phóng thích ra dục vọng của mình. Thời gian còn sớm, Lý Thanh Minh tìm cái tiểu lâu vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, để tiểu nhị lên một vò lao hoàng hữu, lại muốn mấy thứ sướng miệng tức nhắm, tự mình uống. Đến mức Lệ Phi Vũ, Tô Bạch, Khúc Thuật ba người thì là bị Lý Thanh Minh đánh phát ra, để chính bọn hắn tùy tiện dạo chơi. Lý Thanh Minh uống vào, chợt phát hiện một kiện có chút chuyện thú vị. Hắn ánh mắt xuyên qua đường đi bên trong kiến trúc, rơi vào đường hoa phía đông nhất một đầu yên lặng trong ngõ hẻm. Một cái trong tay cầm gặm một nửa đùi gà lao đầu đang đứng tại một tên trúc cơ kỳ tu sĩ trước mặt, thần thái kiêu căng nói cái gì đó. Lao đầu tướng mạo bị ổi, tóc dài lộn xộn râu ria sủng soàm, mặc lấy một thân rách dưới y phục, xem xét cũng là rất lâu không có tắm rửa, trên thân tán phát ra một cỗ mùi hôi thối khó ngửi. Tên kia trúc cơ kỳ tu sĩ mới đầu còn có chút ghét bỏ, cau mày. Nhưng tại lao đầu nói mấy câu về sau, tên kia trúc cơ tu sĩ đúng là đột nhiên mắt bốc lửa, không ngừng liên tục gật đầu, trong nháy mắt thay đổi cái bộ dáng. "Tiểu tử, hôm nay bị lão phu gặp được liền là của ngươi tạo hóa, nếu là có thể để lão phu vui vẻ, lão phu ngược lại là có thể nói cho ngươi tấn thăng kim đan biện pháp." Lão đầu chỉnh ngay ngắn biểu lộ, giả bộ như một bộ cao nhân bộ dáng đối với tên kia trúc cơ tu sĩ mở miệng, một bên nói một bên không quên lén lén liếc lấy tên kia trúc cơ tu sĩ biểu lộ. "Tiền bối chỗ tội, là vãn bối mắt vụ về. Nhưng cầu tiền bối chỉ điểm một hai, chỉ cần có thể nói cho vãn bối tấn thăng kim đan phương pháp, để vãn bối làm cái gì đều được." Tên kia trúc cơ tu sĩ biểu lộ kích động mở miệng, trong mắt tràn đầy kích động. Lão đầu cười híp mắt dán tại trúc cơ tu sĩ bên tai nói một câu cái gì. Sau đó tên kia tu sĩ đúng là mặt mũi tràn đầy bồi tiếu lôi kéo lao đầu chui vào một bên tiểu lâu bên trong. Lao đầu cũng không khách sáo, để tiểu nhị lên một bàn lớn phong phú thịt rượu, vén tay áo lên miệng lớn cắn ăn lên. Tên kia trúc cơ tu sĩ cũng không ăn, thì ở một bên hầu hạ, rót rượu, gắp thức ăn đem tư thái thả vô cùng thấp. Tiền bối thật sự là cao nhân, cơm này lượng đều cùng người bình thường không giống nhau. Lao đầu dường như đói bụng rất lâu, cũng không lâu lắm liền đem một bàn lớn thịt rượu ăn uống sạch sẽ, thẳng nhìn tên kia trúc cơ tu sĩ nghẹn họng nhìn chân chối. Lúc này mới cái nào đến đâu? Ngại lao phu ăn nhiều hơn. Lão đầu cầm cây tăm chụp lấy trong kẽ răng lưu lại một thịt, lại dùng đầu lưỡi bĩu một cái đưa vào bên trong miệng. Tiền bối không nên hiểu lầm, ta cũng không có ý tứ kia. Chỉ là phàm nhân đồ ăn mà thôi, coi như tiền bối muốn ăn một tháng, một năm ta cũng hoa lên. Cũng là cái kia tấn thăng kim đan phương pháp. Tên kia trúc cơ tu sĩ nói liên tục xin lỗi, ngồi cười nói. Người trẻ tuổi cũng là không giữ được bình tĩnh, chờ lao phu ta đi vung cái nước tiểu, trở về thì cho ngươi thật tốt nói một chút cái này tấn thăng kim đan phương pháp. Lão đầu cười hắc hắc. Tạ tiền bối. Tên kia trúc cơ tu sĩ nghe xong nhất thời đại hỉ, trên mặt cười nở hoa. Lão đầu đứng dậy lảo đảo chui vào nhà xí, nhưng tại đái song sau đúng là thân hình mạnh mẽ theo nhà xí cửa sổ nhảy ra ngoài, chạy nhanh như là gói, chỉ để lại tên kia trúc cơ kỳ tu sĩ tại trong tiểu lâu nốc chờ. Lại lăn lộn một trận, cái này Lâm Nhã Hiên thịt rượu thật đúng là không tệ. Lão đầu đắc ý nói thầm lấy, một đôi mắt bắt đầu quay tròn quay vòng lên, tìm kiếm lấy mục tiêu kế tiếp. Lão đầu đi tới, đột nhiên nhìn về phía nơi xa một người mặc hắc bào trung niên nam tử, hai mắt sáng lên, khóe miệng nhếch lên, bước nhanh đi tới. Trung niên nam tử kia tựa hồ đã nhận ra cái gì, quay người nhíu mày nhìn lấy lão đầu. Trong mắt lóe lên một tia không vui. Cái này hậu sinh, ta nhìn ngươi thiên tư bất phàm, khí vận cực dai, tuyệt không phải phàm nhân a. Cũng là đáng tiếc ngươi cái này rất tốt tư chất, nếu là không người chỉ điểm, chỉ sợ đời này tấn thăng vô vọng đi. Lao đầu lắc đầu thở dài nói, ngươi là người phương nào? Trung niên nam tử biến sắc, lần nữa đánh giá lão đầu. Có thể dù là trung niên nam tử như thế nào dò xét, cũng là nhìn không ra tu vi của lão đầu trước mắt, triệt triệt để một phàm nhân, trên thân không có nửa điểm tu vi. Ta là ai không trọng yếu, lão phu không có chỗ ở cố định, vừa vặn đến cái này Linh An thành, hôm nay gặp ngươi cũng là duyên phận. Hôm nay bị lão phu gặp được liền là của ngươi tạo hóa, nếu là có thể để lão phu vui vẻ, lão phu ngược lại là có thể nói cho ngươi tấn thăng nguyên anh biện pháp. Lão đầu đúng là đem vừa mới cùng cái kia trúc cơ tu sĩ nói lời lại nói một lần, bắt trước làm theo bảy làm ra một bộ tiền bối cao nhân bộ dáng. Lời này vừa nói ra, tên kia hắc bảo tu sĩ trong lòng lập tức nhấc lên sóng to gió lớn, ngưng trọng nhìn lấy lão đầu. Đồng dạng cảnh tượng lần nữa tái diễn, lão đầu cùng hắc bảo tu sĩ kia đưa lỗ tai nói thầm mấy câu, tên kia hắc bảo tu sĩ lập tức cao hứng bừng bừng lôi kéo lão đầu chui vào một bên kỹ viện bên trong. Lão đầu lại là một phen ăn chơi đàng điếm, ôm mấy cái trang điểm lộng lẫy cô nương dở trò, hung hăng sung sướng một phen. Nhưng tại lão đầu khoái hoạt xong, đúng là cùng vừa rồi một dạng, lần nữa tìm cái không ai địa phương nhảy cửa sổ chạy. Lão nhân này ngược lại là có chút ý tứ, đường đường luyện hư kỳ tu sĩ đúng là mỗi ngày hố những thứ này cấp thấp tu sĩ. Lý Thanh Minh yên lặng cười một tiếng, có chút không biết làm sao nói lão đầu này tốt. Lúc mới bắt đầu nhất, Lý Thanh Minh liền đã xem thấu lão đầu tu vi, luyện hư đỉnh phong, khoảng cách hợp thể chỉ kém một đường. Thiên huyền vực tu vi cao nhất bất quá hóa thần, không nghĩ tới đúng là ẩn giấu đi một tên luyện hư tu sĩ. Lão đầu như là nghĩ, lập tức liền có thể hưởng thụ Tam đại vương triều cung phụng, chỗ nào cần mỗi ngày làm loại này thất đức sự tình. Lý Thanh Minh mới đầu còn tưởng rằng hắn là cố ý gây nên, cố ý xen lẫn trong phàm nhân, thông qua loại phương thức này thể nghiệm nhân sinh. Có thể nhìn một chút Lý Thanh Minh liền phát hiện có chút không đúng. Lão nhân này cũng quá thao đản. Vốn cho là hắn ăn nhân gia thịt rượu sau có thể chỉ điểm một hai, nhưng hắn lại là vượt quá Lý Thanh Minh dự kiến, mượn đi tiểu liền chạy. Về sau lại là bắt chước làm theo lừa một tên kim đan tu sĩ, lần nữa nhảy cửa sổ chạy trốn. Nhìn dáng vẻ của hắn, đúng là đối với cái này làm không biết mệt, lừa gạt hết một cái lại lừa gạt một cái, mảy may không có cảm giác đến không có ý tứ. Nơi nào có nửa điểm muốn chỉ điểm nhân gia ý tứ? Chương 32, ngươi thấy ta giống tu vi gì a? Lý Thanh Minh khẽ miệng nhếch lên, đột nhiên sinh ra cái ác thú vị ý nghĩ. Sau một khắc, Lý Thanh Minh đã xuất hiện tại lao đầu cách đó không xa. Lão đầu đi tới bỗng nhiên nhìn thấy cách đó không xa Lý Thanh Minh, cười bước nhanh đi tới Lý Thanh Minh trước mặt. "Ngươi trẻ tuổi, ta nhìn ngươi thiên tư bất phàm, khí vận cực dai, nhất định là tuyệt không phải phàm nhân, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Cũng là đáng tiếc ngươi cái này rất tốt tư chất, nếu là không người chỉ điểm, chỉ sợ đời này vô vọng tấn thăng." Lão đầu như trước đó đồng dạng lắc đầu thở dài, chậm rãi mở miệng. Có thể sau một khắc lão đầu lại là đột nhiên sửng sốt, không biết nên nói tiếp đi cái gì. "Ngươi là người phương nào?" Lão đầu trong mắt trong nháy mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, dường như gặp quỷ đồng dạng. Ngươi ngược lại tiếp tục nói a, ngươi thấy ta giống cảnh giới gì? Lý Thanh Minh nét miệng lên nụ cười, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy lão đầu. Ngươi trẻ tuổi, ngươi đến tột cùng là ai? Lão phu ta cái này một bối tử duyệt vô số người, vì sao nhìn không thấu tu vi của ngươi? Lão đầu kinh nghi bất định nói, ta nhìn ngươi tu vi cũng không tệ, cũng là đáng tiếc cái này rất tốt tư chất, nếu là không người chỉ điểm, chỉ sợ đời này vô vọng tấn thăng đại thừa. Lý Thanh Minh cười hắc hắc, không có trả lời vấn đề của hắn, mà chính là học lão đầu ngữ khí nói. Cái gì? Khi nghe thấy Lý Thanh Minh sau khi mở miệng, lão đầu mới đầu còn có một tia không vui, coi là Lý Thanh Minh là đến cố ý gây chuyện. Có thể khi nghe thấy nửa câu nói sau về sau, lão đầu lập tức như bị sét đánh, bị chấn sợ nói không ra lời. Không đúng, người trẻ tuổi kia xem ra tuổi không lớn lắm, địa bộ cũng không giống những chuyện lặt vặt kia vô số năm lão quái vật, chẳng lẽ hắn là tại lừa gạt tại ta? Hồng Kim Thái đột nhiên cảm giác có chút không đúng, cảm giác tình cảnh này giống như có chút giống như đã từng quen biết, thì cùng hắn lừa dối những cái kia cấp thấp tu sĩ thời điểm giống như lúc. Chẳng lẽ ta là gặp phải so ta còn chuyên nghiệp tên lừa gạt? Phi phi phi, tên lừa gạt gì? Ta đó là tại khảo nghiệm bọn hắn, là vì tông môn chọn lựa đệ tử. Hồng Kim Thái trong đầu lóe qua rất nhiều ý nghĩ, đã có chút bị Lý Thanh Minh làm mơ hồ. Ngươi có thể xem thấu ta tu vi? Lão đầu bình phục một chút tâm tình, thận trọng hỏi. Hợp thể đỉnh phong mà thôi, có cái gì nhìn không thấu? Ngươi công pháp này mặc dù không tệ, nhưng là tàn huyết, có thể tu luyện tới hợp thể đỉnh phong đã là 10 phần không dễ, nếu là muốn càng tiến một bước, chỉ sợ khó đi. Lý Thanh Minh lắc đầu. Nói xong lời này, Lý Thanh Minh lập tức xoay người rời đi, chỉ để lại lão người đầu tiên đứng tại chỗ biểu lộ không ngừng biến hóa. Một lát sau, khí chất bị ổi lão đầu trong mắt đúng là trong nháy mắt bắn ra hào quang sáng tỏ, liền phảng phất trong sa mạc du khách nhìn thấy ốc đảo, trong mắt tràn đầy khát vọng. Tại Lý Thanh Minh nói ra công pháp vấn đề về sau, hắn đã triệt để tin tưởng Lý Thanh Minh, không còn dám có chút hoài nghi. Công pháp này dính đến hắn theo hầu, căn bản không có khả năng có cái khác người biết. Lão đầu trong nháy mắt kịp phản ứng, chính mình đây là gặp phải cao nhân. Tiền bối, tiền bối, ngài cũng không cần trêu cả ta. Chắc hẳn tiền bối vừa mới một mực đang chú ý văn bối, ta điểm ấy ác thú vị để tiền bối chế cười. Lão đầu cười khổ một tiếng, do dự một chút sau vẫn là mặt mũi tràn đầy cười làm lành chạy chậm đến đuổi theo. Lão đầu kẹt tại hợp thể đỉnh phong đã mấy trăm năm lâu, chính hắn lại làm sao không biết mình tu luyện công pháp có vấn đề? Nhưng biết thì thế nào? Thiên huyền bực cứ như vậy lớn, hắn lại phía trên đi nơi nào tìm đến mới thiên cấp công pháp? Lão đầu tên là Hồng Kim Thái, xuất từ thiên huyền bực một cái bí ẩn tông môn, hắn chỗ tông môn truyền thừa cổ lão, chứng kiến thiên huyền bực vô số lần hưng suy biến đổi, một mực trong bóng tối thủ hộ lấy thiên huyền bực, thủ vững lấy đặc thù nào đó sứ mệnh. Hồng Kim Thái tu luyện công pháp chính là tông môn từ xưa lưu truyền xuống thiên cấp công pháp. Bình thường tới nói thiên cấp công pháp đã đầy đủ hắn tu luyện đến độ kiếp kỳ, có thể công pháp này lại là một lần rơi mất, lại tìm trở về đã có chỗ tàn huyết, cho dù Hồng Kim Thái Thiên Phú kinh người, nhưng cũng là không cách nào đem công pháp bù đắp, chỉ có thể khốn tại bình cảnh không cách nào tấn thăng. Bù đắp công pháp ngược lại không phải là cái vấn đề lớn gì, bất quá ta vì sao giúp ngươi? Lý Thanh Minh cười tủm tỉm nhìn lấy Hồng Kim Thái. Cái này, nếu là tiền bối có thể giúp ta bù đắp công pháp, vạn bối nguyện trung thân phụng dưỡng tiền bối tả hữu, cho tiền bối làm trâu làm ngựa. Chỉ cần tiền bối một tiếng phân phó, để vạn bối làm cái gì đều được. Hồng Kim Thái sau khi suy nghĩ một chút gấp bận bịu mở miệng nói ra. Ngươi thì không sợ ta đang lừa dối ngươi? Lý Thanh Minh mở miệng lần nữa. Tiền bối, vạn bối biết sai. Vạn bối cái này đi chỉ điểm một chút cái kia mấy tiểu bối. Nghe lời này, Hồng Kim Thái nhất thời mặt mo đỏ ửng, có chút lúng túng liên tục nhận sai. Hoa đường trung ương, vạn hoa lâu. Tại Lý Thanh Minh sau lưng, theo đã đổi một bộ quần áo nhưng biểu lộ y nguyên bị hồi Hồng Kim Thái. Đều tránh ra cho ta. Đừng cản đường. Hồng Kim Thái biểu hiện rất là ân cần, cười bồi đi theo Lý Thanh Minh bên cạnh, cũng không cần Lý Thanh Minh mở miệng, rất là tự giác hét to lên, nghiêm chỉnh một bộ chó săn địa bộ. Thập tứ hoàng tử sớm đã chờ đợi ở đây đã lâu, tại Vạn Hoa lâu lầu 2 định ra trang nhã, lại cực kỳ tỉ mỉ mang đến mấy cái có phần có nhãn lực tỷ nữ ở một bên hầu hạ. Lý Thanh Minh bị người hầu dẫn lên lầu 2, vừa mới lên lầu 2 đã nhìn thấy sớm đã đợi chờ đã lâu Lệ Phi Vũ mấy người. Mấy người gặp Lý Thanh Minh đến, lập tức đứng dậy cung kính mở miệng. Sư tôn, tông chủ, Lý tông chủ. Không giống nhau Lý Thanh Minh giới thiệu, Hồng Kim Thái đã là như quen thuộc nói tới nói lui. Lão phu tên là Hồng Kim Thái, lần đầu gặp mặt nên là muốn bày tỏ một chút. Tiểu A Nhi tu vi không tệ à, tuổi còn nhỏ đúng là đã nguyên anh sơ kỳ, ta nhìn ngươi huyết mạch bất phàm, lão phu cái này vừa vặn có dạng đồ vật thì đưa ngươi làm lễ gặp mặt. Đan dược này có thể giúp ngươi thối luyện huyết mạch bên trong tạp chất, thế nhưng là bảo bối vô cùng, ngươi có thể tiết kiệm một chút ăn, lão phu cũng liền cái này một bình. Hồng Kim Thái nói xong lời này, trước mặt của mọi người liền đem tay vươn vào trong đũng quần, theo trong đũng quần đầu móc ra một bình đan dược ném cho Lệ Phi Vũ. Cái này, Lệ Phi Vũ tại nhìn thấy Hồng Kim Thái đưa tay móc đũng quần động tác về sau, lúc này cũng có chút choáng váng, cả người bị lôi không được, hóa đá tại đường trường. Nhưng làm hắn nghe thấy đan dược hiệu quả về sau, trong lòng nhất thời vui vẻ, có chút kích động chầm chậm trong tay đan dược. Hồng Kim Thái nhãn lực cũng là không tệ, vừa mới gặp mặt, liếc mắt liền nhìn ra Lệ Phi Vũ huyết mạch bất phàm. Lệ Phi Vũ chỗ nào còn nhìn không hiểu, cái này đi theo sư tôn sau lưng bị ổi lão đầu tuyệt đối không phải người bình thường, bất quá chỉ là hành động có gật đầu. Lệ Phi Vũ đều thay hắn cảm giác xấu hổ. Cái nào người tốt đem đồ vật đặt ở trong đũng quần a? Cái nào người tốt giữa ban ngày móc đũng quần a? Còn trước mặt nhiều người như vậy, chỗ đó thế nhưng là đứng đấy mấy cái tỷ nữ a. Chương 33, Thủy Mặc Văn Nghiễn, Hoa Khôi Liễu Y Y Y. Hồng Kim Thái cũng không xấu hổ, hoàn toàn không nhìn mọi người ánh mắt khác thường, mặt không đỏ tim không đập quay đầu nhìn về phía một bên Tô Bạch. Ồ, vị tiểu huynh đệ này cũng là không đơn giản, đúng là cái người đọc sách. Đây không phải đúng gì mà. Lão phu lúc còn trẻ đã từng đi Hoang Châu đi qua một chuyến, vẫn thật là tại cái kia nhận biết một cái dạy học nghèo hèn thư sinh. Lão tiểu tử kia đánh cờ không bằng ta, lại đồ ăn lại mê, bị ta theo cái kia làm đi không ít đồ tốt. Hồng Kim Thái một tiếng kinh nghi, sau đó lần nữa đem tay vươn vào trong đũng quần đầu, từ đó lục lọi ra một cái màu tím bút lông cùng một phương đen nhánh nghiên một tới. Các ngươi người đọc sách đồ vật tu sĩ chúng ta không dùng đến, hai thứ đồ này giữ lấy cũng là chiếm chỗ, dứt khoát thì đều cho ngươi. Hồng Kim Thái cười hắc hắc, có chút hào phóng đem hai dạng đồ vật nhét vào Tô Bạch trong tay. Tại nhìn thấy tình cảnh này về sau, Lệ Phi Vũ lông mày lập tức hung hăng nhảy lên vài cái, suýt nữa không có kéo căng ở khá lắm, cảm tình đây là đem chữ vật túi cho may trong đũng quần rồi. Lệ Phi Vũ trong lòng nhịn không được một trận ác hàn, âm thầm đầu đen rau muống. Tiểu tử, hôm nay gặp phải ta xem như phúc khí của ngươi, không phải lão phu khoác lác. Tại chúng ta Thiên Huyền Bực ngươi chỉ sợ tìm không ra so ta hiểu rõ hơn người đọc sách, lão phu ngược lại là có thể chỉ điểm ngươi một hai, có cái gì không hiểu có thể trực tiếp hỏi ta. Hồng Kim Thái nói xong lời này đột nhiên biến đến có chút phiền muộn, quay đầu nhìn về Hoàng Châu phương hướng không biết suy nghĩ cái gì. Tiền bối, ngươi vừa mới vì sao nói hai thứ đồ này tu sĩ không dùng đến? Tô Bạch nhìn trong tay hai dạng đồ vật hơi nghi hoặc một chút. Hắc hắc, ngươi suy nghĩ một chút ngươi là tu luyện thế nào? Là tại trong lồng ngực dưỡng một miệng văn khí a? Nếu là muốn khu động hai thứ này văn bảo nhất định phải có văn khí, ngươi nói tu sĩ dùng như thế nào? Hồng Kim Thái cười hắc hắc giải thích nói, như thế nào văn bảo? Tô Bạch ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hồng Kim Thái, lập tức hứng thú. Người đọc sách sử dụng chi vật gọi chung là văn bảo, bút mực giấy nghiên là trong đó nổi danh nhất bốn dạng, lại được gọi là văn phòng tứ bảo, còn có một số cái khác văn bảo, tỉ như chặn giấy, ống đựng bút, thư hạc, con dấu loại hình. Văn bảo là người đọc sách chỗ dựa lớn nhất, lão phu tặng cho ngươi hai thứ đồ này tự nhiên cũng không phải bình thường văn bảo, chính là ta cái kia lão bằng hữu lúc tuổi còn trẻ ô yếm chi vật, đều là ngũ phẩm văn bảo. Cái này màu tím bút lông tên là Tử Hà bút, lấy cao gia yêu thú lông đuôi luyện chế mà thành, có thể trợ giúp người đọc sách nhiều điều động hai thành thiên địa linh lực. Còn cái này đen nhánh nghiên mực thì lợi hại, tên là Thủy Mặc Văn Nghiễn, khoảng cách lục phẩm văn bảo cũng chỉ có kém một đường, có thể cho công kích của ngươi phụ ra một tầng bảo quang, đông dương tăng cường một thành uy lực. Hồng Kim Thái mặt mỉm cười, tự hào giải thích. Cái gì? Tô Bạch vẻ mặt thành thật nghe Hồng Kim Thái giảng thuật, biểu lộ dần dần biến đến kích động lên. Nhắc tới cũng là xấu hổ, Tô Bạch tuy là người đọc sách, nhưng là đối người đọc sách tu hành sự tình lại là hoàn toàn không biết gì cả. Lý Thanh Minh cũng không phải loại kia tận tâm chỉ bảo dạy bảo phương thức, đối Tô Bạch cùng Lệ Phi Vũ cơ bản thuộc về nuôi thả. Tô Bạch nghe Hồng Kim Thái giải thích, lập tức dường như mở ra tân thế giới cửa lớn, trong mắt nhiều hơn giật mình. Nếu không phải Hồng Kim Thái giải thích cho hắn, hắn còn không biết thế gian lại có văn bảo loại này vật thần kỳ. Tô Bạch có tam phẩm văn tâm văn tư chạy ra có thể đủ nhiều điều động 3 thành thiên địa linh lực, lại thêm Tử Hào bút ra tăng 2 thành, chẳng phải là liền có thể điều động 5 thành thiên địa linh lực rồi. Còn có cái kia thủy mặc văn nghiễn, đúng là có thể trực tiếp tăng cường 1 thành uy lực công kích. Phải biết cái này 1 thành uy lực công kích thế nhưng là đem cái kia nhiều điều động thiên địa linh lực tính ở trong đó, nắm giữ cái này thủy mặc văn nghiễn sau Tô Bạch thực lực đem sẽ tăng lên rất nhiều, thậm chí không kém gì tứ phẩm người đọc sách. Hoàng Châu, có cơ hội nhất định phải đi nhìn xem. Tô Bạch trong lòng đống nhiên sinh ra ý nghĩ này đến, muốn đi nhìn một chút cái kia càng rộng lớn hơn thế giới. Nhanh cho tiền bối dọn chỗ. Một bên thập tứ hoàng tử đem Hồng Kim Thái cử động nhìn ở trong mắt, trong lòng âm thầm chấn kinh, lúc này liền để tỷ nữ chuyển đến cái ghế, cũng bồi ở một bên cực kỳ hầu hạ. Ngươi tiểu tử này ngược lại là có nhãn lực, ngươi là làm gì? Hồng Kim Thái kia không e rẻ sở lấy bên cạnh tỷ nữ mềm mại tay nhỏ, tâm lý cực kỳ xinh đẹp. Văn bối là đại phụng vương triều thập tứ hoàng tử, về sau còn xin tiền bối nhiều hơn trông nom. Thập tứ hoàng tử lập tức mở miệng. Dễ nói. Đại phụng hoàng tử đúng không? Đến. Cái này cho ngươi. Về sau nếu là gặp phải phiền toái, thì đem cái này lấy ra, báo lao phu danh hảo. Hồng Kim Thái lần nữa đem tay vươn vào trong đũng quần, móc ra một khối đen thui lệnh bài ném cho thập tứ hoàng tử, đồng thời còn không quên dùng ánh mắt còn lại ngắm lấy Lý Thanh Minh. Hồng Kim Thái sống lớn như vậy số tuổi, xem như nhân tinh bên trong nhân tinh, tại chỗ những người này hắn chỉ cần liếc một chút liền có thể thấy rõ người nào là chuyện gì xảy ra. Lệ Phi Vũ cùng Tô Bạch không cần nói, Lý Thanh Minh đệ tử, tự nhiên là muốn sống tốt chuẩn bị, đứng ở phía sau một bên Khúc Thuận tuy là hóa thần tu sĩ, nhưng rõ ràng thân phận muốn thấp thượng nhất đẳng có thể không cần để ý tới, lại có là trước mắt thập tứ hoàng tử. Đại Phụng Vương triều hoàng tử đối với người bình thường tới nói có lẽ là cao không thể chạm tồn tại, nhưng đối với Hồng Kim Thái cảnh giới này tu sĩ tới nói lại là cùng phạm nhân không có gì khác biệt, huống chi là Lý Thanh Minh. Thập tứ hoàng tử có thể xuất hiện tại nơi đây thì đã nói rõ vấn đề, tối thiểu cũng là cùng Lý Thanh Minh quan hệ không tệ, hắn đương nhiên sẽ không keo kiệt chỗ tốt. Đa tạ tiền bối. Thập tứ hoàng tử đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó lập tức sắc mặt vui vẻ. Tiền bối, văn bối thì ở một bên chờ lấy, có việc ngài tùy thời phân phó. Tại cùng mọi người chào hỏi một vòng về sau, Hồng Kim Thái đối với Lý Thanh Minh cung kính mở miệng. Về sau lập tức tức thời lui qua một bên, cùng tên kia tỷ nữ nháy mắt ra hiệu đi. Văn Xương hầu phủ Lý công tử đến, Thụy Tường Thương hội Trần hội trưởng đến, Tiềm Nguyệt Tông bảng tiên trưởng đến. Theo từng đạo âm thanh vang lên, vạn hoa lâu biển trong càng phát náo nhiệt. Thời điểm cũng không xê xích gì nhiều, đại đa số khách mời sớm đã thi tòa, lẫn nhau quen biết người đã là top 5 top 3 bắt chuyện. Vạn hoa lâu làm đại phụng vương triều lớn nhất câu lan ngoại tứ, tới đây khách nhân có thể nói là tốt xấu lẫn lộn. Dưới loại trường hợp này, bất luận thân phận như thế nào hiện hách cũng đều đến thu liễm một chút, nếu không vô cùng có khả năng trêu chọc phải phiền toái không cần thiết. Ngồi tại nơi hẻo lánh nhìn như không đáng chú ý một tên mập da trung niên nam nhân, có thể là sinh ý trải rộng tam đại vương triều giới kinh doanh cự phú. Cà lơ phất phơ mang dép thiếu niên, cũng có thể là tu tiên tông môn đệ tử kiệt xuất nhất. Những người này đến đây, toàn cũng là vì nhìn một người biểu diễn. Vạn hoa lâu đầu bảng hoa khôi, Liêu Yiye. Chương 34, Thanh Đồng tiểu đỉnh, hữu tự bí. Liêu Yiye lai lịch có chút thần bí, 3 năm trước đây không biết vì nguyên nhân gì đến đại phụ vương triều Ninh An Hành. Đúng là chủ động dẫn thân vào phong trần, tại cái này vạn hoa lâu ở lại. Tuy là phong trần nữ tử, nhưng Liễu Yiye lại là chỉ bán nghệ không bán thân, cũng xưa nay không lấy bộ mặt thật sự bày ra. Liễu Yiye một tay đàn tỉ bà đạn vô cùng tốt, lần đầu lên đài liền kinh động như gặp tiên nhân, dẫn tới đại phụng vương triều vô số thanh niên tài tuấn làm si mê, vì nghe giai nhân khẽ một bản, đúng là cam tâm tình nguyện tan hết gia tài. Sau đó vạn hoa lâu hàng đêm đèn đuốc sáng trưng, phàn nàn mạn vũ, tầm hoan tác nhạc, không biết đêm nay là năm nào. Liễu Yiye tên cấp tốc truyền khắp toàn bộ đại phụng, danh khí càng lúc càng lớn. Nam nhân nói chung đều không khác mấy, càng là thần bí, không có được đồ vật thì càng mỹ hảo. Tuy nhiên cho tới bây giờ không ai thấy qua Liêu Yiye hình dáng, có thể nàng lại là đem những thứ này ái mộ chi tâm tư người nắm gắt gao, cam tâm tình nguyện vì nàng xài bạc. Đã từng có vô số nam nhân muốn thay Liêu Yiye chủ thân, nhưng lại đều bị nàng nói khéo từ chối. Có chút ý tứ, một cái nguyên anh kỳ tu sĩ đúng là giấu ở cái này vạn hoa lâu bên trong làm một người hoa khôi, cam tâm tình nguyện vì những phàm nhân này trình diễn. Lý Thanh Minh hai mắt xuyên qua không gian, ánh mắt rơi vào một gian loãng các bên trong áo hồng nữ tử trên thân. Ta cô nại nại a. Ngươi làm sao? Giữa ban ngày sững sờ cái gì thần? Loan các bên trong, dáng người mập mạp lau dậy đặc son phấn tú bà đống nhiên mở miệng, đem Liêu Yiye theo ngây người bên trong kêu trở về. Không có gì. Liêu Yiye thuận miệng ứng phó. Cô nãi nãi, ngươi nhìn. Bên ngoài người đều chờ đợi đâu, ngươi còn bao lâu nữa mới có thể cách ăn mặc tốt? Tú bà mặt mũi tràn đầy cười bối hỏi. Ta lúc đầu đến thời điểm đã muốn nói với ngươi tốt, phải chăng lên đài toàn bằng ta sở thích của mình, ngươi không có nói với ta thì định ra hôm nay lên đài sự tình, bên ngoài người chờ lấy lại cùng ta có liên căng gì? Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đánh chính là ý định gì, nếu là nếu có lần sau nữa cũng chớ có trách ta không niệm tình xưa. Liêu Yiye nhướng mày, lạnh giọng mở miệng. Là ta nhất thời hồ đồ, mỡ heo làm tâm trí mê muội, cô đương ngươi bất giận. Tú bà nghe xong nhất thời sắc mặt đại biến, vội vàng biểu lộ định nọ không ngừng xin lỗi. Tốt, ngươi đi ra ngoài trước đi. Chốc lát nữa ta tự sẽ ra ngoài. Liêu Yiye khoát tay áo, ngựa khí có chỗ hòa hoãn, trước đem Tú bà đánh phát ra. Tại Tú bà sau khi đi, Liêu Yiye trong tay đúng là quang mang lóe lên xuất hiện một tôn tạo hình cổ quái thanh đồng tiểu đỉnh. Vì sao đỉnh nhỏ lại đột nhiên phát ra chấn động? Liêu Yiye sắc mặt cổ quái nhìn trong tay thanh đồng tiểu đỉnh, trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra. Nàng đã từng vô số lần thử qua đỉnh nhỏ, có thể nhưng đều là cuối cùng đều là thất bại, không quan tâm bao nhiêu linh lực quán chú đi vào, đỉnh nhỏ đều là ai đến cũng không có cự tuyệt, nhưng lại là thủy chung không nhúc nhích tí nào không có phản ứng. Tuy nhiên Liễu Y Y khống chế không ở trong tay đỉnh nhỏ, nhưng nàng đối đỉnh nhỏ vẫn là có sự hiểu biết nhất định, đối biến hóa của nó cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Ngay tại vừa mới, thanh đồng tiểu đỉnh vậy mà chấn động. Đây chính là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Liễu Y Y đến từ Hoang Châu một cái lục cấp gia tộc, trong tay nàng thanh đồng tiểu đỉnh lai lịch có chút thần bí, xuất từ Hoang Châu nơi nào đó thần bí cổ di tích chỗ sâu. Hoàn Vũ đại thế giới từ xưa thì có một cái truyền thuyết, đã từng có một tôn vĩ đại tồn tại tề tụ Hoàn Vũ đại thế giới bên trong thần kim thiên quáng, chú tạo cửu đỉnh, để mà gánh chịu hắn khai sáng cửu tự bí. Truyền thuyết cửu tự bí uy năng vô biên, có đủ loại thật không thể tin diệu dụng, đến thứ nhất liền có thể thành tiên. Cửu bí hợp nhất, càng là có thể chịu được phá nhân quả, nghịch chuyển sinh tử luân hồi. Mà thanh đồng tiểu đỉnh cũng là cửu đỉnh một trong. Thanh đồng tiểu đỉnh xuất thế thời điểm từng tại Hoang Châu gây nên qua không nhỏ hành động, dẫn đến vô số cao cấp tông môn, thế gia, đại giáo chém giết tranh đoạt. Nó cũng đến qua không ít kinh tài tuyệt diễm nhân thủ bên trong, nhưng lại là không ai có thể từ đó lĩnh ngộ ra truyền thuyết bên trong cựu tự bí tới. Về sau không biết làm sao, thanh đồng tiểu đỉnh đột nhiên mất tung ảnh, Hoang Châu mới xem như khôi phục bình tĩnh. Có thể không có nghĩ rằng, cái này thanh đồng tiểu đỉnh lại là cơ duyên xảo hợp lưu lạc đến thực lực nhỏ yếu Liêu gia trong tay, bị Liêu gia vụng trộm giấu đi, cũng vì Liêu gia chôn xuống thiên mầm hòa lớn. Không biết là ai tiết lộ phong thanh, Liêu gia đạt được thanh đồng tiểu đỉnh tin tức đúng là bị cái nào đó cường đại tu sĩ biết đi. Tuy nhiên tu sĩ kia tại Hoang Châu không tính là quá mạnh, chỉ là một tên hợp thể kỳ tu sĩ, nhưng cũng không phải Liễu gia một cái lục cấp gia tộc có thể chống nổi. Liễu gia từ trên xuống dưới mấy trăm nhân khẩu, đúng là trong vòng một đêm đều chết hết. Chỉ có Liễu Y Y thì trong lúc vô tình nhỏ xuống máu tươi kích hoạt lên thanh đồng tiểu đỉnh, bị đỉnh nhỏ truyền đưa đến tiên huyền vực bên trong, may mắn sống tiếp được. Liễu Y Y thì ở chỗ lấy một mực không dám trở lại Hoang Châu, cũng là bởi vì đối tên kia hợp thể kỳ tu sĩ có kiêng kỵ, sợ bị hắn thông qua bí pháp nào đó tìm được tung tích của nàng. Dứt khoát Liễu Y Y thì lưu tại Vạn Hoa lâu, dùng hoa khôi thân phận để che giấu thân phận chân thật của mình. Lý Thanh Minh vốn chỉ là đối Liễu Y Y có chút hiếu kỳ, vẫn chưa dự định quá nhiều nhìn trong nàng. Có thể thần niệm càn quét phía dưới, Lý Thanh Minh lại là phát hiện một kiện có chút có ý tứ sự tình. Liễu Y Y thể nội đúng là cất giấu một tôn thanh đồng tiểu đỉnh. Tiểu đỉnh này bên trong cất giấu đồ vật thế nhưng là có lai lịch lớn a. Chắc không được hệ thống lại chọn nàng. Lý Thanh Minh giờ mới hiểu được hệ thống tại sao lại để hắn đem Liễu Y Y thu làm tỷ nữ, chính là bởi vì trong cơ thể nàng thanh đồng tiểu đỉnh. Bất quá Liễu Y Y thể nội thanh đồng tiểu đỉnh lại là chỉ nhận chủ một nửa, bình thường tiềm phục tại trong thức hải của nàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn không cách nào khống chế. Muốn không phải Lý Thanh Minh cố ý kích thích thanh đồng tiểu đỉnh một chút, mặc nàng như thế nào đếm thử cũng căn bản sẽ không có nửa điểm phản ứng. Chiếu cái này xu thế đi xuống, Liễu Y Y Y muốn chân chính nhận chủ còn không biết muốn bao nhiêu năm, chớ nói chi là phát hiện thanh đồng tiểu đỉnh bên trong cất giấu cựu tự bí. Mau nhìn, Liễu cô nương đến rồi. Lời này vừa nói ra, Vạn Hoa lâu bên trong nháy mắt bộc phát ra một trận thanh âm huyên áo, cái gì cũng nói. Ánh mắt mọi người cùng nhau nhìn về phía một cái phương hướng, tập trung tại cái kia vừa mới xuất hiện huyền chuyển thân ảnh phía trên. Liễu Y Y chẳng biết lúc nào đã đổi lại một bộ hỏa hồng váy dài, đầu đội màu trắng mạng che mặt, tóc dài tùy ý kéo trên đầu, cũng không tô điểm cái gì đồ trang sức, chỉ là lấy một cái xanh biếc cây châm từ đó xuyên qua, càng là lộ ra đến xuất trần thoát tục, có một loại khác phong tình. Liễu Y Y tại vô số người nhìn soi mói leo lên đài cao, rất là tự nhiên ngồi xuống. Liễu cô nương, ta là Quan Sơn quận Trần gia thiếu chủ Trần Bành, không biết Liễu cô nương có thể hay không hánh diện gặp nhau. Quan Sơn quận Trần gia, nghe đều chưa từng nghe qua. Từ đâu tới đồ nhà quê? Nơi này cũng có phần của ngươi nói chuyện. Liễu cô nương, ta là Ninh An thành Nhạc Lộc thư viện Hứa Triệt. Ta đối Liễu cô nương ngưỡng mộ đã lâu. Liễu Y Y Y mới vừa xuất hiện, lập tức dẫn tới Vạn Hoa lâu bên trong một trận rối loạn, sớm đã chờ đã lâu mọi người ngươi một miệng ta một miệng tranh nhau mở miệng. Chương 35, Hoang Châu người tới, Đạo Nguyên Tông trưởng lão. Liễu Y Y Y không nhìn mọi người nóng rực ánh mắt, đi thẳng tới đàn tỷ bà trước ngồi xuống. Nàng rũa ra một cái thiên tiên tay ngọc, khẽ vuốt dây đàn, trực tiếp bắt đầu đàn tấu lên. Khiến hiện trường chúng người bất ngờ chính là Liễu Y Y Y ở chỗ đàn tấu từ khúc cũng không phải là loại kia ngập trong vàng son tà âm, mà chính là hai quân đối chọi, tràn ngập túc sát chi ý phá trận chi khúc. Kịch liệt tiếng tỉ bà bất ngờ nổ vang. Đại huyền tào tào như cấp vũ, tiểu huyền thiết thiết như tứ ngữ. Tào tào thiết thiết thác tạc đạn, đại châu tiểu châu lạc ngọc bàn. Tiếng tỉ bà vừa ra, hiện trường mọi người trong nháy mắt vì đó động dung. Trước mắt dường như hiện ra một mảnh rộng rãi cổ chiến trường, vô số nhân tộc tướng sĩ phấn hung hãn không sợ chết, lấy yếu đối phạm nhân chi khu ngăn cản lít nha lít nhít yêu tộc đại quân tiến công. Đối mặt thân cao vài mét hình thể to lớn yêu thú, nhân tộc binh lính lộ ra như vậy yếu ớt, mỗi thời mỗi khắc đều có vô số nhân tộc tướng sĩ ngã xuống, nhưng lại có lần lượt từng bóng người làm việc nghĩa không chùn bước xuống tới, thậm chí không có người biết tên của bọn hắn. Có cái kia lần đầu tiên tới Vạn Hoa lâu bên trong 60 tuổi lão binh, đầu tiên là sửng sở, sau đó trong mắt tràn đầy chấn kinh, không thể tin được một tên hoa khôi đúng là có thể đàn tấu ra như vậy từ khúc tới. Lão binh nghe biểu lộ thì biến đến ngưng trọng lên, cũng không lâu lắm đã là triệt để đắm chìm đến tiếng tỳ bà bên trong, tâm tình bị tiếng tỳ bà ảnh hưởng trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần bi thương chi ý, trong mắt lóe lên nguyên một đám đã mơ hồ khuôn mặt. Tiếng tỷ bà tới cũng nhanh đi cũng nhanh, trong nháy mắt im bặt mà dừng. Có thể hiện trường mọi người lại vẫn là đắm chìm trong từ khúc bên trong, tâm tình khuấy động thật lâu không thể bình phục. Tốt, tốt từ khúc. Trầm mặc một lát, dưới đài đột nhiên bạo phát ra tiếng vỗ tay như sấm, nhịn không được há miệng lớn tiếng khen hay. Liễu cô nương tại nhạc trí nhất đạo tạo nghệ thật sự là lệnh lao phu bội phục, thật là đương đại hiếm thấy nữ tử a. Một tên lão giả tóc hoa râm trên mặt lộ ra say mê thần sắc, trong miệng không có không keo kiệt ca ngợi nói: "Đây không phải Tần các lão sao? Lão nhân gia người vậy mà cũng tới." Hiện trường đám người bên trong lập tức liền có mắt xác nhận ra lão giả thân phận, biểu lộ khiếp sợ mở miệng: "Tần các lão là đại phụng văn thần chi thủ, địa vị cao, liền xem như đại phụng hoàng đế đối với hắn đều là 10 phần tôn trọng, cầm đệ tử chi lễ. Mọi người không nghĩ tới chính là, Tần các lão nhân vật như vậy đều là đối Liêu Yiyi như thế tôn sùng, có thể thấy được Liêu Yiyi bất phàm." Nhưng vào lúc này, Vạn Hoa lâu bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo không hài hòa ngạo mạn thanh âm: "Ngươi cho rằng tránh tại Thiên Huyền bực loại này thâm sơn cùng cốc thì an toàn sao? Ai vậy? Vậy mà như thế cuồng vọng, lại nói chúng ta Thiên Huyền bực là thâm sơn cùng cốc, ta ngược lại muốn nhìn xem là ai." Hiện trường mọi người nghe thấy cái này thanh âm lập tức phát ra ồn ào tiếng nghị luận, ào ào quay đầu hướng về phương hướng của thanh âm nhìn qua. Mấy tên trên thân thêu lên hồng vân hóa thần tu sĩ không che giấu chút nào tự thân khí tức, trực tiếp đi vào Vạn Hoa lâu đại sảnh. Là tu sĩ. Tại cảm nhận được mấy người khí tức sau mới vừa rồi còn có chút không phục những cái kia phạm nhân lập tức sắc mặt đại biến, ào ào cúi đầu xuống không dám lên tiếng. Đây là hóa thần tu sĩ. Hỗn tạp tại trong phạm nhân những cái kia cấp thấp tu sĩ cảm thụ càng rõ ràng hơn, bị mấy người tản ra khí tức hoảng sợ sắc mặt trắng bệnh, mặc lui lại muốn mau rời khỏi nơi thị phi này. Chỉ là thời gian qua một lát, nguyên bản phi thường náo nhiệt Vạn Hoa lâu đúng là người đã đi nhà trống, chỉ còn lại có giải rác mấy người. Hắc hắc, thật sự là hiếm lạ, Hoang Châu tu sĩ vậy mà chạy tới Thiên Huyền vực tới. Nhìn cái này mấy cái y phục trên người, hẳn là thất cấp tông môn hỏa vân động người, rất rõ ràng bọn hắn cũng là chạy cái này Liễu cô nương tới. Hồng Kim Thái đột nhiên cười hắc hắc, đã nhận ra mấy người thân phận, đứng dậy đối với Lý Thanh Minh giải thích nói: "Tiền bối, có muốn hay không ta xuất thủ giải quyết bọn hắn?" Hồng Kim Thái thăm dò tính mở miệng hỏi. Hồng Kim Thái thế nhưng là kẻ già đời, đã sớm đoán được Lý Thanh Minh hôm nay tới đây cũng không phải là chỉ là đơn giản nghe cái khúc, bởi vậy mới sẽ chủ động mở miệng, muốn cho Lý Thanh Minh lưu lại một hảo cảm hơn. "Không đổi." Lý Thanh Minh nhàn nhạt mở miệng, phất tay ra hiệu Hồng Kim Thái ngồi xuống, tiếp tục hướng về trong hành lang nhìn qua, chuẩn bị nhìn xem tình thế sẽ như thế nào phát triển tiếp. "Các ngươi là như thế nào tìm tới ta sao?" Liêu Yiyi cái sắc mặt nghiêm trọng, đối với Hỏa Vân động mấy tên hóa thần tu sĩ lạnh giọng mở miệng: "Lúc trước nếu không phải lão tổ cố ý thả ngươi rời đi, ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến bây giờ sao? Chỉ là nguyên anh kỳ con kiến hôi mà thôi, lão tổ thủ đoạn há lại ngươi có thể phỏng đoán." Cầm đầu tên kia hóa thần tu sĩ cười lạnh nói, khắp khuôn mặt là khinh thường. "Chẳng lẽ?" Liêu Yiyi cái sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, đã ý thức được cái gì. Liêu Yiyi vốn cho rằng là mình vận khí thật tốt, trong lúc nguy cấp kích hoạt lên thanh đồng tiểu đỉnh theo Hồng Vân lão tổ thủ hạ may mắn đào tẩu. Buồn cười là, Liêu Yiyi cho tới nay đúng là không có chút nào phát giác, thậm chí còn nghĩ đến cũng có ngày thu hoạch được tiểu đỉnh bên trong cựu tự bí quyết, vì chết đi liễu ra mọi người báo thù rửa hận. Bây giờ nàng mới hiểu được, đây hết thảy lại đều là Hồng Vân lão tổ cố ý gây nên. "Xem ra ngươi còn không tính quá ngu, lão tổ đã sớm ở trên người của ngươi lưu lại thần niệm ấn ký, chỉ cần tay cầm lão tổ bàn cho hạ lệnh bài, liền có thể cảm ứng được vị trí của ngươi. Bất quá ngươi cũng là không còn dùng được, lão tổ đã không có kiên nhẫn, lúc này mới mệnh chúng ta đến đây đem vật kia mang về." Tên kia hóa thần tu sĩ trong tay quang mang lóe lên, đã là nhiều hơn một khối tản mát ra mông lung bạch quang lệnh bài. Ngày đó Hồng Vân lão tổ buông xuống Liêu gia, vốn là muốn đem Liêu gia diệt môn trực tiếp đem thanh đồng tiểu đỉnh mang đi, thật không nghĩ đến đúng là ý ở ngoài trông thấy Liêu Yiyi kích hoạt lên thanh đồng tiểu đỉnh bộ phận lực lượng, thanh đồng tiểu đỉnh tự phát hộ chủ, trực tiếp miểu sát một tên hóa thần tu sĩ. Đã từng có không ít Hoang Châu cường giả từng chiếm được thanh đồng tiểu đỉnh, có thể lại không có người nào có thể kích hoạt thanh đồng tiểu đỉnh lực lượng, vậy làm sao có thể không cho Hồng Vân lão tổ mừng rỡ. Hồng Vân lão tổ lập tức liền cải biến chủ ý, muốn mượn Liêu Yiyi chi thủ đạt được tiểu đỉnh bên trong cất giấu cựu tự bí. Về sau Hồng Vân lão tổ trơ mắt nhìn Liêu Yiyi chuyển tống rời đi, vẫn chưa xuất thủ ngăn cản, chỉ là ở trên người nàng lưu lại thần niệm ấn ký. Mà xuất hiện tại Liêu Yiyi thì trước mắt cái này mấy tên hóa thần tu sĩ cũng là dựa vào thần niệm ấn ký tìm tới nàng. Chỉ là nguyên anh sơ kỳ, còn không đáng đến mấy vị đạo thủ, việc này liền từ ta đạo nguyên tông làm thay, còn mời mấy vị quay đầu tại lao tổ trước mặt vì ta đạo nguyên tông nói tốt vài câu. Đúng lúc này, mấy người sau lưng một mực trầm mặc không nói một tên áo xanh lão giả bỗng nhiên đứng dậy không người mở miệng, khắp khuôn mặt là ý lấy lòng. Đạo nguyên tông khi nào cùng Hoang Châu thế lực dính líu quan hệ rồi? Thập tứ hoàng tử liếc mắt một cái liền nhận ra vừa mới mở miệng cái này áo xanh lão giả thân phận, mi đầu lập tức nhíu một cái, như có điều suy nghĩ đang suy nghĩ cái gì. Lão nhân này là ai a? Lệ Phi Vũ gặp thập tứ hoàng tử phản ứng như thế, lập tức có chút hiếu kỳ hỏi. Người này là Đạo Nguyên Tông hình phạt trưởng lão Chu Dư, mấy trăm năm trước liền đã tấn thăng nguyên anh đỉnh phong, là ta Thiên Huyền bực số lượng không nhiều nửa bước hóa thần một trong. Hắn tại Đạo Nguyên Tông địa vị cực cao, Đạo Nguyên Tông thanh vi đạo trưởng lại đại thể đếm thời gian ở vào bế quan trạng thái, Đạo Nguyên Tông lớn nhỏ công việc thì đều rơi xuống trên người hắn, xem như Đạo Nguyên Tông người nói chuyện. Thật không nghĩ đến hắn đúng là câu được Hoang Châu thế lực. Thập tứ hoàng tử chậm rãi mở miệng. Cái này có gì có thể kỳ quái? Đạo Nguyên Tông chỉ là cái ngũ cấp tông môn, hắn có thể tu luyện tới cảnh giới này đã là 10 phần không dễ dàng, muốn càng tiến một bước thật sự là rất khó khăn, hắn tự nhiên là sẽ không cam lòng, Hỏa Vân động cũng là cơ hội duy nhất của hắn. Cũng là đáng tiếc, hắn vận khí thật sự là không tốt. Hồng Kim Thái nghe hai người đối thoại, đột nhiên cười hắc hắc, lén lén liếc một cái Lý Thanh Minh, sau đó hơi xúc động mở miệng. Chương 36, Địa Tâm Phần Tiên Viêm, thà làm ngọc vỡ không làm nói lành. Tiểu bối, ta khuyên ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói tốt, ngoan ngoãn giao ra đồ vật, đem ngươi biết hết thảy nói ra. Ngươi nếu là phối hợp, lão phu ngược lại là có thể đại phát thiện tâm cho ngươi thông khoái, nếu không tránh không được muốn nếm chút khổ sở. Đạo Nguyên Tông hình phạt trưởng lão Chu Dư ánh mắt âm trầm nhìn lấy Liêu Ý Ý để nói: "Tiểu đỉnh thì trong tay ta, muốn thì tự mình tới lấy. Bất quá ta thật không nghĩ tới, Thiên Huyền Bực Y danh hiển hách nửa bước hóa thần tu sĩ đúng là cam tâm tình nguyện cho Hỏa Vân Động làm một đầu lão cẩu, thật sự là mất hết Đạo Nguyên Tông mặt mũi. Cho dù chết các ngươi cũng đừng hòng từ ta chỗ này đạt được nửa điểm liên quan tới tiểu đỉnh tin tức." Liêu Ý Ý ánh mắt dứt khoát, trong tay quang mang lóe lên đã là nhiều một tôn tạo hình cổ quái thanh đồng tiểu đỉnh. Cũng là vật này. Chu trưởng lão, mau ra tay. Tại nhìn thấy tiểu đỉnh về sau, cái kia mấy tên Hỏa Vân Động hóa thần tu sĩ lập tức trong mắt vui vẻ, mở miệng thúc giục Chu Dư: "Đã ngươi không biết tốt xấu có thể cũng đừng trách lão phu tâm ngoan." Gặp mấy người thúc giục, Chu Dư lập tức ánh mắt hung ác, một tay vỗ chứa vật túi, trong tay đã là nhiều hơn một mặt lớn chừng bàn tay màu đen đan lô. Đan lô xoay chậm chậm, chỉ là trong nháy mắt thì biến đến vô cùng to lớn, lơ lửng ở giữa không trung. Đan lô bên trong tựa như có đồ vật gì muốn xông ra đến, từ bên trong đỉnh nắp lò không ngừng phát ra loảng xoảng thanh âm. Nắp lò chỉ là mở ra một đầu thật nhỏ khe hở, thì trong nháy mắt theo khe hở bên trong thoát ra từng cái màu đỏ sẫm kinh khủng hỏa xạ, tản mát ra kinh người nhiệt độ cao. Đây không phải địa tâm phần thiên lô sao? Ta cái ai ra, thanh vi cái kia tiểu bối đúng là như thế bỏ được, càng đem vật này cho hắn. Tại nhìn thấy Chu Dư gọi ra màu đen đan lô về sau, Hồng Kim Thái lập tức hơi kinh ngạc mở miệng: "Tiên bối, cái này địa tâm phần thiên lô là lai lịch gì? Nghe ngài ý tứ giống như rất quý bối." Tô Bạch lập tức xẹt tới hỏi: "Cái này lò cũng là cái hóa thần tu sĩ dùng cực phẩm pháp bảo, không tính là cái gì tốt đồ chơi, có thể cái này lò bên trong đồ vật lại là có lai lịch lớn." Hồng Kim Thái cười giải thích: "Là trong đó hỏa diễm." Lệ Phi Vũ ngẩng đầu nhìn chăm chú giữa không trung hỏa xạ, thăm dò tính hỏi: "Lệ Phi Vũ tay bên trong trưởng khống lấy Lý Thanh Minh ban thượng thượng phẩm pháp bảo xích hỏa cháo, đối với hỏa diễm cực kỳ mẫn cảm, hắn chỉ là cảm thụ một chút, liền phát hiện địa tâm phần thiên lô bên trong thoát ra hỏa diễm so với hắn xích hỏa cháo còn phải mạnh hơn không ít. Địa tâm phần thiên lô mới chỉ mở ra một điểm, xông tới hỏa xạ thì có như thế nhiệt độ, nếu là triệt để mở ra còn phải rồi." "Không sai, cái này địa tâm phần thiên lô thế nhưng là Đạo Nguyên Tông bảo bối, chỗ chân quý ngay tại ở trong đó cất giấu hỏa diễm, chính là dị hỏa bảng bài danh thứ 87 địa tâm phần thiên biêm." "Dị hỏa?" Lời này vừa nói ra, Lệ Phi Vũ cùng Tô Bạch mấy người lập tức biến sắc, thật không thể tin nhìn về phía giữa không trung địa tâm phần thiên lô. "Dị hỏa không phải cực kỳ hiếm thấy sao? Đạo Nguyên Tông một cái ngũ cấp tông môn làm sao có thể có loại vật này?" Lệ Phi Vũ một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị nói: "Ngươi nói đó là xếp tại dị hỏa bảng phía trước dị hỏa, cùng hắn cái này cũng không đồng dạng. Những cái kia dị hỏa phần lớn thập phần thần bí lại uy lực bá đạo, thường thường giấu ở bí cảnh hiểm địa trong, muốn thu hoạch được có thể nói là muôn vàn khó khăn, liền xem như Hoang Châu thậm chí Trung Châu cũng không có mấy người nắm giữ, có thể cái này địa tâm phần thiên biêm liền không có khó như vậy làm, mà lại cũng không chỉ cái này một đóa. Tuy nói địa tâm phần thiên biêm bài danh thấp chút, nhưng ngươi có thể không nên coi thường nó, địa tâm phần thiên biêm xuất từ địa mạch chỗ sâu, so với cái khác dị hỏa xem như ôn hòa không ít, thao túng cũng không có như vậy cố hết sức, mấu chốt là nó cực kỳ thích hợp luyện chế đan dược, có thể gia tăng thật lớn luyện chế đan dược xác suất thành công cùng phẩm chất. Đương nhiên, đối với địa phẩm trở lên đan dược liền vô tác dụng." Hồng Kim Thái mở miệng nói bổ sung. "Thì ra là thế." Lệ Phi Vũ nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Nghe Hồng Kim Thái nói, Lệ Phi Vũ mới rốt cuộc mình mà tới. Địa tâm phần thiên biêm tuy nhiên mạnh, nhưng lại không có khả năng rước lấy Hoang Châu tu sĩ tranh đoạt. Hóa thần phía trên tu sĩ muốn đột phá bình cảnh liền cần thiên phẩm đan dược, địa tâm phần thiên biêm đối thiên phẩm đan dược căn bản cũng không có tác dụng, đối hóa thần phía trên tu sĩ thật sự là gà mờ vô cùng. Bất quá đối với Liêu Y loại này nguyên anh tu sĩ tới nói, địa tâm phần thiên biêm lại là nhân vật hết sức khủng bố. Nếu là không cẩn thận nhất phải, chỉ sợ không bao lâu liền sẽ bị tiêu thành cho bụi. Mấy cái người nói chuyện một chốc lát này, Đạo Nguyên Tông hình phạt trưởng lão Chu Dư đã là tay kết pháp quyết thôi động địa tâm phần thiên lô, dâng trào ra đầy trời hỏa diễm hướng về Liêu Y bay tới. Kinh khủng sóng nhiệt trong nháy mắt bao phủ ra, vạn hoa lâu các nơi lập tức giấy lên lửa lớn rừng rực. Liêu Y sắc mặt khó coi, trong tay chẳng biết lúc nào đã là nhiều hơn một thanh dài quạt, theo đại lượng linh lực rót vào bên trong, dài quạt lập tức phát ra bạch quang chói mắt. Liêu Y mãnh liệt mà đưa tay bên trong dài quạt bung ra. Thiên địa linh lực sao động, trong nháy mắt ngay tại Liêu Y trước mặt tạo thành một đạo vòi rồng. Buồn cười cùng cực. Ta cái này địa tâm phần thiên biêm cũng là chỉ là trung phẩm pháp bảo có thể tiếp được. Ngươi có biết ta cái này địa tâm phần thiên biêm chuyên môn lấy linh lực vì chất dinh dưỡng, linh lực càng nhiều hỏa diễm thì đốt càng mạnh. Chu Dư đột nhiên phát ra âm trầm thanh âm, trên mặt lộ ra đạt được giống như đắc ý biểu lộ. Không tốt. Liêu Y nghe lời này trong nháy mắt quá sợ hãi, theo bản năng liền muốn lui về sau đi. Nhưng lại là thì đã trễ. Vâng. Vòi rồng cùng hỏa diễm vừa mới tiếp xúc, đầu tiên là bộc phát ra một tiếng vang trầm, sau đó liền phảng phất tuổi khô gặp phải liệt hỏa, không ngừng phát ra đùng đùng không dứt thanh âm. Trên bầu trời đầy trời hỏa diễm càng phát sáng lên, Liêu Y bung ra vòi rồng chính lấy một cái tốc độ khủng khiếp không ngừng thu nhỏ, cũng không lâu lắm liền bị địa tâm phần thiên biêm triệt để thiêu đốt hầu như không còn, thành nó chất dinh dưỡng. Liêu Y nhìn lấy giữa không trung càng ngày càng gần khủng bố hỏa hải, ánh mắt dần dần biến đến u ám. Một bức tranh tại trước mắt nàng không ngừng lướt qua, dường như trước khi chết đèn cũ. Liêu gia ta cũng ra thiên tài. Liêu Y 6 tuổi luyện khí, phụ thân lộ ra nét mặt mừng rỡ như điên, đem nàng giơ lên cao cao, ánh mắt yêu chiều đặt ở trên cổ. "Tiểu muội, đây là ngươi tấn thăng kim đan cần thiết đan dược, còn có cái này." Đại ca tay nghề không tốt, biên có chút khó coi, ngươi cũng đừng ghét bỏ. Liêu Y 12 tuổi năm đó, đại ca vì nàng đưa tới đột phá cảnh giới cần thiết đan dược, đồng thời còn có một cái siêu siêu mèo mèo, phí hết đại lực khí mới miễn cưỡng nhìn ra bộ dáng trúc mã. "Phụ thân." đại ca, là ta vô năng, không có cách nào báo thủ cho các ngươi. Liêu Y Y hốc mắt dần dần ẩm ướt, trong mắt lóe lên một tia dứt khoát. Tha làm ngọc vỡ không làm nói lành. Nàng thể nội linh lực dần dần biến đến cuồng bạo, đúng là muốn tự bạo Nguyên Anh. Có thể sau một khắc Liêu Y Y lại là đột nhiên cảm giác được, trong cơ thể nàng nguyên bản cuồng bạo linh lực đúng là trong nháy mắt thoát ly khống chế của nàng. Xảy ra chuyện gì? Liêu Y Y trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, ánh mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Giờ khắc này, nàng coi như nàng muốn tự bạo Nguyên Anh đều làm không được. Chương 37, điên cuồng náo bổ, Phi Tiên Tông tại xuống một bàn đại kỳ. Ngươi thì cam tâm chết như vậy sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn để cho bọn hắn trả giá đắt sao? Lý Thanh Minh thanh âm đột nhiên tại Liêu Y Y trong đầu vang lên. Lý Thanh Minh xuất thủ, trong nháy mắt đem Liêu Y Y thể nội linh lực áp chế, lại nghịch chuyển nàng tự bạo. Ta làm sao có thể cam tâm? Liêu gia ta từ trên xuống dưới mấy trăm nhân khẩu nợ máu còn không có báo, ta hận không thể ăn máu của hắn, uống thịt của hắn. Liêu Y Y trong mắt tràn đầy cừu hận, giống như phong ma gào thét. Liêu Y Y trên thân gánh vác cừu hận quá sâu, nàng chỗ lấy còn sống chính là vì cũng có ngày có thể thay Liêu gia mấy trăm nhân khẩu báo thù rửa hận. Vô số cái ban đêm, Liêu Y Y đều theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, trước mắt hiện lên Liêu gia mọi người thê thảm tử trạng, lâm vào thật sâu trong thống khổ. Ta có thể giúp ngươi, bất quá ngươi cũng muốn trả giá đắt. Lý Thanh Minh thanh âm vang lên lần nữa. Tiền bối, chỉ cần ngươi có thể giúp ta báo thù, để cho ta làm cái gì đều được. Lâm vào tuyệt cảnh Liêu Y Y thần sắc trì trệ, trên mặt lộ ra cung hỉ, liền phảng phất bắt được cây cỏ cứu mạng đồng dạng, đội vàng mở miệng. Chỉ cần có thể báo thù, Liêu Y Y liền nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Bất luận là bưng trà rót nước vẫn là rửa chân làm ấm giường, nàng đều hoàn toàn không quan tâm. Liền xem như muốn thân thể của nàng lại như thế nào, nàng đã mất đi đầy đủ nhiều, cũng không kém điểm này. Tốt, từ nay về sau ngươi chính là ta Phi Tiên Tông tỷ nữ, nhưng ta không sẽ trực tiếp xuất thủ, ngươi mối thù của mình còn cần chính mình đến báo, ta sẽ giúp ngươi trở thành cường giả, trở thành để hỏa vân động ngưỡng vọng tồn tại. Chờ thực lực ngươi đầy đủ ngày nào đó, ta muốn chính ngươi tự mình động thủ, diệt hắn toàn tông. Theo Lý Thanh Minh âm thanh vang lên, Liễu Y Y ánh mắt dần dần biến đến sáng lên, trong nháy mắt một lần nữa dấy lên hy vọng. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được nhiệm vụ khen thưởng, thu hoạch được Thiên Huyền Bí Cảnh lệnh bài 2. Hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên, Thiên Huyền Bí Cảnh lệnh bài tới tay. Khúc Thuận. Theo Lý Thanh Minh nhàn nhạt mở miệng, Liễu Y Y trước mặt đã là nhiều hơn một đạo thân ảnh. Khúc Thuận một bộ áo đen, mặt mũi lênh khốc, ngang tại Liễu Y Y trước mặt. Thuộc về hóa thần tu sĩ uy áp trong nháy mắt bao phủ mà ra, mục nát ý cảnh tùy theo buông xuống. Xem ra khí thế hung hung đẩy trời hỏa diễm nhất thời làm trì trệ, sau đó đúng là tại mục nát ý cảnh tác dụng dưới dần dần biến yếu, thời gian một cái nháy mắt đã triệt để dập tắt. Hóa thần tu sĩ. Đạo Nguyên Tông hình phạt trưởng lão Chu Dư biến sắc, có chút không thể tin nhìn lấy Khúc Thuận. Ngươi là người phương nào? Ta Thiên Huyền vực khi nào ra ngươi nhân vật này? Chu Dư lập tức nhíu mày mở miệng. Phi Tiên Tông hộ vệ, Khúc Thuận. Khúc Thuận vẫn như cũng là tích tự như kim, lạnh lùng trả lời. Hóa thần đỉnh phong tu sĩ. Liêu Y Y cảm thụ rõ ràng, Khúc Thuận trên thân uy áp nàng rất quen thuộc, đúng là cùng nàng đại ca cho cảm giác của nàng không khác nhau chút nào. Liêu Y Y là đại ca tuổi còn trẻ liền có hóa thần đỉnh phong tu vi, liền xem như tại Hoàng Châu cũng là hiếm có cường giả, thật không nghĩ đến đúng là cùng Phi Tiên Tông hộ vệ tu vi giống nhau, cái này thật sự là để Liêu Y Y có chút chấn kinh, thậm chí cảm thấy có chút không hợp thói thường. Thật là khủng khiếp Phi Tiên Tông, một cái tông môn hộ vệ vậy mà đều có hóa thần đỉnh phong tu vi, có lẽ hắn nói là sự thật. Liêu Y Y trên mặt nhất thời vui vẻ, trong mắt lóe lên một vẻ dị dạng hào quang. Phi Tiên Tông hộ vệ, ngươi nói ngươi là cái kia suy sụp tứ cấp tông môn Phi Tiên Tông hộ vệ, cái này sao có thể? Chu Dư gương mặt thật không thể tin, dường như nghe được cái gì chuyện cười lớn. Hắn thật sự là không thể tin được, một tên hóa thần kỳ tu sĩ đúng là một cái tứ cấp tông môn hộ vệ. Hắn Chu Dư hết sức tu luyện là vì cái gì? Cho hỏa vân độc làm chó lại là vì cái gì? Còn không phải là vì có thể tấn thăng hóa thần? Nhưng bây giờ Khúc Thuận lại nói hắn là Phi Tiên Tông một tên hộ vệ, vậy hắn Chu Dư nửa bước hóa thần tính toán cái gì? Ngoại môn đệ tử sao? Vẫn là tạp dịch đệ tử? Nhìn bộ dạng này Đạo Nguyên Tông cũng không phải bền chắc như thép, Lục Ly cũng không có đem chuyện ngày đó nói cho ngươi. Lý Thanh Minh đem Chu Dư phản ứng nhìn ở trong mắt, đứng tại Vạn Hoa lâu lầu 2 nhàn nhạt mở miệng. Nguyên lai là ngươi Phi Tiên Tông. Đầu tiên là đánh bại ta Đạo Nguyên Tông đạo tử, sau đó lại đánh chết ta Đạo Nguyên Tông tam trưởng lão, Phi Tiên Tông thủ bút thật lớn. Chu Dư bừng tỉnh đại ngộ, trong nháy mắt liền nghĩ minh bạch tiền căn hậu quả, nhìn lấy Lý Thanh Minh một mắt khiếp sợ nói: "Xem ra Đại Phụng Vương triều thập tứ hoàng tử xuất hiện ở đây cũng không phải ngẫu nhiên, nguyên lai Phi Tiên Tông là tại hạ một bàn đại kỳ." Chu Dư hai mắt hơi hơi nheo lại, lại như có điều suy nghĩ nhìn về phía đứng tại Lý Thanh Minh bên cạnh thập tứ hoàng tử. Thập tứ hoàng tử lập tức có chút xấu hổ, không nghĩ tới chính mình đúng là bị Chu Dư hiểu lầm, tâm lý không khỏi âm thầm tiêu khổ. Lúc này loại này tình cảnh hắn thật sự là không có cách nào mở miệng giải thích cái gì, nói càng nhiều sai cũng càng nhiều, làm không tốt sẽ còn để Chu Dư hiểu lầm đấy càng sâu. Thập tứ hoàng tử dứt khoát thì không nói, đứng ở nơi đó giữ yên lặng. Ngươi có thể là suy nghĩ nhiều, ta đến nơi này chính là vì thu cái tỷ nữ, tại ta trong mắt bất luận là ngươi Đạo Nguyên Tông vẫn là kia là cái gì hỏa vận động đều chẳng qua là một đám hỗn hợp mà thôi, căn bản tính không được cái gì, cũng không đáng cho ta nhớ thương. Lý Thanh Minh lúc này cũng có chút bất đắc dĩ, không có nghĩ đến cái này Chu Dư đúng là như thế có sức tưởng tượng. Cũng không biết hắn là có cái gì bệnh nặng, lại là mình tại trong đầu suy nghĩ ra cái hoàn chỉnh âm lưu đến, mình tại chỗ đó điên cuồng náo bổ, đứng tại chỗ sắc mặt không ngừng biến nào, một bộ ta hiểu được bộ dáng. Lý Tông chủ nói đùa, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta biết ngươi cũng là vì cựu tự bí mà đến. Bất quá ngươi cho rằng dựa vào một tên hóa thần tu sĩ thì có thể đưa nàng mang đi sao? Chu Dư ý vị thâm trường nói. Lý Thanh Minh thở dài, không tiếp tục phản bác. Ngươi cùng hắn rông dài cái gì? Khi nghe thấy Lý Thanh Minh mà nói về sau, cầm đầu tên kia hóa thần đỉnh phong tu sĩ lúc này thì sầm mặt lại, thanh âm âm lãnh mở miệng, đối Chu Dư biểu hiện bất mãn hết sức, trong nháy mắt tản mát ra kinh khủng hóa thần đỉnh phong khí tức. Tiền bối, ta. Chu Dư còn muốn mở miệng giải thích, có thể tên kia hóa thần đỉnh phong tu sĩ lại là không cho hắn cơ hội giải thích, một quyền bỗng nhiên oanh ra, trực tiếp đem Chu Dư đánh bay rất ra ngoài, trong miệng phun ra đại lượng máu tươi. Chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, thật là một cái phế vật. Ta nhìn tiểu tử này thế nhưng là cuồng vô cùng, vậy mà không đem chúng ta Hỏa Vân Động để vào mắt. Hôm nay liền để hắn kiến thức một chút chúng ta Hỏa Vân Động thủ đoạn. Một tên khắc hóa thần tu sĩ khinh bỉ nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất Chu Dư, sau đó nhếch miệng lên lộ ra không có hảo ý nụ cười. Hai vị sư minh, chúng ta có thể sớm nói tốt, sau khi chuyện thành công cái kia tiểu nương tử để cho ta tới trước. Ba người bên trong tên kia dáng người khôi ngô hóa thần tu sĩ liếm môi một cái, trừng trừng nhìn chằm chằm Liêu Y Y Địa Bộ Lục nói. Nói xong lời này, ba tên hóa thần tu sĩ cất bước tiến lên. Trong nháy mắt đã là đem Khúc Thuận vây vào giữa. Chương 38, vây công, sinh cơ ý cảnh. Ngươi là hóa thần đỉnh phong, ta cũng là hóa thần đỉnh phong, ta bên này còn có hai cái hóa thần trung kỳ, ngươi lấy cái gì cùng chúng ta đấu? Cầm đầu tên kia Hỏa Vân Động hóa thần tu sĩ nạo nghễ mở miệng. Hỏa Vân Động tu sĩ không gì hơn cái này. Khúc Thuận nhướng mày, ánh mắt không ngừng quét mắt ba người nói. Khúc Thuận có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái này mấy tên Hỏa Vân Động tu sĩ đúng là tới liền muốn đồng loạt ra tay đối phó hắn. Hắc hắc, các ngươi Thiên Huyền vực tu sĩ thật sự là bảo thủ cùng cực, thời đại thay đổi, có thể quần đầu ai còn sẽ cùng ngươi đơn đấu. Tên kia dáng người khôi ngô hóa thần tu sĩ nhếch miệng, cười nhạo nói. Cơ hội. Khúc Thuận ánh mắt hung ác, đã đem trước đó âm thầm nắm trong tay quan tài đình đánh đi ra, thẳng đến tên kia khôi ngô tu sĩ đầu, muốn nhất kích tất sát, trước giải quyết hết một cái. Một kích này Khúc Thuận đã là dùng tới toàn lực, đem quan tài đình thôi động đến cực hạn, hóa thành một đạo đỏ sẫm dây nhỏ, lại đem mục nát ý cảnh bám vào ở phía trên, chỉ cần đánh trúng, tên kia khôi ngô tu sĩ cũng là không chết cũng chắc chắn sẽ trọng thương. Hắc hắc, liền biết ngươi sẽ động thủ. Khiến Khúc Thuận ngoại ý muốn chính là, tên kia khôi ngô tu sĩ đúng là đã sớm dự liệu được hắn lại đột nhiên động thủ, cực kỳ bình tĩnh tay kết pháp quyết. Hai người khác cũng là cùng thời khắc đó động. Ba người dưới chân trong nháy mắt tỏa ra ánh sáng, một đạo phức tạp trận pháp huyền ảo chống rông xuất hiện, đem ba người cùng Khúc Thuận bao trùm trong đó. Ngay tại quan tài đinh mắt thấy đánh trúng tên kia khôi ngô tu sĩ thời điểm, tên kia khôi ngô tu sĩ đúng là trong nháy mắt xuất hiện tại mười mấy mét bên ngoài, hiểm lại càng hiểm né tránh công kích. Thật nhanh pháp bảo. Ngươi cái này pháp bảo ta nhìn chúng, chờ sau khi ngươi chết thì là của ta. Tên kia khôi ngô tu sĩ có chút nghĩ mà sợ mở miệng, sau đó trong mắt nghĩ mà sợ lại bị tham lam thay thế. Khúc Thuận đánh ra quan tài đinh cơ hồ liền muốn chạm đến khôi ngô tu sĩ, chỉ cần lại có thể nhanh một chút, liền xem như dưới chân hắn na gì trận pháp cũng là không kịp. Ba người phối hợp cực kỳ ăn ý, từ dưới tay bọn họ hóa thần đỉnh phong tu sĩ không tính số ít, trước đó chỗ nào gặp qua nhanh như vậy pháp bảo. Tên kia khôi ngô tu sĩ lúc này thì tâm động, toàn lực xuất thủ, đừng cho hắn cơ hội. Cầm đầu tên kia hóa thần tu sĩ lập tức mở miệng nhắc nhở. Ông. Ba loại hoàn toàn khác biệt ý cảnh xuất hiện, trong nháy mắt bám vào tại ba kiện thượng phẩm pháp bảo bên trong hướng về Khúc Thuận đập tới. Khúc Thuận vội vàng khống chế quan tài đinh hướng về một kiện tên kia hóa thần đỉnh phong tu sĩ khống chế tiểu tháp pháp bảo bay đi, đinh một tiếng đánh vào trên đó, đem đánh bay thật xa. Bất quá đánh ra một kích này về sau, quan tài đinh đã không kịp trở về, Khúc Thuận chỉ có thể trơ mắt nhìn mặt khác hai kiện pháp bảo càng ngày càng gần. Khúc Thuận không ngừng tránh né, nỗ lực chạy ra cái kia hai kiện pháp bảo phạm vi công kích, có thể cái kia hai kiện pháp bảo lại là dường như giỏi trong xương, mượn nhờ trận pháp lập tức liền có thể chuyển rời ra mười mấy mét, căn bản là không có cách tránh đi. Khúc Thuận tâm hung ác, lập tức điều động toàn thân linh lực tại bên ngoài thân hình thành một đạo thật dày màu vàng kim bình chướng, muốn ngăn kháng. Oeng! Hai kiện pháp bảo đụng vào bình chướng phía trên, phát ra tiếng vang ầm ầm, đúng là dễ như trở bàn tay đánh nát bình chướng. Sau đó trùng điệp nện ở Khúc Thuận trên thân. Khúc Thuận chịu một kích này sau lập tức cổ họng ngọn, trong miệng tràn ra máu tươi, sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi, khí tức suy yếu. Hắc hắc, ta cái này pha toại ý cảnh tuy nhiên uy lực không tính rất mạnh, nhưng lại am hiểu nhất bài trừ phòng ngự thủ đoạn. Chịu lần này không dễ chịu a. Tên kia khôi ngô tu sĩ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, đối với Khúc Thuận rêu cợt nói: "Sư tôn, Khúc Thuận không phải là đối thủ của bọn họ, chúng ta đi hỗ trợ." Lệ Phi Vũ trông thấy Khúc Thuận thụ thương, lúc này thì có chút nóng nảy, muốn kéo lấy Tô Bạch đi hỗ trợ chỉ hoãn một ít thời gian. Các ngươi một cái nguyên anh một cái kim đan, có thể giúp đỡ được gì? Lý Thanh Minh cười lắc đầu. Có thể sư tôn. Chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn a. Lệ Phi Vũ có chút không hiểu nói. Gấp cái gì? Lao Phu không phải tại cái này sao? Hắn nếu là thật sự có nguy hiểm tính mạng ta tự sẽ ra tay, chỉ là mấy cái hóa thần tu sĩ mà thôi, vây tay một cái sự tình. Hồng Kim Thái cười trấn an nói. Không cần xuất thủ. Tông chủ là ý gì? Nghe thấy lời này, Hồng Kim Thái cũng là sửng sốt một chút, có chút không hiểu. Khúc Thuận tự thân ý cảnh là mục nát, bây giờ bản thân bị trọng thương, chính là lĩnh ngộ ý cảnh cơ hội tốt. Lý Thanh Minh mở miệng cười, chậm rãi giơ tay lên nhấn một ngón tay. Cái gì? Lĩnh ngộ ý cảnh? Tông chủ ngươi làm muốn? Coi như Hồng Kim Thái có hợp thể đỉnh phong tu vi, nghe lời này cũng là sắc mặt đại biến, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị tới. Hồng Kim Thái tu hành qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua người nào có thể trợ giúp người khác lĩnh ngộ ý cảnh, đây quả thực là không thể tưởng tượng, nói ra căn bản sẽ không có người tin tưởng sự tình. Đồng dạng hóa thần tu sĩ muốn lĩnh ngộ ý cảnh đều cần trải qua hóa phàm, lấy tự thân kinh lịch đến dần dần tích lũy càng ngộ, từ đó lĩnh ngộ ra ý cảnh. Có thể hóa thần ý cảnh là tốt như vậy lĩnh ngộ sao? Nếu thật là tốt lĩnh ngộ lời nói, cái kia Chu Dư Đường Đường Đạo Nguyên Tông hình phạt trưởng lão lại tội gì muốn cho Hỏa Vân Động làm chó săn? Hắn không phải cũng là thực sự không có cách nào sao? Nhìn bộ dạng này, Lý Thanh Minh lại là chuẩn bị trực tiếp nhảy qua quá trình này, cái này cũng có chút không hợp thói thường. Theo Lý Thanh Minh một chỉ điểm ra, Khúc Thuận trên thân thể đột nhiên sáng lên một chút xanh biếc quang mang. Mới đầu cái kia xanh biếc quang mang chỉ có linh tinh mấy điểm, có thể chỉ trong chốc lát những cái kia xanh biếc quang mang liền đã hóa thành một gốc đại thụ che trời hư ảnh, đem Khúc Thuận bao khỏa trong đó, một cô còn nhỏ yếu ý cảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Khúc Thuận trên thân. Xảy ra chuyện gì? Hắn đúng là lĩnh ngộ loại thứ hai ý cảnh. Hỏa Vân Động mấy tên tu sĩ sắc mặt đại biến, khắp khuôn mặt là hoảng sợ nhìn lấy bị hư ảnh bao khỏa Khúc Thuận. Không thể để cho hắn thành công, mau ra tay. Cầm đầu tên kia hóa thần tu sĩ lập tức lo lắng mở miệng. Mấy người lập tức khống chế pháp bảo, toàn lực thi triển ý cảnh hướng về Khúc Thuận đánh tới, có thể mấy người công kích lại là dường như châu đất xuống biển, đánh vào cây kia xanh biếc đại thụ hư ảnh phía trên không có chút nào tác dụng. Đại thụ hư ảnh bên trong Khúc Thuận trên thân lục quang càng ngày càng sáng, một lát công phu đã là bị màu xanh quang mang che đậy thân ảnh. Xem ra Khúc Thuận ngộ tính cũng không tệ lắm, bởi vì cái gọi là cố tìm đường sống trong chỗ chết, bục nát cùng sinh cơ hai loại hoàn toàn khác biệt ý cảnh lại sẽ va chạm ra dạng gì tia lửa. Lý Thanh Minh nhìn lấy Khúc Thuận trạng thái hài lòng nhẹ gật đầu. Theo Lý Thanh Minh tiếng nói vừa ra, Khúc Thuận đột nhiên mở hai mắt ra, tại hắn mở hai mắt ra trong nháy mắt, sau lưng đại thụ hư ảnh đột nhiên nổ tung hóa thành vô số điểm sáng màu xanh lục, lấy một cái cực kỳ tốc độ khủng khiếp dung nhập Khúc Thuận trong thân thể. Sinh cơ ý cảnh, xong rồi. Khúc Thuận trên thân bị pháp bảo đập trúng lưu lại thương thế lấy mắt trần có thể thấy tốc độ kinh khủng cấp tốc khôi phục, mà hắn khí thế cũng là biến đến càng ngày càng mạnh, đúng là ẩn ẩn có muốn đột phá hóa thần xu thế. Bất quá Khúc Thuận dần dần kéo lên khí thế lại là đột nhiên im bặt mà dừng. Hắn cũng không có lựa chọn ở thời điểm này đột phá cảnh giới, mà chính là ánh mắt băng lãnh nhìn về phía ba tên Hỏa Vân Động tu sĩ. Ánh mắt kia liền phảng phất đang nhìn mấy cái bộ thi thể. Chương 39, cực cảnh tu sĩ, ý cảnh lĩnh vực. Không tốt. Ba tên Hỏa Vân Động hóa thần tu sĩ bị Khúc Thuận như thế xem xét, nhất thời trong lòng hốt hoảng. Ngắn ngắn một lát công phu, cũng thế đúng là trong nháy mắt bị chuyển, ba người đã không kịp suy nghĩ nhiều là ai ra tay trợ giúp Khúc Thuận, chỉ muốn mau chóng thoát đi, bảo toàn tính mạng. Ba người đến từ Hoang Châu, kiến thức tự nhiên là so Thiên Huyền vực tu sĩ muốn mạnh hơn không ít, bọn hắn biết rõ lĩnh ngộ hai loại ý cảnh Khúc Thuận căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể đối kháng, liền xem như thiên tài Đông Đảo Hoàng Châu, có thể lĩnh ngộ hai loại ý cảnh hóa thần tu sĩ cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Tu sĩ tấn thăng hóa thần cần muốn lĩnh ngộ ý cảnh, có thể hóa thần tu sĩ ý cảnh lại là không có hạn chế số lượng, lĩnh ngộ ý cảnh số lượng càng nhiều, như vậy hóa thần tu sĩ thực lực liền sẽ tăng mạnh, nhiều loại ý cảnh ở giữa lẫn nhau tác dụng, có thể tăng cường rất nhiều ý cảnh lực lượng, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Truyền thuyết bên trong châu những cái kia thiên phú kinh người nhất yêu nghiệt đều sẽ áp chế tự thân cảnh giới dừng lại tại hóa thần đỉnh phong, thông qua các loại thủ đoạn đi lĩnh ngộ ý cảnh. Sở dĩ như vậy cũng là bởi vì hóa thần về sau luyện hư kỳ cần tại thể nội ngưng tụ ra tiểu thế giới hạt giống, mà tiểu thế giới này hạt giống mạnh yếu chính là do nắm giữ ý cảnh quyết định. Có thể coi là yêu nghiệt cũng không có mấy cái người dám cả gan dám đi đếm thử lĩnh ngộ hai loại hoàn toàn ngược lại ý cảnh. Ý cảnh là hóa thần tu sĩ căn bản, hai loại hoàn toàn ngược lại ý cảnh trời sinh thì bài xích lẫn nhau, lĩnh ngộ quá trình bên trong tự nhiên cũng là mười phần nguy hiểm. Nhẹ thì bản thân bị trọng thương, nặng thì ý cảnh mất khống chế bạo thể mà chết. Nhưng nếu là thành công, cái kia tự thân thực lực liền sẽ kinh khủng hơn. Loại này lĩnh ngộ hai loại hoàn toàn ngược lại ý cảnh hóa thần tu sĩ còn có một cái xưng hô, được xưng là cực cảnh tu sĩ. Cực cảnh tu sĩ ý cảnh sẽ lột xác thành ý cảnh lĩnh vực, nhất niệm chi gian liền có thể đem địch nhân kéo vào ý cảnh của chính mình trong lĩnh vực, không chỉ có thể ảnh hưởng địch cảm giác con người, còn có thể suy yếu rất lớn địch nhân ý cảnh lực lượng. Cực cảnh tu sĩ, cùng cảnh vô địch, đánh giết cùng cảnh tu sĩ như giết chó, liền xem như vượt cảnh giới mà chiến cũng có thể đứng ở thế bất bại. Khúc Thuận tại lĩnh ngộ sinh cơ ý cảnh về sau, đã thành một tên kinh khủng cực cảnh tu sĩ. Muốn chạy? Một. Khúc Thuận ánh mắt hung ác, ý cảnh lĩnh vực trong nháy mắt buông xuống. Toàn bộ Vạn Hoa lâu trong nháy mắt bị Khúc Thuận ý cảnh lĩnh vực bao phủ trong đó. Ba tên hóa thần tu sĩ chỉ cảm thấy hoa mắt, không ngờ là thân ở tại một thế giới hư ảo bên trong, toàn bộ thế giới sắc thái dường như bị tức đoạn, khắp nơi đều là màu xám, tràn đầy rách nát cùng tĩnh mịch chi ý. Cầm đầu tên kia hóa thần tu sĩ duỗi ra hai tay, đúng là hoảng sợ phát hiện thân thể của mình lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng già yếu. Dường như trong nháy mắt vượt qua mấy chục năm thời gian. Sư Minh, chúng ta nên làm cái gì? Tên kia dáng người khôi ngô hóa thần tu sĩ hoảng sợ mở miệng, ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Lúc này hắn cũng đã thay đổi một cái bộ dáng, dáng người không người, da thịt khô gắt, nơi nào còn có trước đó dáng vẻ. Mấy cái người tuyệt vọng thanh âm tại Vạn Hoa lâu bên trong vang lên, thanh âm dần dần thu nhỏ, cũng không lâu lắm đã là triệt để không có động tĩnh. Ba tên Hỏa Vân Động hóa thần tu sĩ đúng là chỉ kiên trì không đến thời gian đốt một nén hương, liền đã bị Khúc Thuận ý cảnh lĩnh vực mục nát thành bạch cốt âm u. Ba tên hóa thần tu sĩ chết. Khúc Thuận cũng chưa thả qua nơi xa cái kia bị đánh thành trọng thương Đạo Nguyên Tông hình phạt trưởng lão Chu Dư, chỉ là nhìn hắn một cái, sinh cơ ý cảnh nhất thời buông xuống, lít nha lít nhít dây leo từ dưới đất chui ra, trong nháy mắt cuốn lên Chu Dư thân thể, đem hắn tươi sống vặn thành một cái bánh quai trèo, máu tươi phun tung tóe khắp nơi đều là. Đa tạ tông chủ chỉ điểm. Khúc Thuận nhoáng một cái đã đến Lý Thanh Minh trước mặt, quỳ một chân trên đất khắp khuôn mặt là sùng bái mở miệng. Vừa mới Lý Thanh Minh cái kia một chỉ, tuy nhiên ở trong mắt những người khác cũng không có xuất hiện cái gì khoa trương thiên địa dị tượng, nhưng Khúc Thuận lại là cảm giác rõ ràng. Cái kia không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, áp đảo đại đạo phía trên vô thượng vĩ lực. Lý Thanh Minh cái kia một chỉ, đúng là đem hoàn vũ đại thế giới bên trong sinh cơ đại đạo ngắn ngủi tháo rời ra, hoàn chỉnh đem đại đạo bản nguyên phát triển hiện ở trước mặt của hắn. Cái này là kinh khủng bực nào thủ đoạn. Dù là khúc thuận ngộ tính có hạn, Lý Thanh Minh cũng là cứ thế mà giúp hắn lĩnh ngộ sinh cơ ý cảnh, thành tựu cực cảnh tu sĩ. Không sao, việc nhỏ mà thôi. Lý Thanh Minh cười nhạt một tiếng. Một bên Hồng Kim Thái đem tình cảnh này nhìn ở trong mắt, ánh mắt lộ ra thật sâu rung động. Hắn nhìn minh bạch, khúc thuận cũng không phải là bằng vào tự thân lĩnh ngộ ra sinh cơ ý cảnh, mà chính là Lý Thanh Minh lại là thông qua một loại nào đó kinh khủng thủ đoạn đem khúc thuận cứ thế mà biến thành một tên cực cảnh tu sĩ. Loại thủ đoạn này quả thực cũng là chưa từng nghe thấy, liền nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện ngoại hạng. Một chỉ liền có thể tạo nên một tên cực cảnh tu sĩ, hắn gái kia thiên cấp công pháp coi như chuyện này. Chỉ cần Lý Thanh Minh nghĩ, trong nháy mắt thì có thể giúp hắn bù đắp. Hồng Kim Thái trong lòng cấp tốc làm ra một cái quyết định, đúng là cùng khúc thuận đồng dạng quỳ một chân trên đất. Khẩn thỉnh tiền bối thu ta nhập Phi Tiên Tông, Hồng Kim Thái không yêu cầu xa vời có thể bái tiền bối vi sư, chỉ cầu vì Phi Tiên Tông cống hiến một điểm chút sức mọn. Hồng Kim Thái vẻ mặt thành thật mở miệng. Hồng Kim Thái nói xong cũng mặc kệ người khác dị dạng ánh mắt, đúng là cạch 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 đập lên đầu tới. Ồ, tại nhìn thấy Hồng Kim Thái cử động về sau, Lý Thanh Minh cũng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới hắn một cái đường đường hợp thể đỉnh phong tu sĩ đúng là có thể như thế thả xuống được mặt mũi, đúng là trước mặt nhiều người như vậy cho mình đập lên đầu. Đinh, hệ thống nhiệm vụ đã tuyên bố nhiệm vụ, đem Hồng Kim Thái thu nhập Phi Tiên Tông nhiệm vụ khen thưởng, mở khóa ngoại môn trưởng lão chức vị, khen thưởng kèm hoàng kim thẻ một tấm. Hệ thống đem căn cứ ngoại môn trưởng lão đối tông môn cống hiến phát xuống đối ứng tông môn điểm đếm, ngoại môn trưởng lão có thể sử dụng tông môn điểm đếm tại tông môn kiến trúc bên trong tiến hành đổi lấy. Hệ thống thanh âm đột nhiên tại Lý Thanh Minh trong đầu vang lên. Ngoại môn trưởng lão chức vị, cái này không thì tương đương với là tay chân sao? Lý Thanh Minh đang nhìn hết hệ thống nhiệm vụ tin tức sau mỉm cười, minh bạch hệ thống dụng ý nhiệm vụ này tới còn thật là đúng lúc, theo Phi Tiên Tông thực lực dần dần cường đại, trong tông môn cũng chỉ có mấy người như vậy khó tránh khỏi có chút không nói được. Nếu là có thể thu một số thực lực cường đại ngoại môn trưởng lão tiến đến cũng là không tệ, tối thiểu không cần mỗi lần đều muốn Lý Thanh Minh tự mình xuất thủ, mà lại hoàn thành nhiệm vụ trả lại một tấm chưa bao giờ từng thu được kèm hoàng kim thẻ, nào có không muốn đạo lý. Từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta Phi Tiên Tông ngoại môn trưởng lão. Lý Thanh Minh nhẹ gật đầu, hướng về Hồng Kim Thái một chỉ điểm ra. Hồng Kim Thái cảnh sắc trước mắt trong nháy mắt biến hóa, đã là đưa thân vào một cái thuần trắng thế giới, vô số to lớn văn tự ở trên bầu trời phát ra chói mắt màu vàng kim quang mang, phát ra nổ thật to âm thanh. Khi nhìn rõ những cái kia to lớn văn tự nội dung về sau, Hồng Kim Thái trong mắt trong nháy mắt lộ ra cung hỉ, cái kia đúng là hắn tu luyện thiên cấp công pháp chỗ thiếu hụt bộ phận. Không giống nhau Hồng Kim Thái phản ứng, những cái kia to lớn văn tự đã là trong nháy mắt gia tốc, điên cuồng tràn vào trong người hắn. Chương 40, cái này của bảo, làm sao cùng cục gạch lớn giống như vậy? Tại Lý Thanh Minh một chỉ điểm ra về sau, Hồng Kim Thái lập tức nhắm chặt hai mắt, bắt đầu tu luyện lên vừa mới bù đắp công pháp tới. Hệ thống thanh âm cũng tại lúc này vang lên lần nữa. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng đã cấp cho. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Hoàng Kim Đạo Cụ Thẻ một tấm. Sử dụng Hoàng Kim Đạo Cụ Thẻ. Lý Thanh Minh không chút do dự sử dụng Hoàng Kim Đạo Cụ Thẻ, muốn nhìn một chút có thể khai ra thứ gì tới. Đinh, Hoàng Kim Đạo Cụ Thẻ sử dụng thành công, đạo cụ tùy cơ rút ra bên trong, chúc mừng ký chủ thành công rút chúng cổ bảo phiên thiên thạch. Lại là cổ bảo. Không hổ là Hoàng Kim Đạo Cụ Thẻ. Theo hệ thống âm thanh vang lên, Lý Thanh Minh trong tay đã là nhiều hơn một khối hình sợi dài hình dáng tảng đá. Cổ bảo là so pháp bảo càng cao một cấp bậc tồn tại, chỉ có hợp thể kỳ trở lên tu sĩ mới có thể phát huy ra lực lượng chân chính. Đạo Nguyên Tông đạo tử Lục Ly có lôi bộ chiến xa cũng là cổ bảo hàng gái, tuy nhiên không phải chân chính cổ bảo, nhưng cũng là có cổ bảo mấy phần uy năng, xa so với pháp bảo muốn mạnh hơn không ít. Lý Thanh Minh quan sát trong tay phiên tiên thạch tới. Phiên tiên thạch ngăn nắp, toàn thân màu nâu, mặt ngoài có nguyên một đám không lớn tiểu khổng, dường như trải qua vô số năm phơi gió phơi nắng lưu lại ấn ký, xem ra cùng đá bình thường không có gì khác biệt, uy năng hoàn toàn nội liễm, không có chút nào bị áp. Cái này cổ bảo làm sao cùng cục gạch lớn lên giống như vậy? Phiên tiên thạch là cổ bảo không giả, có thể cái này bề ngoài không khỏi có chút quá kéo bước. Chẳng lẽ lại sử dụng thời điểm cũng muốn giống cục gạch một dạng ném ra bên ngoài? Lý Thanh Minh nhìn trong tay phiên tiên thạch nhất thời có chút im lặng. Đúng lúc này, Hồng Kim Thái cũng đã theo tu luyện bên trong tỉnh lại. Hắn tu luyện thiên cấp công pháp tàn khuyết cũng không tính nhiều, bởi vậy hắn cũng không có hao phí thời gian quá dài. Hồng Kim Thái vốn là kẹt tại hợp thể đỉnh phong nhiều năm, tại bù đắp công pháp về sau, tin tưởng hắn không bao lâu thì có thể thuận lợi tấn thăng đến đại thừa kỳ. Cầm lấy đi dùng đi. Lý Thanh Minh mắt nhìn Hồng Kim Thái, trực tiếp đem vừa mới lấy được phiên tiên thạch đã đánh qua. Tông chủ, cái này là ý gì? Cô bảo. Là cô bảo. Hồng Kim Thái mới đầu còn có chút ngoài ý muốn, không hiểu Lý Thanh Minh vì cái gì ném cho hắn một cục gạch, nhưng tại quan sát tỉ mỉ sau lập tức phát hiện khiếp sợ hô lên. Hồng lão đầu, ngươi đường đường một cái hợp thể kỳ tu sĩ làm sao ngạc nhiên? Có thể hay không có chút cao nhân bộ dáng? Lệ Phi Vũ tại nhìn thấy Hồng Kim Thái phản ứng về sau, lập tức mở miệng trêu chọc nói. Hồng Kim Thái tính cách nhanh nhẹn, lời nói rất nhiều, theo sau khi đến cũng có chút không chịu ngồi yên, một mực tìm người đáp lời. Tô Bạch là cái người đọc sách, cùng hắn không hợp, dù là Hồng Kim Thái mài hỏng một mép hắn cũng chỉ sẽ không ngừng gật đầu, trên mặt mang nụ cười ấm áp nói đúng đúng đúng, tiền bối nói cực phải, thì ra là thế loại hình. Thập tứ hoàng tử thì càng là không thú vị, thủy chung đối Hồng Kim Thái một mặt cung kính, hoàn toàn cũng là theo hắn nói chuyện. Duy chỉ có Lệ Phi Vũ cùng Hồng Kim Thái có chút tiếng nói chung, nói chuyện cũng là một số tiếp địa khí chủ đề, lờ mờ có thể nghe thấy cái gì thiếu phụ, vợ người loại hình hổ lang chi tử. Hai người ngươi một câu ta một câu không bao lâu thì quen thuộc, Lệ Phi Vũ liền mang theo đối Hồng Kim Thái xưng hô đều biến thành Hồng lão đầu. Ngươi cái dế nhui biết cái gì? ngươi gặp qua đồ tốt sao? Ngươi biết có bao nhiêu hợp thể kỳ tu sĩ đều không có cổ bảo sao? Hồng Kim Thái biểu lộ khinh thường, mắt liếc thấy Lệ Phi Vũ. Ta còn thật thì nghe nói qua, cổ bảo không phải liền là hợp thể tu sĩ dùng nha, so pháp bảo còn muốn lợi hại hơn. Chờ một chút, ý của ngươi là, chẳng lẽ ngươi không có cổ bảo? Lệ Phi Vũ hai mắt tỏa sáng, tựa như phát hiện sự tình gì. Ê! Nghe Lệ Phi Vũ, Hồng Kim Thái nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Lệ Phi Vũ nói không sai, hắn thật đúng là liền không có cổ bảo. Ngươi biết cái gì? Ngươi làm cổ bảo là rau cải chẳng sao? Cái đồ chơi này thế nhưng là chỉ có cổ chiến trường chỗ sâu mới có. Ngươi biết cổ chiến trường nguy hiểm cỡ nào sao? Liền xem như hợp thể kỳ tu sĩ tiến vào bên trong cũng lúc nào cũng có thể vỡ lạc. Chúng ta Thiên Huyền bực loại địa phương nhỏ này đừng nói cổ bảo, liền cực phẩm pháp bảo đều không có mấy món, cổ chiến trường cũng chỉ có Hoang Châu mới có. Lão phu năm đó nếu là có một kiện cổ bảo kề bên người, cũng sẽ không bại bởi lão già khốn kiếp kia, để hắn cưới thư phân tiên tử. Hồng Kim Thái có chút tức giận nói: "Thư phân tiên tử, tốt tươi mát thoát tục tên, các ngươi lão đầu khẩu vị cũng là đặc biệt." Lệ Phi Vũ niết niết miệng nói: "Thư phân tiên tử năm đó thế nhưng là có thật nhiều người theo đuổi, người theo đuổi kia số lượng đều có thể đứng đầy cái này Linh An thành. Mặc dù bây giờ cũng giả, nhưng cũng là có một phen đặc biệt phong tình, là lão phu trong lòng đĩnh viễn khó có thể dứt bỏ Bạch Nguyệt Quang." Hồng Kim Thái đột nhiên biến đến vô cùng ưu thương, nhẹ nhàng phủi phủi chính mình trắng sáng khô cạn tóc rối, trong mắt chứa thâm tình nói: "Đúng rồi, nghe ngươi ý tứ, này kiện cổ bảo rất lợi hại." Lệ Phi Vũ nghe cả người nổi da gà lên, lập tức xóa khai đề tài. Cổ bảo chỗ lấy được xưng là cổ bảo, một là bởi vì hắn xuất từ cổ chiến trường, thứ hai là bởi vì trong đó có sớm đã thất truyền thượng cổ cấm chế, uy lực thế nhưng là rất lớn nha. Ngươi đừng nhìn cái này phiên thiên thạch không đáng chú ý, người nào nếu là chúng phải một chút tu vi ngay lập tức sẽ bị phong bế, tùy tiện ta xâm lược. Hắc hắc, mà lại cái này phiên thiên thạch tạo hình cũng là 10 phần phù hợp khí chất của ta, quả thực chính là vì ta chế tạo riêng đánh lén lợi khí. Phi phi phi, phải nói là khắc địch lợi khí. Hồng Kim Thái ước lượng trong tay cục gạch, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, trong đầu tưởng tượng lấy chính mình một cục gạch một cái đem ngày xưa cường địch hết thảy đập người ngã ngửa đổ. Cái kia mấy tên hóa thần tu sĩ lưu lại pháp bảo cùng cái kia địa tâm phần thiên lô thì về ngươi, ngươi tu vi còn thấp, vẫn là cần mấy cái món pháp bảo phòng thân. Lý Thanh Minh đối với cung kính đứng trước người Liêu Y Y ỉa nhàn nhạt mở miệng: "Tông chủ, những pháp bảo kia thật thuộc về ta." Liêu Y Y trên mặt lộ ra nét mừng, ngạc nhiên nói: "Nàng vốn cho rằng trở thành Phi Tiên Tông tỷ nữ sau địa vị sẽ 10 phần thấp, thật không nghĩ đến tới chính là cho nàng mấy món thượng phẩm pháp bảo, trong đó thậm chí còn có một cái dấu có dị hỏa cực phẩm pháp bảo. Lớn như thế thủ bút liền xem như Hoang Châu cũng không có mấy cái tông môn thế lực có thể làm đến. Sư tôn để ngươi cầm thì cứ cầm, chúng ta Phi Tiên Tông cũng không thiếu những vật này." Lệ Phi Vũ cười ha hả mở miệng: "Tốt." Liêu Y Y dùng sức nhẹ gật đầu, sau đó nhanh chóng chạy đến mấy người bên cạnh thi thể, bắt đầu ra sức tìm nổi lên đến. Đối với Liêu Y Y, Lý Thanh Minh cũng không có quá nhiều hy vọng xa vời, không trông cậy vào nàng có thể như thế nào như thế nào. Có thể đã đáp ứng giúp nàng báo thủ, vậy sẽ phải nói lời giữ lời. Chờ trở lại tông môn, bớt thời gian nhìn một chút trong tay nàng thanh đồng tiểu đỉnh, đem bên trong cất giấu cựu tự bí phá giải đi ra. Cựu tự bí tuy nhiên đối Lý Thanh Minh tới nói không tính là gì, nhưng đối Hoang Châu tu sĩ tới nói lại là thứ không tầm thường, tu luyện về sau đã đầy đủ Liêu Y Y báo thủ. Đợi nàng tu luyện có thành tựu, chỉ là hỏa vận động, lật tay liền có thể hủy diệt. Chương 41, trở về Phi Tiên Tông, tinh không thế giới. Giải quyết xong mấy tên hỏa vận động hóa thần tu sĩ, thang tiên đại hội chuyến này xem như có một kết thúc. Lý Thanh Minh không nghĩ tới, vốn chỉ là vì hoàn thành hệ thống nhiệm vụ thu một tên đệ tử, có thể không có nghĩ rằng đúng là kinh lịch nhiều chuyện như vậy, cùng rất nhiều thế lực sinh ra liên quan. Theo Hồng Loan quận chúa thủ hạ cứu Tô Bạch, Lệ Phi Vũ cùng Đạo Nguyên Tông đạo tử Lục Ly quyết đấu, hấp thu chân long tinh huyết tấn thăng nguyên anh. Lôi đài thi đấu phía trên, Tô Bạch lần thứ nhất triển lộ người đọc sách lực lượng, làm thơ lần này đi tuyển đài chiêu bộ hạ cũ, 10 vạn cờ xí chém diêm la chém giết hóa thần thú hồn. Nhận lấy tỷ nữ Liêu Y Y Y, Khúc Thuận xuất thủ cùng 3 tên hỏa vận động hóa thần tu sĩ chém giết, tại Lý Thanh Minh trợ giúp phía dưới lĩnh ngộ sinh cơ ý cảnh, trở thành cực cảnh tu sĩ, miểu sát 3 tên hóa thần tu sĩ. Một vài bức xuất hiện ở Lý Thanh Minh trước mắt không ngừng lướt qua. Lệnh hắn cảm thấy vui mừng là, tại kinh lịch những chuyện này về sau, hệ thống mở khóa mới tông môn kiến trúc cùng ngoại môn trưởng lao chức vị. 2 tên đệ tử liền mang theo Khúc Thuận cũng đều có to lớn trưởng thành, lại nhận tỷ nữ Liêu Y Y cùng ngoại môn trưởng lão Hồng Kim Thái, Phi Tiên Tông chỉnh thể thực lực đem so với trước quả thực cũng là một cái trên trời một cái dưới đất. Tuy nhiên mấy người thực lực đối với Lý Thanh Minh tới nói không tính là gì, nhưng tại Thiên Huyền bực cái này, một mẫu 3 phần đất nghiễm không sai đã trở thành một cỗ không thể coi thường lực lượng, có được có thể tùy thời bị diệt bất kỳ một cái nào tông môn lực lượng kinh khủng. Tông chủ, tại sao ta cảm giác chúng ta tông môn so tiên nhân đạo thống còn muốn lợi hại hơn? Lý Thanh Minh dẫn mọi người về tới Phi Tiên Tông, Hồng Kim Thái vừa tới Phi Tiên Tông lập tức biểu lộ khiếp sợ mở miệng. Bởi vì cái gọi là vạn vật bắt đầu, đại đạo đơn giản nhất, diễn hóa chí phồn. Tiên đế đạo trường ẩn chứa đại đạo huyền cơ, nhưng lại cũng không hiển hóa, mà chính là phản pháp quy chân, hiện ra ban đầu nhất dáng vẻ. Người khác tu vi không đủ, đối tiên đế đạo trưởng tự nhiên không có cảm giác gì, chỉ là cảm giác ở lại đây phi thường dễ chịu, đầu não rõ ràng, suy nghĩ thông suốt. Mọi người tại đây bên trong là thuộc Hồng Kim Thái tu vi cao nhất, nhưng hắn cũng chỉ là có một ít cảm giác mơ hồ. Trong mắt hắn, tiên đế đạo trưởng khắp nơi bình thường, nhưng lại khắp nơi bất phàm. Mặc dù không thể nói vì cái gì bất phàm, nhưng hắn cũng là có thể cảm giác được. Hồng Kim Thái không phải không thấy qua việc đời, hắn tuổi trẻ lúc từng du lịch Hoàng Châu, đến qua không ít truyền thừa cổ lão tông môn đại phái, trong đó không thiếu truyền thừa cái này đến cái khác thời đại tiên nhân đạo thống. Có thể những cái kia tiên nhân đạo thống mang đến cho hắn một cảm giác lại là căn bản không có cách nào cùng Phi Tiên Tông đánh đồng, cả hai dường như căn bản không tại một cái cấp độ. Chờ ngươi cảnh giới đến, ngươi tự nhiên liền sẽ rõ ràng. Lý Thanh Minh cười nhạt một tiếng, không có giải thích cái gì. Gặp Lý Thanh Minh trở về, lưu lại giữ nhà hai gã khác hóa thần đỉnh phong hộ vệ đặc vi, Vũ Dương vội vàng đến đây bái kiến, hướng Lý Thanh Minh báo cáo một chút gần nhất trong tông môn phát sinh lớn nhỏ công việc. Cái nào đó nhị cấp tông môn trưởng lão dẫn người đến đây náo sự, muốn theo Phi Tiên Tông nơi này làm điểm chỗ tốt, nhưng lại là bị tính khí nóng nảy Đặng Vi đem trưởng lão kia đánh thành mảnh vụn tạt bã, lại đem những cái kia tu vi bất quá luyện khí đệ tử đánh thành bệnh liệt nửa người. Trong tông môn đột nhiên phát sinh dị biến, tại đại điện bên cạnh đúng là trống rỗng xuất hiện hai tòa kiến trúc, một tòa tên là Tàng Kinh Điện, một tòa tên là Bảo Vật Điện. Đặng Vi, Vũ Dương hai người muốn đi vào dò xét, nhưng lại là bị một tầng lực lượng vô hình ngăn trở. Mấy cái tam cấp tông môn tông chủ đêm khuya chui vào Phi Tiên Tông, muốn nhìn một chút Lý Thanh Minh sư tôn Lâm Thanh Huyền phải chăng lưu lại cái gì trấn áp tông môn bà bối. Đặng Vi, Vũ Dương vừa phát giác được lạ lẫm khí tức đi ra xem xét, liền phát hiện mấy người đúng là ngã xuống ổ gà bên cạnh, mỗi trên thân người đều có một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ thủng khổng lồ. Ân, làm không tệ. Khúc Thuận lần này theo ta ra ngoài tiến bộ không nhỏ, các ngươi tuy nhiên lưu tại tông môn nhưng cũng là cũng có khổ lao, ta cũng không tiện bạc đãi các ngươi. Lý Thanh Minh nhẹ gật đầu, đưa tay nâng lên hai ngón tay làm nhặt hoa hình. Đại điện cái khác ngộ đạo trà thụ lập tức nói vận lưu chuyển, thân cây hơi hơi run run, hai mảnh ngộ đạo trà diệp theo thân cây phía trên phát ly, đúng là trên không trung không ngừng xoay tròn lấy bay đến Lý Thanh Minh giữa ngón tay. Cái này hai mảnh ngộ đạo trà diệp thì thưởng bán cho các ngươi. Lý Thanh Minh nói xong, hai mảnh ngộ đạo trà diệp lập tức chậm rãi trôi giạt đến trong tay hai người. Tạ tông chủ. Đặng Vi, Vũ Dương hai người biểu lộ kích động, liền vội mở miệng cảm tạ. Tại nhìn thấy Khúc Thuận biến hóa sau khi, hai người nói không hâm mộ là không thể nào, nhưng hai người cũng chỉ có thể ở trong lòng cảm thán chính mình vận khí không tốt. Thật không nghĩ đến Lý Thanh Minh đúng là như thế hào phóng, lại trực tiếp ban thưởng ngộ đạo trà diệp. Đặng Vi, Vũ Dương hai người đối với cái này ngộ đạo trà thụ thế nhưng là vẫn luôn rất thấy thèm, nhưng không biết sao hai người thân phận có hạn, không dám vượt qua đòi hỏi, chỉ có thể trơ mắt nhìn, nhiều lắm là ở trong lòng ảo tưởng nghĩ một hồi. Tuy nhiên uống không đến ngộ đạo trà, nhưng quang là mỗi ngày đi ngang qua ngửi một chút ngộ đạo trà mùi thơm ngát, hai người tu vi đều có tiến bộ không ít, đúng là ẩn ẩn có muốn đột phá hóa thần xu thế. Nếu là uống xong ngộ đạo trà sau còn chịu nổi sao? Tấn thăng luyện hư căn bản không thành vấn đề, thậm chí không nhỏ tỷ lệ mượn nhờ ngộ đạo trà giống Khúc Thuận một dạng lĩnh ngộ ra loại thứ hai ý cảnh đến. Tuy nhiên hai người rất không có khả năng trở thành cực cảnh tu sĩ, nhưng so với phổ thông hóa thần tu sĩ lại là mạnh không biết bao nhiêu, tương lai tiền đồ quả thực cũng là bất khả hạn lượng. Hai người thiên ân vạn tạ cung kính cáo lui. Lý Thanh Minh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiên đế đạo trường bên trong trống rông xuất hiện vài tòa thạch thất. Để mấy người chính mình chọn lựa một gian ở lại, Lý Thanh Minh liền không lại quản bọn họ. Lần này ra ngoài, Lệ Phi Vũ cùng Tô Bạch hai người không chỉ thực lực tăng nhiều, còn hoàn thành hệ thống ban bố nhiệm vụ mỗi người thu hoạch được 1000 điểm tông môn điểm đến. Bây giờ về tới tông môn, hai người trước tiên liền muốn đi mới mở khóa tông môn kiến trúc nhìn xem có thể đổi lấy những thứ gì. Mới mở khóa tông môn kiến trúc Tàng Kinh Điện, Bảo Vật Điện tuy nhiên bề ngoài xem ra không lớn, nhưng là trong đó lại là có động thiên khác, tự thành mở giới. Lệ Phi Vũ cùng Tô Bạch đi vào Bảo Vật Điện trước, Bảo Vật Điện trước cửa lập tức hiện ra một khối hơi mở hư miễn mặt bảng, cho thấy hai người tông môn điểm đến. Lệ Phi Vũ, 1000 điểm Tô Bạch, 1000 điểm hai người cũng không thiếu công pháp. Lệ Phi Vũ có Lý Thanh Minh ban thưởng chân linh tiên quyết, đầy đủ hắn tu luyện đến tiên nhân cảnh. Mà Tô Bạch thì là căn bản không dùng được công pháp, người đọc sách ý tứ là dưỡng trong lồng ngực văn khí, cũng không cần vận chuyển công pháp hấp thu thiên địa linh lực, bởi vì hai người này cũng không nhiều do dự, trực tiếp lựa chọn Bảo Vật Điện. Hai người không trở ngại chút nào bước vào Bảo Vật Điện, trong nháy mắt xuất hiện tại một mảnh tinh không xuống. Hai người lập tức hiếu kỳ dò xét bốn phía, có thể đúng là không nhìn thấy nửa điểm bảo vật cái bóng. Bảo vật ở đâu? Nơi này làm sao liền cọp lông đều không có, có ai không? Lệ Phi Vũ tùy tiện hô. Sư Minh, ngươi nhìn trên trời tinh thần. Tô Bạch há to miệng, ngơ ngác nói, tinh thần có gì đáng xem? Lệ Phi Vũ thuận miệng nói một câu, theo bản năng thì ngẩng đầu hướng về tinh không nhìn qua. Cái này xem xét không sao cả, có thể đem Lệ Phi Vũ dọa trò quá sức. Làm hắn ánh mắt rơi vào một viên không coi là nhiều sáng tinh thần phía trên lúc, hắn trong nháy mắt minh bạch chuyện gì xảy ra, cũng minh bạch Tô Bạch vì sao lại có loại phản ứng này. Trong tinh không cái kia lít nha lít nhít tinh thần, lại đều là từng kiện bảo vật. Chương 42, Hỏa Vân lão tổ, xuất quan. Hoàng Châu, Hỏa Vân động. Một tên hóa thần tu vì đệ tử run run rẩy rẩy xuyên qua từng tòa kiến trúc hùng vĩ, đi qua trùng điệp trấn giữ, cuối cùng đi tới hậu sơn một tòa không đáng chú ý động phủ trước mặt. Tuy nhiên động phủ này không đáng chú ý, nhưng cái này hóa thần tu sĩ lại là dường như mười phần hoảng sợ, nếm thử nhiều lần mới rốt cục lấy dũng khí. Hắn sở dĩ như vậy không phải là bởi vì khác, mà là bởi vì cái này động người trong phủ chính là Hoàng Châu hung danh hiển hách Hỏa Vân lão tổ. Hỏa Vân lão tổ cả đời có thể nói là cực kỳ long đong, tuy nhiên Hoàng Châu cường giả vô số, so Thiên Huyền vực loại địa phương nhỏ này không biết muốn cường bao nhiêu, nhưng phàm nhân địa vị lại là so Thiên Huyền vực còn thấp hơn lên không thiếu. Tại Hoàng Châu tu tiên giả trước mặt, phàm nhân cùng heo chó không khác, là có thể tùy ý đánh giết tồn tại. Hỏa Vân lão tổ thì sinh ra ở một phàm nhân vương triều tiểu sơn thôn. Tuy nhiên phụ mẫu đều là không có bản lãnh gì nông dân, nhưng là dị thường yêu thương cái này hài tử, cứ việc sinh hoạt túng quẫn, nhưng cũng là tận khả năng thỏa mãn hài tử ăn mặc, cái gì đều tăng cường hài tử tới. Thật không nghĩ đến, cuộc sống yên tĩnh lại là đột nhiên bị đánh bỡ. Tiểu sơn thôn đột nhiên tới một cái tiên nhân, cái này tiên nhân tướng mạo xấu vô cùng, mang một cái to lớn lại từ đầu, mặt mũi tràn đầy bọc mủ, cùng tiên phong đạo cốt nửa điểm đều không dính dáng. Lại từ đầu tiên nhân tới thì phô bày một tay lôi pháp, có thể đem các thôn dân khiếp sợ quá sức. Tiểu ngươi ở trong sơn thôn chỉ nghe nói qua tiên nhân, nơi nào thấy qua loại này thần tiên thủ đoạn. Hoảng sợ tại chỗ thì đập lên đầu đến, sau đó lại lấy ra ăn ngon uống sướng chiêu đãi cái này tiên nhân, đối với hắn cùng kính dị thường. Lại từ đầu tiên nhân nói mình vân du tứ phương, vừa vặn đến bọn hắn nơi này, trong lòng đột nhiên manh động thu đồ ý nghĩ. Thôn dân nghe xong lời này, đều vui như điên. Tiểu sơn thôn tuy nhiên không lớn, nhưng là có không ít hài tử, các thôn dân lúc này thì dẫn chính nhà mình hài tử đến bái kiến tiên nhân, hy vọng có thể bái nhập tiên nhân môn hạ, quang tông diệu tổ. Bất quá cái này lại từ đầu tiên nhân lại là có chút kỳ quái, đối trong thôn nữ hoa hoa liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút, đúng là chỉ lấy nam đệ tử. Các thôn dân cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là nam hoa em bé càng thích hợp tu tiên, tiên nhân như thế chọn tự nhiên có đạo lý riêng, cũng không tiện hỏi nhiều. Một phen chọn lựa, lại từ đầu theo đông đảo hài đồng bên trong tuyển ra 5-6 tên hài tử, còn tuổi nhỏ Hỏa Vân lão tổ thì ở trong đó. Cái này có thể đem Hỏa Vân lão tổ phụ mẫu cho sướng đến phát rồi, tuy nhiên chính mình hai vợ chồng không có bản lĩnh gì, nhưng hài tử lại là bái đến tiên nhân môn hạ, chờ học thành trở về, cũng coi là cái tiên nhân rồi. Cứ như vậy, con tuổi nhỏ Hỏa Vân lão tổ cùng cái khác mấy cái cùng thôn tuổi tác tương tự hài đồng cùng một chỗ theo lại từ đầu đi, nói là về núi tu hành, chuyển thụ tiên pháp đi. Thật không nghĩ đến chuyện phát sinh kế tiếp hoàn toàn thay đổi con tuổi nhỏ Hỏa Vân lão tổ. Lại từ đầu là tiên nhân không giả, nhưng hắn làm sự tình lại là căn bản không xứng đáng vì tiên nhân. Hắn đến tiểu sơn thôn ở đâu là muốn thu đồ? Rõ ràng chính là muốn chọn lựa mấy cái có thể tu hành hài đồng luyện chế thuốc người. Thuốc người tên như ý nghĩa, cũng là lấy người sống luyện chế đan dược, nếu là thuốc dẫn có tu hành tại thân thì tốt hơn, luyện chế đan dược hiệu quả sẽ càng mạnh. Lại từ đầu chính là muốn mượn thuốc người đột phá đến trúc cơ kỳ. Về phần tại sao lựa chọn nam hoa em bé mang về trên núi, mà không chọn nữ hoa hoa, thì là bởi vì lại từ đầu đặc thù đam mê, lại là hỉ hảo nam sắc, nhất là tuổi không lớn lắm hài đồng. Mấy cái tuổi không lớn lắm liền luyện khí kỳ đều không có hài đồng ở đâu là một cái luyện khí đỉnh phong tu sĩ đối thủ. Trong thời gian kế tiếp, mấy đứa bé triệt để thành lại từ đầu đồ chơi, bị hắn coi là độc chiếm. Mỗi ngày không chỉ có phải nhẫn thụ lại từ đầu biến thái trà đạp, còn điên cuồng hơn tu luyện thể hiện ra giá trị của mình, càng trễ một chút được luyện chế thành người dược. Con tuổi nhỏ Hỏa Vân lão tổ tính cách dần dần biến đến ông trầm, không thích nói chuyện, mặt ngoài nỗ lực định nọt lại từ đầu, sau lưng dùng hết các loại phương pháp tăng lên chính mình tu vi, thậm chí không tiếp trợ giúp lại từ đầu đem cùng thôn hài đồng luyện chế thành thuốc người, theo lại từ đầu chỗ đó lấy được thuốc người tăng cao tu vi. Đến sau cùng, cùng thôn mấy cái hài đồng đều đã bỏ mình, chỉ còn lại có Hỏa Vân lão tổ một người. Cùng Hỏa Vân lão tổ ở chung lâu, lại từ đầu cũng không có ý định giết hắn, lại là thật coi hắn là thành chính mình đệ tử, đối với hắn hạn chế cũng lòng không ít. Trong vòng mấy năm sau đó, vô số phàm nhân tử tại Hỏa Vân lão tổ thủ hạ, hắn tu vi cũng là liên tục tăng lên. Tại lại từ đầu tấn thăng trúc cơ lúc, Hỏa Vân lão tổ rốt cục độc thủ. Hắn tự tay giết chết lại từ đầu, đoạt được công pháp hắn tu luyện, sử dụng linh khí, giống lại từ đầu đối đãi người khác đồng dạng đem hắn luyện chế thành thuốc người. Tuy nhiên giết chết lại từ đầu, nhưng Hỏa Vân lão tổ lại là không thể quay về cái kia thuần phát tiểu sơn thôn Hải Đông. Ở trên núi tu hành những năm này, Hỏa Vân lão tổ chỗ tiểu sơn thôn cũng bị một đám không biết nơi nào tới mã phỉ giết hại hầu như không còn, cha mẹ của hắn liền cái hoàn chỉnh thi thể đều không lọt. Phụ mẫu không có ở đây, Hỏa Vân lão tổ triệt để không có lo lắng, hành sự càng phát không gì kiêng kỵ có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Theo tu vi không ngừng tăng lên, Hỏa Vân lão tổ tại Hoang Châu danh tiếng cũng càng lúc càng lớn, thành ai cũng không dám gây kinh khủng tồn tại. Về sau càng là khai sáng thất cấp thế lực Hỏa Vân động, môn hạ đệ tử vô số. Lão tổ phái đi ra ba tên đệ tử. Hồn đang đột nhiên giật tắt. Hỏa Vân động bên ngoài tên kia hóa thần tu sĩ trong lòng run sợ mở miệng, thanh âm đều có chút cả lăm, sợ bị Hỏa Vân lão tổ giận chó đánh mèo, chằng chằng bức bỏ mạng nhỏ. Theo tên đệ tử này tiếng nói vừa ra, Hỏa Vân động bên trong nhắm mắt tu luyện một tên hồng bảo lão giả bỗng nhiên mở hai mắt ra. Thuộc về hợp thể đỉnh phong tu sĩ khủng bố uy áp trong nháy mắt bao phủ mà ra. Ầm ầm. Nguyên bản bầu trời trong xanh đúng là trong nháy mắt biến đến sấm sét vang dội, mây đen dày đặc, nghiêm chỉnh một bộ diệt thế cảnh tượng. Hợp thể kỳ đối tu sĩ tới nói là một cái to lớn đường ranh giới, hợp thể kỳ trước đó đều là tại tu luyện tự thân, tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng vẫn như cũng là người. Hợp thể kỳ sau đã có thể đụng chạm đến đại đạo một chút ra lông, trong lúc phất tay đều là có thể dẫn động thiên địa dị tượng, đã siêu thoát rồi người phạm chủ có thể nói là gần tiên tồn tại. Chỉ cần có thể thành công lĩnh ngộ một đầu đại đạo, như vậy tự nhiên là có thể thành tiên, cũng không tiếp tục thụ thọ nguyên làm phức tạp. Đáng tiếc là từ cái này người về sau, thành tiên chi lộ đoạn tuyệt, trên đời rốt cuộc không có đi ra tiên nhân. Là lão tổ lão nhân ra người tức giận. Lão tổ bất giận. Hỏa Vân động lên tới tông chủ xuống đến tạp dịch đệ tử gào gào quá sợ hãi, trong nháy mắt hai đầu gối mềm nhũn nằm rạp trên mặt đất, biểu lộ hoảng sợ hô hoán. Liêu gia Dương Nghiệt trên thân ấn ký biến mất, đến tột cùng là người phương nào gây nên? Hừ, chẳng lẽ lại là cái kia mấy lao giả xuất thủ? Hỏa Vân lão tổ âm lãnh thanh âm trong nháy mắt ở trên bầu trời băng lên. Chương 43, Hàn gia dị loại, Hàn Huyền Bạch. Thiên Nguyên Vương triều, Hàn gia. Tô phu nhân, nhị gia trở về. Một tên nha hoàn mang theo một tên hơn 40 tuổi nho sinh trung niên theo ngoài cửa đi đến, đối với bên giường mỹ phụ nhân mở miệng. Mộ Linh thương thế như thế nào? Nho sinh trung niên nhíu mày nhìn lấy sắc mặt trắng bệnh Hàn Mộ Linh, nhẹ giọng mở miệng. Nho sinh trung niên tên là Hàn Huyền Bạch, là Hàn gia đời thứ tư lão nhị, cũng là Hàn Mộ Linh phụ thân. Hàn gia tại Thiên Nguyên Vương triều thế lực to lớn, trong gia tộc cường giả vô số, có thể Hàn Huyền Bạch lại là cái không cách nào tu hành dị loại. Hắn không chỉ có không thể tu hành, còn không hiểu nhân tình thế sự, cả ngày chỉ biết là bưng lấy mấy cái quyển sách nát khổ đọc, tại Hàn gia địa vị có chút xấu hổ, thậm chí không bằng một số chi thứ người. Tuy nhiên Hàn gia tộc người trên mặt nổi hô Hàn Uyển Bạch nhị gia, nhưng đây đều là xem ở lão tổ Hàn Tiếu Thiên phân thượng, bằng không một kẻ phàm nhân như thế nào có tư cách cùng bọn hắn những tu sĩ này đối thoại. Mặc dù như thế, Hàn gia tộc người cũng phần lớn là trong lòng xem thường hắn, sau lưng cái kia lời nói là muốn quá khó nghe có quá khó nghe. Hàn Tiếu Thiên có lẽ là đã nhận ra điểm ấy, cũng có lẽ là xuất phát từ cái khác cân nhắc, dứt khoát liền để Hàn Uyển Bạch đi phụ trách quản lý Hàn gia tại Thiên Nguyên Vương triều sản nghiệp. Hàn Uyển Bạch cũng là vui vẻ thanh tĩnh, trực tiếp liền mang theo chính mình những cái kia sách nát chuyển ra Hàn gia. Thương thế như thế nào lại có liên quan gì tới ngươi? Ngươi còn biết trở về? Có ngươi như thế làm cha sao? Tô phu nhân ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Uyển Bạch. Tô phu nhân xuất thân từ Thiên Nguyên Vương triều một cái tiểu gia tộc, tuy nhiên tư chất thường thường, nhưng gả vào Hàn gia sau có lấy đại lượng tài nguyên tu luyện cung ứng, quả thực là tu luyện đến kim đan tu vi. Tuy nhiên đã khoảng 40 tuổi, nhưng Tô phu nhân lại là bảo dưỡng rất tốt, da thịt dường như thiếu nữ giống như trắng nõn, tuế nguyệt dường như không có ở trên người của nàng lưu lại quá nhiều dấu vết, ngược lại là đông dương cho nàng tăng thêm mấy cái chút thành thục vật bị, một cái nhăn mày một nụ cười đều là câu người vô cùng. Đối với Hàn Uyển Bạch, Tô phu nhân vẫn luôn rất ghét bỏ hắn không thể tu hành, ghét bỏ hắn không cầu phát triển chỉ biết là đọc sách, ghét bỏ hắn tại Hàn gia không có địa vị liên đối lấy bọn hắn hai mẹ con người cũng không bị coi trọng. Muốn không phải Hàn Mộ Linh rất là chiếm được lão tổ yêu thích, bọn hắn hai mẹ con chỉ sợ sớm đã bị những cái kia không có hảo ý người khi dễ không ra dáng. Phu nhân chê cười, Mộ Linh là nữ nhi của ta, ta nào có không đến thăm nàng đạo lý. Hàn Uyển Bạch đối với Tô phu nhân thái độ dường như sớm đã thành thói quen, lại là hoàn toàn không để trong lòng, một mặt bồi tiếu hướng về Tô phu nhân mở miệng. Linh nhi sự tình không cần đến ngươi quan tâm, lão tổ đã ban thưởng đan dược, qua mấy ngày Linh nhi thương thế tự nhiên là sẽ khỏi hẳn. Ta đã gặp mặt qua lão tổ đáp ứng ta, sẽ cho Linh nhi lại tìm đến một cái hóa thần thú hồn. Qua nhiều năm như vậy, ngươi chỉ biết là đọc ngươi sách thánh hiền, vì Linh nhi làm qua cái gì? Ngươi như xem như cái nam nhân, Linh nhi cũng liền không cần bị người bị thương thành dạng này. Tô phu nhân ngữ khí lạnh lùng như cũ, lạnh lùng bước xuống mấy câu, đứng dậy thì rời khỏi phòng, chỉ để lại Hàn Uyển Bạch đứng tại chỗ lắc đầu thở dài. Hàn Uyển Bạch tuy nhiên cả ngày chỉ biết là bưng lấy mấy cái quyển sách nát, nhưng hắn lại không phải người ngu. Tô phu nhân gả cho hắn nhiều năm như vậy, nàng là nghĩ như thế nào lại quá là rõ ràng, nàng những cái kia việc không thể lộ ra ngoài hắn cũng đều biết, chỉ là không có tiêu phá, lựa chọn một người yên lặng tiếp nhận. Hàn gia cũng là một cái vòng lẩn quẩn, ngăn nắp bề ngoài phía dưới cất giấu vô số tối tăm, dơ bẩn, bẩn thỉu, chỉ có như vậy Hàn gia lại như cũ có vô số người đánh vỡ túi đầu đi đến tiến. Mà Hàn Uyển Bạch lại là chỉ muốn mang theo vợ con ra ngoài. Bất quá Tô phu nhân lại không nghĩ như vậy, hai người tự nhiên là càng chạy càng xa, bây giờ đã là mỗi người một ngả. Dịch Nhi, ngươi nói có thể là thật. Ngươi làm thật thấy rõ, họ Lệ tiểu tử kia tại Phi Tiên Tông. Hàn gia trong hành lang, một tên khuôn mặt uy nghiêm trung niên nam tử biểu lộ kinh ngạc mở miệng, đối với trước mặt một tên khuôn mặt ấm áp thiếu niên mở miệng. Thiếu niên tên là Hàn Dịch, chính là cùng nhau đi tới Đại Phụng Vương triều ba tên Hàn gia thiên tiêu một trong. Tại trở lại Hàn gia về sau, trước tiên liền bị thân là Hàn gia gia chủ Hàn Viễn Sơn triệu kiến, hỏi thăm về lôi đài thi đấu phía trên sự tình tới. Khởi bẩm phụ thân, ta nhìn rõ ràng, người kia chính là đả thương nhị đệ Lệ Phi Vũ. Hắn không những bái nhập tứ cấp tông môn Phi Tiên Tông, còn trong thời gian cực ngắn tấn thăng đến Nguyên Anh kỳ. Hàn Dịch hồi đáp, cái gì? Cái này sao có thể? Dù là thân là hóa thần tu sĩ Hàn gia gia chủ Hàn Viễn Sơn cũng không nhịn được giật mình, trên mặt lộ ra phức tạp biểu lộ. Lấy Hàn Viễn Sơn kiến thức, chỗ nào vẫn không rõ. Lệ Phi Vũ hẳn là bị Phi Tiên Tông cứu, Phi Tiên Tông người ra tay giết chết Hàn gia phái đi ra tên kia Nguyên Anh trưởng lão. Tuy nhiên tên kia Nguyên Anh tu sĩ chỉ là một cái ngoại môn trưởng lão, nhưng là thực sự Nguyên Anh tu sĩ, đúng là dễ dàng như thế liền bị người giết chết. Hàn gia cường giả đông đảo, một cái Nguyên Anh trưởng lão bị giết cũng không thể coi là chuyện lớn gì. Có thể việc này lại là Hàn gia lão tổ chính miệng giao phó. Bây giờ không chỉ có sự tình không có làm tốt, còn để Lệ Phi Vũ trưởng thành lên, chỉ chớp mắt đúng là thành một tên Nguyên Anh tu sĩ. Cũng điều này không khỏi làm Hàn Viễn Sơn nhíu mày, có chút không biết nên như thế nào hướng lão tổ giao phó. Kỳ thật Hàn Viễn Sơn cũng hơi nghi hoặc một chút, không hiểu lão tổ lần này tại sao lại như thế để bụng. Hàn Lợi mặc dù là Hàn gia thế hệ trẻ tuổi thiên phú kinh người nhất một cái, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Có thể Hàn Lợi trước đó lại là không ít làm chuyện loại này, chỉ là một phàm nhân thiếu nữ chết đối với Hàn gia quái vật khổng lồ này tới nói căn bản tính không được cái gì, trước đó mỗi lần đều là Hàn gia phái người đi giải quyết đến tiếp sau sự tình, đem tương quan người đều trừ rơi. Nhưng lần này Hàn gia lão tổ lại là cố ý dặn dò, bằng không Hàn Viễn Sơn cũng sẽ không vì một cái chỉ là luyện khí tu vi cấp thấp tu sĩ huy động nhân lực phái ra một tên Nguyên Anh tu sĩ. Chỉ là tứ cấp tông môn mà thôi, lấy ba người các ngươi thực lực chẳng lẽ bắt không được. Hàn Viễn Sơn sắc mặt âm trầm, không vui nhìn lên trước mặt Hàn Dịch cùng một bên tên kia tựa ở trên cây cột trong miệng ngậm cây tăm cả lơ phất phơ thiếu niên Hàn Bụi. Gia chủ lời nói này thì không đúng, ba người chúng ta bên trong lấy Hàn Dịch tu vi cao nhất, Hàn Mộ Linh tuy nhiên tu vi không bằng ta, nhưng cũng là Hàn gia dòng chính, ta một cái thân phận thấp Hàn gia chi thứ tử đệ, nơi nào có nói chuyện phần. Hàn Bụi cười hắc hắc, chỉ một bên Hàn Dịch. Phụ thân có chỗ không biết, ta nguyên bản xác thực chuẩn bị động thủ đối phó cái kia Lệ Phi Vũ. Có thể Phi Tiên Tông lại là bởi vì cùng thập tứ hoàng tử giao hảo đắc tội đại hoàng tử. Đại hoàng tử đem lôi đài thi đấu khen thưởng là thuế Phạm Châu tin tức tán phát ra ngoài, triệu tập một nhóm Nguyên Anh tu sĩ tiến về Phi Tiên Tông chỗ khách sạn. Hàn Dịch mở miệng giải thích. Ồ, lại có việc này. Cái kia sau đó ra sao? Hàn Viễn Sơn sắc mặt có chỗ hòa hoãn, tiếp tục hỏi thăm. đông đảo nguyên anh tu sĩ tất cả đều bỏ mình, trong đó bao quát đại phụng chấp trưởng hắc giáp quân ổ thống lĩnh, tán tu bên trong rất có danh tiếng Trần Đả Tử cùng Lạc phu nhân. Hàn Dịch biểu lộ nghiêm túc, chậm rãi mở miệng. Hàn Dịch nói xong lời này, trước mặt Hàn gia gia chủ Hàn Viễn Sơn đột nhiên biến sắc, đúng là phịch một tiếng quỳ xuống đất. "Phu thân, người đây là?" Hàn Dịch trong nháy mắt ngộng, theo bản năng hướng về sau lưng nhìn qua. Tại Hàn Dịch sau lưng, lại có phải hay không khi nào nhiều một lão giả. Lão giả tóc trắng phơ, nhưng lại là hất lên một thân rộng rãi trường sam, đem lồng ngực trần trụi bên ngoài, tựa như vừa được hết cái kia giường sự tình đồng dạng. Chương 44, ảnh sát, đến đánh với ta bộ kẻ. "Lão tổ." Hàn Dịch cùng Hàn Bụi lập tức cùng nhau quỳ xuống, bái kiến lão tổ Hàn Tiếu Thiên. "Ngươi mới vừa nói ta đã nghe thấy." Không nghĩ tới cái kia con kiến hôi vận khí cũng không tệ, nho nhỏ phi tiên tông vậy mà cất giấu hóa thần tu sĩ. Hàn Tiếu Thiên dường như tâm tình rất tốt, đúng là hiếm thấy không có quái tội, cười ha ha mở miệng. Trông thấy Hàn Tiếu Thiên nói như thế, Hàn Viễn Sơn mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Hàn gia lão tổ Hàn Tiếu Thiên tại Hàn gia xây dựng ảnh hưởng đã lâu, xưa nay hỉ nộ vô thường, cơ hồ không người có thể phỏng đoán thấu tâm tư của hắn. Hàn Viễn Sơn trên thân mặc dù có Hàn Tiếu Thiên huyết mạch, nhưng cũng chỉ là Hàn gia đời thứ tư người, tại Hàn Tiếu Thiên trong mắt cùng với những cái khác hậu bối cũng không khác nhau quá nhiều. Nếu là hắn muốn theo lúc đều có thể triệt hồi hắn Hàn Viễn Sơn vị trí gia chủ, khác đổi người khác. Hàn gia gia chủ người nào đều có thể làm, nhưng Hàn Tiếu Thiên chỉ có một cái. Chỉ cần Hàn Tiếu Thiên tại, coi như Hàn gia tộc người tất cả đều chết sạch, Hàn gia cũng sẽ như cũ sừng sững không ngã. Ta nghĩ các ngươi nhất định rất ngạc nhiên ta vì sao không phải muốn trừ hết cái này lệ phi vụ a. Hàn Tiếu Thiên tự mình đi đến chủ vị ngồi xuống, cười ha hả hỏi. Núi xa không dám, lão tổ là ta Hàn gia thiên, lão tổ hành sự tự có lão tổ đạo lý, há lại chúng ta có thể phỏng đoán. Hàn Viễn Sơn nghe xong lời này lập tức biểu hiện ra một bộ sợ hãi bộ dáng, liền vội mở miệng định nói. Lợi Nhi chính là ta Hàn gia trong hậu bối kiệt xuất nhất thiên tài, tuy nhiên bây giờ còn tuổi nhỏ, tính tình còn không chừng, nhưng ta đã an bài cho hắn tốt đường, sau đó không lâu hắn liền sẽ khởi hành tiến về Hoang Châu tu luyện. Chờ hắn trưởng thành, nhất định có thể chỉ huy ta Hàn gia xưng bá thiên huyền vực, thậm chí đi ra thiên huyền vực, tại cái kia cường đại Hoang Châu chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Ta không cách nào dễ dàng tha thứ ta Hàn gia tương lai hy vọng bị một con kiến hôi tu sĩ bình thường đả thương, đây là tại đánh ta Hàn gia mặt, đánh các ngươi tất cả mọi người mặt, cũng là đánh mặt ta. Hàn Tiếu Thiên hai mắt híp lại, ngựa khí đột nhiên một qua trong giây lát biến đến vô cùng ấm lãnh. Lão tổ, lần này là ta an bài bất lực, ta nguyện ý lấy công chủ tội, tự mình dẫn người tiến về Phi Tiên Tông. Hàn Viễn Sơn biểu lộ vui vẻ, sau đó biểu lộ nghiêm túc hướng về Hàn Tiếu Thiên trở lệ. Việc này ta đã coi nhân tuyển, thì giao cho ảnh sát đi làm đi. Hàn Tiếu Thiên nhếch miệng lên một vệt đường cong, cười lạnh nói. Loại chuyện nhỏ nhặt này vậy mà đáng giá kinh động ảnh sát đại nhân. Hàn Viễn Sơn lộ ra biểu tình khiếp sợ, ánh mắt kiêng kỵ mở miệng. Nói lên ảnh sát, tại toàn bộ Thiên Huyền vực đều là có đại danh đỉnh đỉnh, thân phận của hắn thần bí, thực lực khủng bố, hành sự tàn nhẫn, động một tí thì diệt người cả nhà. Tại Hàn gia quật khởi quá trình bên trong, ảnh sát vì Hàn gia tạo trừ vô số chướng ngại, đồ diệt không biết bao nhiêu tông tộc thế lực, chết trong tay hắn hạ tu sĩ vô số kể, thành Thiên Huyền vực người người e ngại kinh khủng tồn tại. Chỉ có như vậy một cái kinh khủng tồn tại, lại không có ai biết hắn chân thực tên, cũng không có người thấy hắn tướng mạo, thậm chí thì liền Hàn gia trọng yếu nhất người đều chưa thấy qua diện mục thật của hắn, thì phảng phất cái bóng, vĩnh viễn ẩn núp trong bóng tối. Từ khi Hàn Tiếu Thiên tấn thăng hóa thần về sau, ảnh sát đã nhiều năm không có xuất thủ, không nghĩ tới xuất thủ lần nữa lại chỉ là vì đối phó một cái Phi Tiên Tông, cũng khó trách Hàn Viễn Sơn sẽ có phản ứng như thế. Phi Tiên Tông không hề giống ngươi thấy đơn giản như vậy, cái kia lệ phi vũ nhất định là đạt được khó lường đại cơ duyên, bằng không cũng sẽ không trưởng thành nhanh chóng như vậy. Ta mới vừa từ Đạo Nguyên Tông bên kia nhận được tin tức, Đạo Nguyên Tông chấp pháp trưởng Lao Chu Dư cùng ba tên đến từ Hoàng Châu Hỏa Vân Động hóa thần tu sĩ tung tích không rõ, mấy người sau cùng xuất hiện địa phương chính là Ninh An thành Vạn Hoa Lâu, thật vừa đúng lúc, lại có người tại Vạn Hoa Lâu nhìn thấy đại phụng thập tứ hoàng tử cùng Phi Tiên Tông một đoàn người. Phi Tiên Tông hóa thần tu sĩ xuất thủ cứu Hỏa Vân lão tổ muốn cái kia hoa khôi. Ngươi bây giờ còn cảm thấy không đáng vận dụng ảnh sát sao? Hàn Tiếu Thiên trong mắt quang mang chớp động, có ý riêng mà nói. Lão tổ cao minh. Lão tổ có ý tứ là, chỉ cần chúng ta đoạt tại Hỏa Vân động phía trước động thủ, không chỉ có thể đem Phi Tiên Tông trong tay bảo vật cơ duyên chiếm làm của riêng, còn có thể bán Hỏa Vân lão tổ một cái lớn nhân tình. Phi Tiên Tông. Từ khi trở lại Phi Tiên Tông, tất cả mọi người các từ bắt đầu tu luyện. Lệ Phi Vũ cùng Tô Bạch hai người tiến vào bảo tàng điện sứ dùng tông môn điểm đếm tiến hành đổi lấy, đã đại qua đường này, vẫn là không có muốn đi ra ý tứ. Khúc Thuận ngồi tại dưới cây liễu lớn củng cố vừa mới lĩnh ngộ không lâu sinh cơ ý cảnh, nếm thử đem mục nát cùng sinh cơ hai loại ý cảnh dung hợp, từ đó tại thể nội mở ra tiểu thế giới hạt giống, tấn thăng luyện hư. Đặc biệt, Vũ Dương hai người không dằn nổi uống xong ngộ đạo trà, đồng loạt xếp bằng ở ngộ đạo trà thủ dưới, chờ mong lấy có thể lĩnh ngộ ra loại thứ hai ý cảnh. Thi Liên nói nhiều giống như Hồng Kim Thái đều là hiếm thấy yên tĩnh trở lại, chuyên tâm tế luyện Lý Thanh Minh cho hắn phiên thiên thạch, chỉ còn chờ tế luyện tốt đánh tới Hoang Châu, đem hắn cái kia lão tình địch hung hăng giẫm tại dưới chân, thuận tiện gặp một lần hắn mong nhớ ngày đêm thư phân tiên tử. Lớn như vậy Phi Tiên Tông, đúng là an tĩnh dị thường, chỉ có Lý Thanh Minh cùng Liêu Y hai cái người không phận sự. Lý Thanh Minh chỗ lấy nhàn là bởi vì hắn đã không có gì có thể tu luyện, đến hắn cảnh giới này đơn thuần khổ tu đã sớm không có tác dụng, đột phá đến tiên đế phía trên như thế nào chuyện đơn giản. Chỉ có tại đúng thời gian, đúng địa điểm, mới có như vậy cực kỳ bé nhỏ một tia hy vọng. Liêu Y thì là bởi vì quá quý bắp, tư chất kém, khí vận kém, công pháp cũng kém, nếu là không ai chỉ điểm, liền xem như kẹt tại nguyên anh kỳ cả một đời cũng là không thể bình thường hơn được. Lý Thanh Minh buồn bực ngắn ngẩm nắm lấy một thanh tiểu bễ, khẽ hát một thanh đem tiểu mễ rơi tại hàng rào cùng hồ nước bên trong, cũng không quản chúng nó có ăn hay không, trong lòng là cái gì cảm thụ. Hàng rào bên trong chân phượng biểu diễn 10 phần ra sức, học gà rừng bộ dáng vẫy cánh tới mổ trên đất tiểu mễ. Hồ nước bên trong chân long cũng không cam chịu yếu thế, học cá giết dáng vẻ hoa một chút gom lại cùng một chỗ nuốt trên mặt nước tiểu mễ, thân thể không ngừng va chạm vẽ lên mạng lớn bọt nước. Theo ta vào nhà, cho ăn xong ăn. Lý Thanh Minh bỗng nhiên đối với cung kính hầu hạ ở một bên Liêu Y Y Y mở miệng. Tông chủ. Liêu Y Y Y bị Lý Thanh Minh làm có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, trên mặt cấp tốc bò lên trên một vệt tường đỏ, nhăn nhó đứng tại chỗ dắt lấy góc áo. Nàng không nghĩ tới một ngày này tới đúng là mau như vậy, vội vàng ở trong lòng cho mình làm lên tâm lý kiến thiết. Liêu Y Y Y, ngươi là vì báo thù. Ngươi là vì báo thù. Liêu Y Y tại Vạn Hoa lâu bên trong ngây người rất lâu, theo lý thuyết gió to sóng lớn gì đều cần phải kiến thức qua, có thể nói là một chuyện, làm thì không đồng dạng. Thật đến phiên chính mình, lập tức liền bị đánh về nguyên hình, hiển nhiên một bộ tiểu nữ tử bộ dáng. Hiện tại liền muốn sao? Liêu Y Y Y mặt càng đỏ hơn, lông mi phe phẩy nhẫn nhịn rất lâu, mới rốt cục lấy dũng khí lấy thanh âm cực nhỏ mở miệng. Ngươi tới hay không? Không đến coi như xong. Đến đánh với ta sẽ bổ kẻ, thắng liền giúp ngươi phá giải tiểu đỉnh bí mật. Lý Thanh Minh trong tay bỗng nhiên xuất hiện một chồng Liêu Y Y Y chưa từng thấy qua trang giấy, phía trên vẽ lấy nguyên một đám cổ quái con số và nhân vật đồ án, đối với Liêu Y Y cười hắc hắc. Ê! Liêu Y Y Y lập tức liền lung túng, thật không thể tìm một cái lỗ trực tiếp chui vào. Nàng không nghĩ tới, Lý Thanh Minh lại là đơn giản như thế thì nguyện ý giúp nàng. Thế này sao lại là muốn để nàng thị tẩm, rõ ràng chính là muốn cùng nàng chơi những cái kia trang giấy a. Tuồng phí nàng mặt đỏ tim run suy nghĩ nhiều như vậy. Chương 45, Đại Phụng Nữ Hoàng, chỉ vì chờ một người trở về. Đại Phụng Vương Triều, Hoàng Thành. Đại hoàng tử biểu lộ khẩn trương đứng tại hoàng lăng bên ngoài, trước mặt là một đạo cao mười mấy mét to lớn cửa đá. Đại Phụng Hoàng Lăng là đại phụng các đời hoàng đế nơi chôn xương, nhưng cùng lúc cũng là đại phụng vương triều tốt nhất chỗ tu luyện. Đại Phụng Vương Triều tổ tiên chịu được cao nhân chỉ điểm, các đời hoàng đế khắp nơi tìm năng nhân dị sĩ, hao phí vô số tâm huyết cùng nhân lực vật lực, đem đại phụng cảnh nội long mạch đều dẫn hướng đại phụng hoàng thành Hoàng Lăng, đúng là cứ thế mà ngưng tụ ra một đầu khí vận kim long, đông dương chế tạo ra một người tu luyện bảo địa. Kể từ đó, không chỉ đại phụng vương triều có thể hưởng thụ khí vận kim long gia trì, quốc vận hưng thịnh, còn có thể đoạn tuyệt chân long xuất thế, phòng ngừa chân long cướp đi đại phụng vương triều giang sơn, để đại phụng đời đời con cháu không ngừng truyền thừa tiếp. Đại phụng vương triều trên mặt nổi thực lực cũng không tính mạnh, chỉ có 3 tên nguyên anh tu sĩ, một tên định quân hầu, một tên ổ thống lĩnh, cộng thêm cực ít lộ diện đại cung phụng, so với ngũ cấp tông môn đạo nguyên tông yếu đi không phải một điểm nửa điểm. Nhưng trên thực tế đại phụng vương triều lại không phải giống mặt ngoài đơn giản như vậy, đại cung phụng đã sớm tại hàng trăm năm trước liền đã tấn thăng hóa thần. Tuy là như thế, nhưng đại phụng vương triều lại là y nguyên lựa chọn khuất tại đạo nguyên tông phía dưới, trong bóng tối tích xúc lực lượng. Đại cung phụng thì là tự phong tại Hoàng Lăng, lấy đại phụng vương triều quốc vận vì chất dinh dưỡng, muốn đến cái kia hư vô mở mịt luyện hư chi cảnh. Chúc mừng đại cung phụng tấn thăng luyện hư. Cửa đá khổng lồ đột nhiên kéo kẹt từ từ mở ra. Thủ tại cửa đá bên ngoài đại hoàng tử thấy tình cảnh này lập tức hưng phấn mở miệng nói vui. Một lát sau, một tên thân mặc áo bào xám hình dáng như tiểu tụy không người lão nhân theo trong cửa đá chậm rãi đi ra. Ai, luyện hư. Luyện hư, cái gọi là luyện hư bất quá là một giấc mộng dài, như cái kia tính Trung Hoa thủy trung nguyệt. Ta thất bại, cuối cùng so lão gia hỏa kia đã chậm một bước. Lão nhân hốc mắt hăm sâu, lỗ trống, ảm đạm vô quang, da thịt nông rộng toàn thân trên dưới gầy tựa như da bọc xương, dường như bệnh lâu xế chiều lão nhân, cho người ta một loại lúc nào cũng có thể tắt thở cảm giác. Lão nhân túi đầu hữu khí vô lực thở dài nói. Đại Phụng Vương triều đại hoàng tử, bái kiến đại cung phụng. Tại nhìn thấy lão nhân về sau, dù là từ trước đến nay kiệt ngao đại hoàng tử cũng là trong lòng không khỏi siết chặt, đúng là trực tiếp quỳ xuống đất dập đầu. Trước khi tới, đại Phụng Vương triều hoàng đế thế nhưng là đối với hắn liên tục căn dặn, sợ hắn đã nói sai lời gì, nhắm chúng vị này sinh khí. Nếu thật là như thế, liền xem như đại phụng hoàng đế cũng cứu không được hắn. Đại hoàng tử không quên dùng ánh mắt còn lại ngắm lấy cây trúc đồng dạng đại cung phụng, không thể tin được trước mắt xế chiều lão nhân đúng là phụ hoàng trong miệng cái kia lệ quỷ giống như tồn tại. Thế nào? Hoa hoa, có phải hay không cùng trong tưởng tượng của ngươi không giống nhau lắm a? Đại cung phụng đột nhiên ngẩng đầu lên, phát ra như kim loại ma sắt giống như chói hai tiếng cười. Đại hoàng tử lúc này rốt cục thấy rõ đại cung phụng mặt, tấm kia khiếp người vẻ mặt vui cười. Đại cung phụng cười một tiếng, trên mặt khô quắt da thịt cấp tốc có rúm, đúng là trong nháy mắt vặn bẹo đến một cái cực kỳ khoa trương trình độ, lại phối hợp cái kia dường như không có tròng trắng mắt chỗ chống hai mắt, quả thực cùng truyền thuyết bên trong lệ quỷ không khác nhau chút nào. Hoa hoa, lão phu cũng không gạt ngươi, lão phu tấn thăng luyện hư thất bại, mắt thấy đã ngày giờ không nhiều. Ngươi à, càng già thì càng nhớ tình bạn cũ. Ta thật sự là không nỡ cái này đại phụng, chỉ bởi vì đây là nàng lưu lại giang sơn. Tại ta trước khi chết, ta còn muốn lại vì nàng làm bài việc. Đại cung phụng hữu khí vô lực thở dài, trong giọng nói đột nhiên nhiều hơn một loại không hiểu tình cảm. Chẳng lẽ cái kia truyền thuyết là có thật? Đại hoàng tử đột nhiên nhớ tới một cái chỉ có đại phụng vương triều hoàng thất mới biết bí ẩn truyền thuyết. Đại phụng vương triều chính là từ một vị kinh tài tuyệt diễm nữ hoàng khai sáng, tại nàng vị trí thời đại kia, nàng là phàm nhân bên trong chói mắt nhất tồn tại, cả đời chinh chiến xa trường, dưới trướng người theo đuổi vô số, đánh xuống rộng lớn cương vực, lấy tên đại phụng. Có thể vị tiên nữ hoàng lại là trung thân chưa gả, chỉ vì chờ một người trở về. Đáng tiếc tạo hóa trêu người, vị tiên nữ hoàng nhiễm lên bệnh nặng, cho đến bệnh chết cũng không có đợi đến mong nhớ ngày đêm người kia. Nhiều năm về sau, địch quốc an thành, đại phụng bị đánh cơ hồ diệt quốc. Một vị tiên nhân từ trên trời giáng xuống, một mình đổ diệt địch quốc 30 vạn đại quân, thẳng giết đại địa nhuốm máu, oan khí trùng tiên 3 năm không rời. Về sau vị này tiên nhân liền trấn thủ tại đại phụng trong hoàng lăng, cùng nữ hoàng thi thể làm bạn. Hắn lại nghịch thiên mà đi, thậm chí không tiếc hao tổn tự thân thọ nguyên, đem từng cái long mạch dẫn hướng đại phụng hoàng thành hoàng lăng, vì đại phụng ngưng tụ ra một đầu khí vận kim long, chỉ vì bảo đại phụng quốc vận hưng thịnh. Ngài là người kia sao? Đại hoàng tử há to miệng, nỗ lực lấy dũng khí hỏi. Như là đã có đáp án, cần gì phải nhiều câu hỏi này? Ta chỉ là một cái cô hồn dã quỷ thôi, theo nàng sau khi đi, sớm đã quên chính mình là ai. Đại cung phụng lại là thở dài một tiếng. Có bằng hữu tới. Ồ, không nghĩ đến lão gia hỏa đúng là như thế để bụng, để cho mình thứ hai thần hồn đến đi chuyến này. Hắc hắc, có chút ý tứ. Đại cung phụng đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời nơi nào đó, nhếch miệng lên một vệt đường cong, ý vị thâm trường mở miệng. Ngươi ý đồ đến ta đã biết, ngày mai ta tự sẽ tiến về Ngự Thú Tông. Đại cung phụng trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại một câu nói ở trên bầu trời quanh quẩn, thật lâu không thể lắng lại. Phi Thiên Tông, ngươi thua, lại đến. Ta không phục. Ngươi trẻ tuổi, ngươi cái này cũng không được a, ta còn không có phát lực, ngươi thì không chịu nổi. Lại đến. Tiếp tục. Ta cũng không tin. Ngươi lại thua. Lần này gián đây. Ngươi cái này đều đã thua liền 65 đêm, có muốn hay không ta nhường một chút? Lý Thanh Minh giống như cười mà không phải cười chầm chầm lên trước mặt khuôn mặt đỏ bừng lên Liêu Y Y Y, mở miệng trêu chọc nói. Lúc này Liêu Y Y xem ra muốn nhiều buồn cười thì có bao nhiêu buồn cười, trên mặt, trên trán, thậm chí trên tóc đều bị dán đầy màu trắng tờ giấy, chỉ có thể miễn cưỡng thông qua tờ giấy khe hở trông thấy cái tia sòng cũng sớm đã thua đỏ lên hai mắt. Hôm nay trước hết đến cái này đi. Lý Thanh Minh thắng được sau cùng một thanh về sau, đột nhiên một chỉ điểm tại Liêu Y Y Y mi tâm. Liêu Y Y Y bị cái này chỉ tay điểm vào, trong nháy mắt bên ngoài thần tản mát ra nhu hòa bạch quang, thanh đồng tiểu đỉnh đúng là tự mình theo trong cơ thể của nàng bay ra. Để ta xem một chút, cửu bí đến tột cùng có gì chỗ bất phàm. Lý Thanh Minh lần nữa một chỉ điểm ra, bất quá lần này lại là nhẹ nhàng điểm vào thanh đồng tiểu đỉnh phía trên. Thanh đồng tiểu đỉnh chính là truyền thuyết bên trong vị kia tồn tại lấy nửa bước tiên nhân cảnh chú tạo mà thành, chất liệu cứng rắn, căn bản là không có cách lấy ngoại lực phá hư, chỉ có bị thanh đồng tiểu đỉnh chọn chúng người mới có cơ hội thu hoạch được trong đó cất giấu cửu bí. Có thể đối với Lý Thanh Minh tới nói lại là không tính là gì, căn bản không làm khó được hắn. Chỉ cần hắn nghĩ, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, đừng nói thanh đồng tiểu đỉnh, liền xem như vị kia nửa bước tiên nhân cảnh ở đây cũng sẽ trong nháy mắt vỡ lạc. Bất quá Lý Thanh Minh lại là không định lấy thủ đoạn bạo lực phá giải, nếu thật là dùng sức mạnh, chỉ sợ trong đó cất giấu cửu bí cũng sẽ theo thanh đồng tiểu đỉnh cùng một chỗ biến mất, đây là hắn không muốn nhìn thấy. Bởi vậy Lý Thanh Minh lựa chọn một cái ổn thỏa nhất phương thức, lấy so người kia hơi mạnh hơn một số đại đạo đi ma diệt hắn lưu tại thanh đồng tiểu đỉnh bên trong đại đạo ấn ký. Chương 46, Long Nguyên Đan, Chân Long Pháp Tướng. Phi Tiên Tông, bảo vật điện bên trong. Tại vừa tiến vào tinh thần thế giới sau đó không lâu, Lệ Phi Vũ thì cùng Tô Bạch hai người tách ra, mỗi người xuất hiện tại một mảnh độc lập tinh không phía dưới. Lệ Phi Vũ nhắm mắt ngồi xếp bằng, trên đỉnh đầu là sáng chói tinh không, vô số bảo vật tinh thần tản mát ra thâm thúy cổ lao khí tức. Lệ Phi trước mặt mặt đất tùy ý để đó một cái bình nhỏ, ngay tại vừa mới hắn đã đem Hồng Kim Thái tặng cho hắn đan dược lấy ra ăn bảo. Hồng Kim Thái không hổ là hợp thể tu sĩ, lấy ra đồ vật tự nhiên cực kỳ bất phàm, chỉ là mấy cái viên đan dược vào trong bụng, Lệ Phi Vũ thì cảm giác chính mình thể nội huyết mạch chi lực thuế biến không ít liên đối lấy thực lực cũng theo tăng lên. Nguyên một bình đan dược vào trong bụng, hắn đúng là đã ẩn ẩn mò tới Nguyên Anh trung kỳ cánh cửa. Bất quá đáng tiếc là, muốn tấn thăng Nguyên Anh trung kỳ cũng không phải là dễ dàng như vậy, chỉ bằng vào cái này mấy cái viên đan dược còn kém như vậy một số hỏa hậu. Cái kia tiến hành đổi lấy mặt bảng bên trong bảo vật vô số, bất quá đại đa số nhưng đều là màu xám, không cách nào biết được bảo vật cụ thể tin tức, chỉ có thể nhìn thấy cần có tông môn điểm. Cái kia động một tí mấy bạn, mấy chục bạn, thậm chí mấy ngàn bạn tông môn điểm bảo vật, đem Lệ Phi Vũ nhìn nhíu chặt mày lên. Long Nguyên Đan. Lệ Phi Vũ ánh mắt sắc bén, nhìn lên trước mặt hiện lên đổi lấy mặt bảng, trong mắt có không cách nào che giấu nóng dựng. Long Nguyên Đan, thiên phẩm đan dược, trong đó có một tia long tộc bản nguyên, ăn vào sau có thể trợ giúp tu sĩ gia tốc thuế biến tự thân long tộc huyết mạch. Đổi lấy yêu cầu, 1000 tông môn điểm đến. Lệ Phi Vũ không thể tin được, hắn đúng là tại đổi lấy mặt bảng bên trong nhìn thấy chân quý như thế đan dược. Theo Lệ Phi Vũ biết, long tộc là đứng tại vạn tộc đỉnh điểm sinh vật, thiên sinh vô cùng cường đại, sở hữu có thể được xưng là long tộc tối thiểu nhất cũng là tiên cảnh. Long Nguyên Đan đúng là chỉ cần 1000 tông môn điểm đến. Cái này thật sự là có chút khiến hắn ngoài ý muốn. Bất quá nếu là đổi một góc độ nghĩ, vẹn vẹn là 1000 tông môn điểm đếm được Long Nguyên Đan thì cường đại như thế, những cái kia mấy vạn mấy chục vạn bảo vật còn phải rồi. Còn có vậy cần mấy ngàn vạn tông môn điểm đếm được bảo vật, sẽ là kinh khủng bực nào đồ vật. Bất quá Lệ Phi Vũ không biết là, Long Nguyên Đan giá trị kỳ thật vượt xa khỏi 1000 tông môn điểm đếm, sở dĩ như vậy tiện nghi là bởi vì lần thứ nhất đổi lấy, cũng coi là hệ thống cho tông môn đệ tử một cái phúc lợi, trợ giúp tông môn đệ tử nhanh chóng trưởng thành. Đổi lấy, Lệ Phi Vũ một cái ý niệm trong đầu, 1000 tông môn điểm đếm trong nháy mắt trống rỗng. Tinh không phía trên một viên u ám tinh thần đột nhiên động. Viên kia tinh thần đột nhiên bắn ra lóa mắt quang mang, theo xa xôi bầu trời vô thanh vô tức rớt xuống, trong nháy mắt liền vượt qua hơn phân nửa mảnh tinh không đến Lệ Phi Vũ trước mặt. Nuốt nó, ta liền có thể tấn thăng Nguyên Anh trung kỳ, nói không chừng còn có cơ hội tấn thăng Nguyên Anh đỉnh phong. Lệ Phi Vũ nhìn lấy trôi nổi ở trước mặt hắn màu vàng kim đan dược, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Long Nguyên Đan tuy nói là thiên phẩm đan dược, nhưng trong đó cũng chỉ có một tia cực kỳ bé nhỏ long tộc bản nguyên. Dưới tình huống bình thường chỉ có thể trợ giúp Lệ Phi Vũ tấn thăng đến Nguyên Anh trung kỳ, miễn cưỡng có thể sở đến Nguyên Anh đỉnh phong một điểm cánh cửa. Có thể Lệ Phi Vũ tình huống lại là có chút khác biệt, hắn biết rõ trong cơ thể mình chân long tinh huyết khủng bố đến mức nào. Hắn cần chỉ là trong đó cái kia một tia long tộc bản nguyên làm dẫn tử. Tại cùng Lục Ly đối chiến thời điểm, hắn cưỡng ép hấp thu chân long tinh huyết tấn thăng nguyên anh, chỉ là hấp thu chân long tinh huyết một phần nhỏ lực lượng, bản nguyên nhất chân quý nhất cái kia bộ phận hắn căn bản không hấp thu được. Theo tu vi tăng lên, nhục thể của hắn biến đến càng thêm cường đại, nói không chừng liền có thể mượn cái này một tia long tộc bản nguyên đem chân long tinh huyết bên trong lực lượng dẫn ra, triệt để hấp thu. Liều mạng. Lệ Phi Vũ hít sâu một hơi, ánh mắt hung ác, trực tiếp đem long nguyên đan đưa vào bên trong miệng. Long nguyên đan vào miệng tan đi, trong khoảnh khắc liền dung nhập Lệ Phi Vũ toàn thân. Một lát sau, một cô nóng hổi như ngọn lửa lực lượng đống nhiên tại hắn thể nội bộc phát ra. Chính như Lệ Phi Vũ suy nghĩ, cái kia một tia long tộc bản nguyên quả thật đem trong cơ thể hắn chân long tinh huyết dẫn đi ra. Bất quá Lệ Phi Vũ tình huống lại không tốt lắm. Toàn thân hắn huyết dịch trong nháy mắt sôi trào, thể nội bỗng dưng sinh ra dường như vô cùng vô tận linh lực, bởi vì hắn không cách nào nhanh chóng hấp thu những cái kia đột nhiên xuất hiện linh lực, những cái kia linh lực chỉ có thể từ trên người hắn các nơi khiếu huyệt phun ra ngoài, trong nháy mắt đem Lệ Phi Vũ biến thành một cái huyết nhân. Cái này tởm, làm sao mỗi lần đều như vậy? Lệ Phi Vũ bị đau cơ hồ hôn mê, hắn nhận thụ lấy đau đớn kịch liệt, trong miệng miễn cưỡng gạt ra mấy chữ. Chỉ là một lát, hắn cũng có chút không kiên trì nổi. Hắn đầu óc trống rỗng, cơ hồ đã mất đi ý thức, chỉ có thể dựa vào bản năng miễn cưỡng gượng chống lấy. Như là tiếp tục như vậy đi xuống, Lệ Phi Vũ chỉ sợ căn bản không có nửa điểm đường sống. Ngay tại Lệ Phi Vũ cơ hồ muốn bị thể nội linh lực chống đỡ nổ tung thời điểm, trong cơ thể của hắn đột nhiên truyền ra một đạo to rõ tiếng long ngâm. Một đầu to lớn chân long hư ảnh theo hắn thể nội chậm rãi bay lên, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy đã biến thành một cái huyết nhân Lệ Phi Vũ. Cái kia lão kê bà mỗi ngày nói ta dưa, ta cái này gọi dưa sao? Ta thế nhưng là rất thông minh. Hắc hắc, cũng không uổng công ta chém dụng chính mình một bộ phận thần hồn lưu lại chiêu này. Ta liền biết tiểu tử này không hấp thu được, thời khắc mấu chốt còn phải dựa vào đại gia đi ra cứu chàng. Chân long hư ảnh hài lòng nhìn lấy đã biến thành huyết nhân Lệ Phi Vũ, khỏe miệng nết lên tự tin độ cong. Tiểu tử, cái này đãi ngộ liền xem như tại thời đại kia, cũng không có mấy người có a. Chân long hư ảnh lấy nhỏ bé không thể nhận ra thanh âm nhỏ giọng mở miệng. Nói xong lời này, chân long hư ảnh bỗng nhiên một đầu đâm vào Lệ Phi Vũ trong thân thể. Phi Tiên Tông trong đại điện, Lý Thanh Minh bỗng nhiên phát ra một tiếng nhẹ đều. Đầu kia chân long ngược lại là hiểu chuyện, có lòng. Nói xong lời này, Lý Thanh Minh một chỉ điểm ra, một cỗ huyền diệu khó giải thích lực lượng trong nháy mắt xuất hiện tại trong ao đầu kia chân long trong thần hồn. Tại chủ nhân ban thưởng. Đầu kia chân long biến thành cá vàng kích động và phần, thương phấn hoạt động ra mạng lớn bọt nước. Lý Thanh Minh một chỉ này, lấy tiên đế vô thượng thủ đoạn trong nháy mắt giúp hắn bù đắp chém dụng bộ phận thần hồn. Không những như thế, còn tại thần hồn của hắn bên trong lưu lại cả một đầu hoàn chỉnh đại đạo cảm ngộ. Lệ Phi Vũ lại trong giấc mộng. Bất quá lần này trong mộng lại là không có lần trước đầu kia chân long. Hắn mộng thấy mình theo long trứng bên trong phá xác mà ra, tại một mảnh man hoang đại địa phía trên cùng vạn tộc chém giết, không ngừng trưởng thành. Lại mộng thấy mình ngao du trên đám mây, thoải mái lại thoải mái dễ chịu. Hắn cảm giác mình trước mắt hình ảnh càng lúc càng nhanh, mặc dù hắn dùng hết toàn lực, cũng chỉ có thể nhìn thấy nguyên một đám mơ hồ khủng bố thân ảnh. Sớm đã viễn siêu tiên nhân cảnh giới đồng tộc chân long, đúng là tại một cái khủng bố thân ảnh trước mặt yếu ớt không chịu nổi, từ trên bầu trời rơi xuống đầy trời mưa máu. Lệ Phi Vũ còn muốn tiếp tục xem tiếp, nhưng trước mắt hình ảnh lại là im bặt mà dừng, cấp tốc biến đến bắt đầu mơ hồ, cuối cùng hóa thành một mảnh hỗn độn. Lệ Phi Vũ mở hai mắt ra, phát hiện mình đúng là đã rời đi bảo vật điện. Hắn vừa ra bảo vật điện, khí tức trong người lập tức liên tục tăng lên. Nguyên Anh trung kỳ, phá. Nguyên Anh đỉnh phong, phá. Tại đột phá Nguyên Anh đỉnh phong về sau, Lệ Phi Vũ khí tức lại vẫn đang không ngừng kéo lên, đúng là ẩn ẩn có muốn đột phá đến hóa thần kỳ xu thế. Theo cảnh giới tăng lên, Lệ Phi Vũ thể nội không ngừng truyền ra từng đạo vỡ tan thanh âm. Nguyên Anh kỳ bình cảnh dường như giấy trắng, căn bản không thể ngăn cản hắn mảy may. Hắn quanh thân dần dần ngưng tụ lại nồng đậm cùng cực linh khí vòng xoáy, tại đỉnh đầu của hắn tạo thành một cái tản mát ra khủng bố uy áp màu vàng kim chân long pháp tướng. Chương 47, Văn Cúc Tinh phái phiến, ngậm ngùi lại đường. Đây là xảy ra chuyện gì? Liêu Ý đệ nhất cái theo trong thạch thất chạy ra, ngơ ngác nhìn Lệ Phi Vũ đỉnh đầu chân long pháp tướng. Chân long pháp tướng hiển hóa, trên bầu trời nhất thời biến đến mây đen dày đặc, sấm chớp, dị tượng liên tục. Đây là truyền thuyết bên trong chân long. Chân long không phải sớm đã biến mất sao? Liêu Ý nhịn không được che xuống miệng, trừng lớn hai mắt phát ra không thể tin thanh âm. Tiểu Vương bắt đạn, ngươi cái này tấn thăng Nguyên Anh đỉnh phong rồi, còn làm cái chân long pháp tướng đi ra. Hồng Kim Thái ánh mắt chấn kinh lông mày cuộn loạn, nhưng trong miệng lại là không tha người. Hiện tại hậu sinh thật sự là lợi hại, chân long pháp tướng a, liền xem như phóng nhãn toàn bộ Hoàng Châu thậm chí Trung Châu cũng là tuyệt đỉnh yêu nghiệt. Lão phu năm đó muốn là giống tiểu tử ngươi như thế có phúc phân, nói không chừng. Chỉ tiếc a, hiện tại Hoàn Vũ đại thế giới cũng không có loại cơ duyên này, thời đại thay đổi. Hồng Kim Thái nhịn không được mở miệng cảm thán, quay đầu ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Lý Thanh Minh chỗ đại điện. Hồng trưởng lão, ý của ngươi là? Liêu Ý thì hai mắt tỏa sáng, lập tức hứng thú. Thời đại thay đổi, tiên lộ đoạn tuyệt về sau nơi nào còn có cái gì chân long? Tại cái kia lộng lẫy nhất thời đại, thiên cảnh phía dưới đều là bụi đất, liền xem như chân long cũng phải cho người kéo xe. Mà bây giờ cái này hết thảy đều đã thành xa không thể chạm truyền thuyết. Thiên huyền vực hoàn toàn yên tĩnh trong sân cốc. Đây là cái gì khí tức? Càng như thế chấn hám nhân tâm. Một tên người mặc màu xanh đạo bảo, đầu đội tử kim quan lao đạo đống nhiên mở hai mắt ra. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nỗ lực muốn đi cảm ứng. Có thể không biết sao thực lực của hắn không đủ, không cách nào tìm tới khí tức ngọn nguồn. Đạo Nguyên Tông bên trong, Thanh Vi đạo nhân chính nhắm mắt tham ngộ thiên cơ, đột nhiên bị ngoại giới khí tức cường đại sở kinh nhiễu. Thật không thể tin, cố lực lượng này, chẳng lẽ nói ta Thiên Huyền bực vậy mà ra bực này kinh khủng yêu nghiệt, thời đại thật sự là thay đổi a. Thanh Vi đạo nhân chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy thật không thể tin. Hàn gia, Tổ Phong. Hàn gia lão tổ Hàn Tiếu Thiên cũng cảm nhận được Lệ Phi Vũ chỗ phóng thích ra khí tức. A, lại có người giác tỉnh Long tộc huyết mạch. Tại cái này đoạn tuyệt tiên lộ thế gian lại còn có như thế yêu nghiệt. Tại tấn thăng luyện hư kỳ về sau, Hàn Tiếu Thiên đã tại thể nội ngưng tụ ra tiểu thế giới hạt giống, thần hồn so trước đó cường đại không biết bao nhiêu. Hàn Tiếu Thiên thân hình thoát một cái liền biến mất trong phòng, xuất hiện tại Tổ Phong chi đỉnh phong. Ánh mắt của hắn xuyên thấu hư không, giống như muốn nhìn thấu cái kia xa khoảng cách xa. Có cỗ lực lượng ngăn trở ta thăm dò. Là ai? Hàn Tiếu Thiên mi đầu đống nhiên nhíu một cái, ánh mắt trong nháy mắt biến đến ngưng trọng lên, kinh nghi mở miệng. Mà tại Phi Tiên Tông bảo vật điện bên trong, thì là một phen khác cảnh tượng. Tô Bạch nhìn lên trước mặt đổi lấy mặt bảng, trên mặt đồng dạng tràn đầy chấn kinh. Tô Bạch quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, hắn đúng là tại đổi lấy mặt bảng bên trong nhìn thấy Văn Khúc Tinh Phái Phiến. Văn Khúc Tinh Phái Phiến, đặc thù bảo vật, văn giới tinh thần một khối nhỏ phái phiến, có một loại nào đó kỳ diệu tác dụng, đối với người đọc sách tới nói là lớn nhất bảo vật chân quý, phương pháp sử dụng không biết. Đổi lấy yêu cầu, 1000 tông môn điểm đến. Tô Bạch đã theo Hồng Kim Thái nơi đó hiểu được không ít người đọc sách sự tình, đã minh bạch Văn Khúc Tinh Phái Phiến chân quý. Văn giới từ trước đến nay vô cùng thần bí, là vô số người đọc sách lực lượng nơi phát ra. Rất nhiều đại nho cuối cùng cả đời không cách nào cảm ứng được văn giới chỗ, không cách nào từ đó thu hoạch được văn tâm. Văn tâm còn như vậy, Văn Khúc Tinh thì kinh khủng hơn. Toàn bộ Hoàn Vũ đại thế giới, còn chưa nghe nói qua người nào từng thu được Văn Khúc Tinh phái phiến. Liền xem như cái kia sáng chói đại thời đại, Văn Khúc Tinh phái phiến cũng là vô số người đọc sách tha thiết ước mơ chí bảo. Có thể từ khi tiên lộ đoạn tuyệt về sau, không chỉ là tu sĩ tu luyện càng gian nan hơn, liền người đọc sách cũng nhận trình độ nhất định ảnh hưởng. Văn giới ẩn tàng không ra, có thể thu hoạch được văn tâm đã là khó như lên trời. Đổi lấy Văn Khúc Tinh phái phiến, Tô Bạch thần tình kích động, không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, trực tiếp lựa chọn phí tổn 1000 tông môn điểm đếm tiến hành đổi lấy. Tinh không phía trên một viên bất quy tắc tinh thần trong nháy mắt biến mất, chớp mắt liền xuất hiện ở Tô Bạch trước mặt. Thần kỳ lạ, to lớn tinh thần đúng là đã thu nhỏ đến bàn tay lớn nhỏ, tản mát ra nhàn nhạt màu bạc quang huy. Tô Bạch nhìn lên trước mặt Văn Khúc Tinh phái phiến, cảm nhận được thể nội văn khí mãnh liệt sao động, bản năng hướng về Văn Khúc Tinh phái phiến rơi ra ngón tay. Tại Tô Bạch chạm đến Văn Khúc Tinh phái phiến trong nháy mắt, Văn Khúc Tinh phái phiến trong nháy mắt bắn ra chướng mắt màu bạc quang mang, đem Tô Bạch bao khỏa trong đó. Tô Bạch cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt biến ảo. Trong lúc mơ mơ màng màng, hắn cảm giác mình dường như xuyên việt ngàn năm thời gian, vượt qua thời gian cùng không gian cách trở, đi tới một chỗ kỳ dị chi địa. Tại Văn Khúc Tinh phái phiến thần bí lực lượng dưới, Tô Bạch đúng là lấy một loại kỳ diệu phương thức đưa thân vào đại đường tình thế. Trường An thành đầu đường cuối ngõ đều là đọc kinh thư, múa bút vẩy mực đám sĩ tử. Có cái kia đọc đủ thứ thi thư tài tử làm ra tinh diệu thi tử, nhất thời dẫn phát Văn Khúc Tinh dị động, hạ xuống văn khí quán thể. Còn có cái kia 6 tuổi hài đồng thiên phú dị bẩm, ngự xuất kinh nhân, trời hiện ra dị tượng. Càng có cái kia đại học sĩ một bước lên mây, đạp vân mà đi, lời lẽ đánh thép, chém giết vô số dị tộc, thủ hộ nhân tộc cương thổ. Lý Bạch nâng kiếm hát vang hành tẩu giang hồ, thi tử mỹ tiểu làm bạn, tại Đông Hải bờ một kiếm chém sát Hắc Long. Đỗ Phủ lòng dạ thiên hạ viết thì đầy giấy buồn giận văn chương, thi tử hóa thành danh trời, một người trấn thủ biên quan, một mình ngăn lại trăm vạn yêu tộc. Vô số thi tử tại Tô Bạch trước mặt lướt qua. Từng chữ mỗi cái câu đều hóa thành lực lượng ý mắng dung nhập bầu trời phía trên Văn Khúc Tinh, trở thành Văn Khúc Tinh một bộ phận. Nguyên lai đây chính là Văn Khúc Tinh. Tô Bạch giật mình. Bao nhiêu tài tử hội tụ ở này? Đại đường tình thế, ta như có thể may mắn kinh nghiệm bản thân trong đó tốt biết bao nhiêu. Tô Bạch không khỏi bùi ngùi mãi thôi, trong lòng dâng lên hướng tới chi tỉnh. Tô Bạch dường như một cái con trúng, yên lặng nhìn lấy đại đường thịnh thế không ngừng biến thiên. Đối với thời khắc này Tô Bạch tới nói, thời gian dường như đã mất đi ý nghĩa. Tháng năm dài đằng đẵng chớp mắt mà qua, thẳng đến một bàn tay lớn đột nhiên từ trên trời giáng xuống, bóp chặt lấy bầu trời phía trên Văn Khúc Tinh. Văn Khúc Tinh đống nhiên nổ tung. Một cái kia thân ảnh cũng là tùy theo nổ tung, cấp tốc cùng Tô Bạch hòa làm một thể. Phi Tiên Tông bên trong, Tô Bạch chậm rãi đi ra bảo vật điện. Tại hắn xuất hiện trong nháy mắt, bầu trời đột nhiên mây tuôn ra gió nổi lên. Một đạo quần quận vô cùng văn khí như là ngân hà chiếu nghiêng xuống, trực tiếp bao phủ toàn bộ Phi Tiên Tông. Cỗ này văn khí chi hạo hãn, lại dẫn tới Phi Tiên Tông trùng quanh trăm dặm sơn mạch không ngừng vang lên rộng rãi chuông vang cùng tiếng đọc sách, trong nháy mắt gây nên Phi Tiên Tông phụ cận vô số tông môn cùng phạm nhân chú ý. Tô Bạch sư đệ chẳng lẽ là muốn tấn thăng tứ cảnh rồi? Thật mạnh tiên điệu dị tượng. Mới ra không đến được lâu, Lệ Phi Vũ đứng tại chỗ kinh ngạc không thôi. Văn khí quán thể, xem ra Tô Bạch thu mạch không nhỏ a. Hồng Kim Thái mở miệng cười, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Chương 48, văn rơi chấn động, sát na văn tâm. Đang lúc mấy người kinh ngạc tại Tô Bạch đưa tới thiên địa dị tượng lúc, một cái mơ hồ thế giới hư ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Hoàn Vũ đại thế giới bên ngoài. Sau một khắc đúng là trong nháy mắt tiến vào Hoàn Vũ đại thế giới, xuất hiện tại Phi Tiên Tông trên không. Ồ, đây chính là văn giới. Ngược lại là có chút ý tứ. Phi Tiên Tông trong đại điện Lý Thanh Minh hơi khẽ nâng lên một chút đầu, nhếch miệng lên nụ cười. Văn giới đối với người khác tới nói vô cùng thần bí, không cách nào nhìn trộm, truy tìm không được tung tích dấu vết. Nhưng đối với Lý Thanh Minh tới nói, văn giới trong mắt hắn lại là không có cái gì bí mật có thể nói. Thông qua Phi Tiên Tông trên không thế giới hư ảnh, hắn đã nhìn ra văn giới một ít môn đạo. Văn giới cũng phi tự nhiên sinh ra, mà chính là từ một vị nào đó thần bí tồn tại sáng tạo. Mới đầu văn giới cũng không hề giống bây giờ mạnh mẽ như vậy, chỉ là bằng vào bản năng tự mình vận chuyển. Cương đại tới trình độ nhất định người đọc sách sau khi chết, ý chí sẽ bị văn giới tiếp dẫn, tiến vào văn giới bên trong lấy một loại khác hình thái tiếp tục sống sót. Nhưng theo văn giới bên trong hội tụ ý chí càng ngày càng nhiều, đúng là sinh ra một loại nào đó biến hóa kỳ diệu. Về sau người đọc sách nếu có duyên, có thể theo văn giới bên trong thu hoạch được văn tâm, thậm chí mượn tới tiên hiền lực lượng. Bất quá Tô Mạch cảnh giới trước mắt vẫn là quá thấp, còn không cách nào chạm tới văn giới bên trong bí mật. Lý Thanh Minh cũng liền không tốt một chút phá, không định đem những thứ này nói cho hắn biết, để hắn thuận theo tự nhiên ngược lại càng tốt hơn một chút. Văn giới hư ảnh mới vừa xuất hiện, lập tức gây nên toàn bộ Hoàn Vũ đại thế giới chấn động. Hoàn Vũ đại thế giới trên trời cao, vô số to lớn văn bảo hư ảnh hiện lên trên bầu trời, phát ra ầm ầm giống như hủy thiên diệt địa tiếng vang cực lớn. Cứ việc những cái kia vô cùng so to lớn văn bảo đều là hư ảnh, không kịp bản thể một nhưng tản ra khí tức lại là vô cùng khủng bố, để Hoàn Vũ đại thế giới vô số tu sĩ sắc mặt trắng bệch, trong lòng hoảng sợ. Lấy chân long cốt chỗ chế thành giữ tợn bút lông, trên đó từng đạo long hồn quấn quanh, truyền ra trận trận tiếng long ngâm. To lớn huyền quy trên lưng trở đi một phiến đại lục, đúng là mơ hồ có thể thấy được nguyên một đám tử viết văn hóa thành sinh linh ở trong đó buôn tàu nhảy vọt. Rất nhiều tương tự khủng bố văn bảo hư ảnh nhiều không kể xiết, treo cao tại trên trời cao. Vậy mà dẫn tới văn giới chấn động. Không nghĩ tới à, tại chúng ta cái này tiên lộ đoạn tuyệt thời đại, lại vẫn có thể nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Hồng Kim Thái nhìn lấy thiên khung phía trên khủng bố văn bảo, ánh mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tô Bạch. Dù là Hồng Kim Thái đã mò tới đại thừa kỳ cánh cửa, tại nhìn thấy những thứ này văn bảo hư ảnh sau cũng là trong lòng không tự chủ được sinh ra hoảng sợ. Mà cái này kinh khủng cảnh tượng lại chỉ là từ trước mắt một cái nho nhỏ ngũ cảnh người đọc sách dẫn dắt lên. Thật là khiến người ta hâm mộ. Liêu Yiyi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhịn không được mở miệng cảm thán. Nàng vốn cho rằng Lý Thanh Minh giúp nàng luyện hóa thanh đồng tiểu đỉnh, chẳng mấy chốc sẽ thu hoạch được trong đó cựu tự bí, trở thành Hoang Châu yêu nghiệt nhất thiên hạ. Có thể hiện thực lại là hung hăng đánh nàng một bàn tay, bóp tắt nàng ảo tưởng muốn. Nói đùa cái gì? Coi như nàng thu được cựu tự bí lại như thế nào? Tạm thời không nói đến cái này kinh khủng Tô Bạch, liền xem như Lệ Phi Vũ cũng không phải nàng có thể đuổi kịp. Theo văn giới hư ảnh xuất hiện, Tô Bạch trên thân tán phát ra càng ngày càng lóa mắt quang mang. Quang mang kia dần dần ngưng tụ thành văn tự, tại trung quanh hắn xoay tròn, nhảy nhót, mỗi một chữ đều dường như ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng lực lượng. Chỉ là trong mấy mắt, Tô Bạch đã theo tam cảnh tấn thăng đến tứ cảnh đỉnh phong. Tại Tô Bạch tấn thăng tứ cảnh về sau, văn giới hư ảnh bỗng nhiên bắt đầu dần dần trở thành nhạt, thiên địa dị tượng cũng là cấp tốc rút đi. Đến nhanh đi cũng nhanh. Liền mang theo trên bầu trời to lớn văn bảo hư ảnh cùng một chỗ biến mất vô ảnh vô tung. Cả phiến thiên địa lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chính khi mọi người lấy là tất cả đã lúc kết thúc, đúng là dị biến tái sinh. Tô Bạch trên đỉnh đầu chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một viên hơi mở văn tâm. Viên kia văn tâm dường như không tồn tại ở cái này thế giới, xen vào hiện thực cùng hư huyễn ở giữa, tản mát ra một loại nào đó vô cùng cổ lao thần bí lực lượng. Mọi người còn chưa kịp thấy rõ, viên kia văn tâm liền đã cấp tốc gần vào Tô Bạch trong thân thể. Tại tấn thăng tứ cảnh về sau, Tô Bạch đúng là lần nữa theo học hải bên trong thu được một viên thần bí văn tâm. Sát na văn tâm, cao đẳng quát luận, có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên một cái đại cảnh giới, mỗi cái cảnh giới chỉ có thể sử dụng một lần. Sát na văn tâm hết sức đặc thù, không hề giống tầm thường văn tâm đồng dạng có phẩm cấp phân chia, đồng thời cũng có được nghiêm khắc sử dụng hạn chế. Đối lập, sát na văn tâm hiệu quả tự nhiên là 10 phần khủng bố, cơ hồ xem như văn tâm bên trong chân quý nhất một loại. Tô Bạch hiện tại là tứ cảnh người đọc sách, đang sử dụng cao đàm khoát luận sau đúng là có thể đem tự thân thực lực ngắn ngủi tăng lên tới ngũ cảnh. Tứ cảnh người đọc sách tương đương với nguyên anh tu sĩ, đang sử dụng cao đàm khoát luận sau Tô Bạch lại là có thể ngắn ngủi cầm giữ có tương đương tại hóa thần tu sĩ lực lượng. Người đọc sách thực lực vốn là so tu sĩ muốn mạnh hơn một số, giống nhau cảnh giới căn bản không chiếm được chỗ tốt gì. Đang sử dụng cao đàm khoát luận sau, liền xem như hóa thần đỉnh phong tu sĩ, chỉ sợ tại Tô Bạch trước mặt cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Đầu tiên là văn giới hư ảnh xuất hiện, lại là to lớn văn bảo hư ảnh treo cao tại thiên cung. Ngay sau đó cấp tốc biến mất. Hoang Châu trung tâm một tòa đại thành bên trong, Bạch Mã trong thư viện bộ nhất thời nhấc lên sóng to gió lớn. Bạch Mã trong thư viện người cũng không tính nhiều, chỉ có chút ít hơn 10 vị, nhưng cái này mấy chục người nhưng đều là đọc đủ thứ thi thư học rộng đại nho. Có người viết sách lập kinh, lấy đơn giản nhất chất phác lời nói truyền thừa tiên hiền trí tuệ, khiến người ta người đều có thể học tập tri thức, như đèn sáng giống như chiếu sáng kẻ đến sau con đường. Có người đứng ở miếu đường lại lòng mang thiên địa, khai sáng tiên tiến tư tưởng, ảnh hưởng rất nhiều đường chiều, xoay vần bánh xe lịch sử quần quần tiến lên. Càng có người truy tìm tiền hiền dấu chân, nhận hắn tinh túy, sửa cũ thành mới. Những người này tùy tiện lấy ra một cái, đều là danh chấn Hoang Châu các vực đại nhân vật. Nhưng lúc này bọn hắn nhưng đều là vô cùng kích động, thậm chí hoa chân mùa tay, xem ra tựa như điên đồng dạng. Thân là người đọc sách, bọn hắn cảm thụ 10 phần rõ ràng. Văn giới hư ảnh cũng không phải là vô cớ xuất hiện, mà là có người thu được văn khúc tinh phái phiến. Tìm tới hắn, nhất định phải tìm tới hắn. Một tên hàm răng sớm đã rơi sạch đại nho, chống gậy chống kích động mở miệng. Ta nhân tộc đúng là ra nhân vật bậc này, thật là nhân tộc chuyện may mắn a. Một tên đại nho nói đã là lệ rơi đầy mặt. Đừng cao hứng quá sớm, hiện tại vấn đề lớn nhất là dị tộc. Các ngươi không nên quên vết xe đổ. Mà lại chúng ta căn bản không cảm ứng được chỗ ở của hắn. Một tên đại nho khàn khàn mở miệng, trên mặt biểu lộ tràn đầy lo lắng. Tin tức cần phải chẳng mấy chốc sẽ truyền đến dị tộc trong hai, chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian, cần phải bảo vệ hắn chu toàn, liền xem như đánh bạc ta đầu này mạng già cũng sẽ không tiếc. Một tên tóc xám áo đen lão giả len ken có lực mở miệng, trong mắt tràn đầy sắc bén sát ý. Lão giả lời này vừa nói ra, tại chỗ đông đảo đại nho biểu lộ nhất thời biến đổi, ào ào biểu lộ nghiêm túc gật đầu biểu thị đồng ý, Chương 49, dị tộc chấn động, ám sát bảng đổi mới. Yêu tộc cương vực, yêu tộc tổ địa, huyết mạch điện. Một tòa nguy nga tráng lệ trong cung điện, vô số pho tượng yên tĩnh đứng sừng sững lấy, mỗi một pho tượng đều tản ra cổ lão mà khí tức thần bí. Những thứ này pho tượng đại biểu yêu tộc mỗi cái chi nhánh huyết mạch truyền thừa, là bọn hắn lực lượng biểu tượng cùng nơi phát ra. Đột nhiên, tại nhiều trong pho tượng, một tôn long hình pho tượng trên thân đột nhiên sáng lên một đạo hồng quang, trong nháy mắt phóng lên tận trời tạo thành chói mắt màu đỏ con trụ. Lại có người giác tỉnh long tộc huyết mạch. Ta yêu tộc đã vô số năm không có đi ra như thế đẳng cấp long tộc huyết mạch. Nhanh đi bẩm báo tộc trưởng. Phụ trách trấn thủ huyết mạch điện yêu tộc biến hóa cường giả trong miệng phát ra khiếp sợ thanh âm, ánh mắt cuồng nhiệt dị thường. Cái này biến hóa yêu tộc cường giả sở dĩ như vậy kích động, là bởi vì cái kia màu đỏ quang trụ đại biểu chính là tôn quý nhất, cường đại nhất long tộc huyết mạch. Chân long huyết mạch. Màu đỏ quang trụ tản mát ra khí tức kinh khủng, khiến yêu tộc cương vực bên trong vô số yêu tộc cao ngạo biến sắc. Tại cảm nhận được cái kia cố đến từ huyết mạch phía trên uy áp về sau, vô số yêu tộc cường giả phát ra điên cuồng thanh âm, toàn bộ yêu tộc trong nháy mắt sôi trào. Truyền thuyết bên trong tôn quý nhất chân long huyết mạch a. Ta yêu tộc chắc chắn san bằng nhân tộc cương vực, sừng sững tại các tộc phía trên. Một cái thân hình cao lớn, toàn thân bao trùm lấy màu bạc da lông sói đầu đại yêu vung tay hô to. Ta yêu tộc phục hưng có hy vọng rồi. Đồ chó hoang dược tộc ngươi chờ đó cho ta. Một cái sau lưng mọc lên như sắt thép màu đen hai cánh vũ loại đại yêu phát ra thanh âm hưng phấn, chỉ là rất nhỏ huy động hai cánh thì mang theo từng trận mãnh liệt của phong. Cùng lúc đó, yêu tộc tổ địa bên trong đột nhiên dâng lên mấy đạo khí tức kinh khủng, mỗi một đạo khí tức đều đại biểu cho yêu tộc cái nào đó chi nhánh tối cường giả. Tại cảm ứng được chân long huyết mạch xuất hiện về sau, lập tức theo tu luyện bên trong tỉnh lại. Mấy cái đạo khí tức chỉ là xuất hiện một lát, sau một khắc trong nháy mắt xuất hiện ở huyết mạch ngoài điện. Chân long huyết mạch a, chẳng lẽ thuộc về ta yêu tộc thời đại muốn tới sao? Một tên xem ra khô cằn lão đầu dẫn trước tiến vào đại điện, run giọng nói ra. Ta yêu tộc chân long huyết mạch tại sao lại xuất hiện tại nhân tộc? Chẳng lẽ lại là tộc ta tại nhân tộc bên trong tộc nhân, hoặc là nhân tộc tu sĩ? Một tên thân cao tiếp cận 3 mét, dường như tháp sắt khôi ngô tráng hán theo sát phía sau, đúng thanh đúng khí nói. Trùng hợp chính là, cái này khôi ngô tráng hán cũng nắm giữ bộ phận long tộc huyết mạch, hắn tiến vào trong đại điện làm đệ nhất kiện sự tình thì là thông qua huyết mạch trong điện long hình pho tượng đi cảm ứng. Nhưng hắn nhưng lại chưa tại yêu tộc cương vực bên trong cảm ứng được chân long huyết mạch tồn tại, mà chính là mơ hồ cảm ứng được chân long huyết mạch ở vào nhân tộc cương vực bên trong. Cái gì? Việc này tuyệt không thể để cái khác các tộc biết được. Chúng ta nhất định phải đệ nhất cái tìm tới hắn. Lời này vừa nói ra, tên kia khô cằn lao đầu lập tức quá sợ hãi, ánh mắt kiên định trầm giọng mở miệng. Cái khác mấy cái tộc thế lực càng phát ra to lớn, mà ta yêu tộc lại là không người kế tục. Tuy nhiên đứng đầu cường giả số lượng viễn siêu cái khác mấy cái tộc, nhưng tiểu bối bên trong có tiềm lực thiên tài lại là ít càng thêm ít, thậm chí không bằng cái này nhân tộc. Truyền ta mệnh lệnh, điều động cường giả chui vào nhân tộc cương vực, cần phải tra tra rõ ràng đến tuột cùng là người phương nào giác tỉnh chân long huyết mạch. Cái này chân long huyết mạch nhất định phải quy ta yêu tộc trưởng khống, liền xem như nhân tộc thiên tài cũng mang cho ta trở về. Một đạo thanh âm uy nghiêm đột nhiên vang lên, một tên sắc mặt như ngọc uy nghiêm trung niên nam nhân chậm rãi đi tới, trung niên nam nhân dáng người thẳng tắp như là lợi kiếm, ánh mắt sắc bén mở miệng. Đúng, tộc trưởng. Huyết mạch đại điện bên trong mấy tên biến hóa yêu tộc cường giả lập tức cùng nhau mở miệng. Hoang Châu phía dưới có rất nhiều nhân tộc cương vực, tình huống cũng là không giống nhau. Thiên Huyền vực tại nhiều cương vực bên trong thực lực nhỏ yếu, nhưng vị trí lại là hết sức an toàn. Cùng Thiên Huyền vực khác biệt, một ít cương vực thiên nhiên hoàn cảnh mười phần đặc liệt, lại cùng dị tộc giáp giới, nhiều lần bị dị tộc quấy nhiễu, bất quá cái này cũng thì sáng tạo ra những thứ này cương vực tu sĩ cường đại. Hai tộc giao chiến, động một tí cũng là mấy trăm ngàn nhân tộc cùng dị tộc giao chiến hùng cảnh tượng hoành tráng. Loại tình huống này, người đọc sách tác dụng lộ ra phá lệ lớn. Chính là bởi vậy, dị tộc đối với nhân tộc bên trong khả năng trưởng thành người đọc sách phá lệ chú ý, thậm chí không tiếc lấy trọng bảo vì khen thưởng ám sát nhân tộc người đọc sách. Vũ Dực tộc đại điện, vô số Vũ Dực tộc cường giả biểu lộ nghiêm túc nhìn lấy vương tọa phía trên đạo kia thân ảnh, ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng. Lớn như vậy Vũ Dực tộc đại điện đúng là hoàn toàn yên tĩnh, cơ hồ tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Văn giới hư ảnh đột nhiên xuất hiện, nhân tộc bên trong lại ra một tên tiềm lực vô cùng người đọc sách. Ngươi lợi có thể từng thu đến liên quan tới cái này người đọc sách tin tức. Ngồi ngay ngắn vương tọa phía trên đạo kia thân ảnh bỗng nhiên động, lộ ra một bộ tuyệt mỹ khuôn mặt, ngữ khí băng lãnh dò hỏi: "Tộc trưởng, tộc ta tại nhân tộc bên trong nằm vùng thám tử vừa mới đưa tới tin tức, giống như nhân tộc bên kia cũng đang tìm kiếm cái này người đọc sách." Một vị sau lưng mọc lên bảy đối to lớn cánh chim màu trắng hùng tráng Vũ Dực tộc cường giả đứng dậy, trầm giọng trả lời: "Hôm nay là ngày gì? Ta vừa mới nhận được tin tức, nói yêu tộc bên kia ra một tên chân long huyết mạch khủng bố yêu nghiệt, hiện tại lại có văn giới hư ảnh xuất hiện, gây nên kinh khủng thiên địa dị tượng. Chúng ta không thể ngồi xem mặc kệ. Ta Vũ Dực tộc địa vị không cho dao động." Vũ Dực tộc tộc trưởng ánh mắt đột nhiên biến đến tràn đầy sát khí, trong nháy mắt phóng xuất ra khí tức kinh khủng, thẳng đem trong đại điện đông đảo Vũ Dực tộc cường giả bị hù thẳng đổ mồ hôi lạnh. Nhân tộc cương vực bên ngoài một chỗ hoang vu chi địa, đứng sừng sững lấy một tòa cao vút trong mây to lớn ngọn núi. Các dị tộc tộc trưởng đã tuần tự đã tới nơi đây. Theo đến dị tộc tộc trưởng càng ngày càng nhiều, không khí hiện trường càng phát ra khẩn trương lên. "Kinh Thương, ngươi triệu tập chúng ta đến đây vì chuyện gì? Chẳng lẽ là vì ăn mừng ngươi yêu tộc ra chân long huyết mạch?" Cự Nham tộc tộc trưởng tức giận mở miệng. Văn giới chấn động, văn giới hư ảnh xuất hiện tại nhân tộc cương vực, đại sự như thế há lại cho trò đùa. Chê cười, ta Cự Nham tộc tộc quần số lượng thưa thớt, cái này nhân tộc mạnh không mạnh lại cùng ta có liên can gì? Cự Nham tộc tộc trưởng khinh thường mở miệng. Có lẽ là thời gian trôi qua quá lâu, tên kia người đọc sách sự tình các ngươi đều quên sao? Kình Thương hai mắt thâm thúy mà lạnh lùng, không vui nhìn lấy Cự Nham tộc tộc trưởng. Kình Thương lời này vừa nói ra, tại chỗ các dị tộc tộc trưởng nhất thời biến sắc, nhớ tới tên kia kinh khủng người đọc sách. Tên kia người đọc sách lẻ loi một mình liền chém giết ta yêu tộc rất nhiều thiên tài, kém chút lật đổ ta yêu tộc căn cơ. Nếu không phải ta yêu tộc hao phí trọng bảo đem thành công ám sát, sẽ là bực nào hậu quả? Ta yêu tộc thiên tài còn không phải là đối thủ của hắn, ngươi nho nhỏ Cự Nham tộc lại nên làm như thế nào? Kình Thương ánh mắt như lao, liếc nhìn tại chỗ rất nhiều dị tộc tộc trưởng. Kình Thương nói đúng, nhân tộc người đọc sách đối với chúng ta uy hiếp to lớn, tuyệt đối không thể tùy ý cái này người đọc sách trưởng thành. Nếu như ta nhớ không lầm, tên điên người đọc sách đều không thể dẫn động văn giới chấn động. Ta đề nghị lập tức đổi mới ám sát bảng, đem chỗ có khả năng uy hiếp chúng ta nhân tộc người đọc sách xếp vào trong đó. Dung mạo tuyệt mỹ vũ dực tộc tộc trưởng đột nhiên mở miệng, trong lời nói tràn ngập sát khí. Chương 50, bằng không các ngươi cùng tiến lên. Ám sát bảng càng tin tức mới trong nháy mắt truyền khắp dị tộc, gây nên vô số dị tộc dục dịch. Nguyên bản ám sát bảng phía trên bất ngờ nhiều hơn 10 cái tên, cái này 10 cái tên có một cái cộng đồng đặc điểm. Bọn họ đều là tiềm lực to lớn người đọc sách. Bắc Thần vực, Cự Lộc thư viện viện trưởng, Lý Thích Văn, tứ cảnh người đọc sách. Ly Hỏa vực, ngũ cấp thế lực trầm gia con thứ, Trầm Niệm, tứ cảnh người đọc sách. Thất Huyền vực, Đại Tần Vương triều thủ phụ, Lý Tố Như, ngũ cảnh người đọc sách. Hoang Châu, Bạch Mã thư viện thiên tài, Tô Nan Địch, ngũ cảnh người đọc sách. Ám sát bảng phía trên người đọc sách thực lực mạnh nhất bất quá ngũ cảnh, có thể giết chết phần thưởng của bọn hắn lại là dị thường phong phú. Vậy mà có thể thu được một viên đối đại yêu đều 10 phần chân quý yêu đan. Yêu tộc tộc trưởng Kình Thương càng là bản tiếng. Người nào nếu là giết chết ám sát bảng phía trên người đọc sách, yêu tộc nguyện ý lấy thêm ra một kiện dị bảo đến. Vô số dị tộc cường giả lập tức điên cuồng, không nghĩ tới yêu tộc đúng là như thế bỏ được. Dị tộc dị bảo thế nhưng là cùng nhân tộc cổ bảo đẳng cấp tương đương. Tại nhân tộc cổ bảo thường thường chỉ có hợp thể tu sĩ mới có thể nắm giữ, tại yêu tộc dị bảo cũng kém không nhiều, chỉ có thất cấp đại yêu mới có thể nắm giữ. Mà bây giờ đúng là thì dễ dàng như vậy đem ra. Bắc Thần vực, yêu tộc cùng nhân tộc cương vực giao giới tòa nào đó bên trong tòa thành lớn. Một tên khuôn mặt thông tóc đỏ thưa thất lôi thôi lão giả cùng một tên khuôn mặt nghiêm túc áo đen lão giả ngồi đối diện tại bên đường, cười ha hả theo trước mặt trong mâm kẹp một khối thịt bò kho tương, sau đó lại cầm lấy ít rượu chung đắc ý uống một ngụm. Lão gia hỏa, ngươi nói ngươi một ngày thật vất vả cùng ta gặp mặt một lần, còn nghiêm mặt. Ngày ngày nhớ thành tiên, thành tiên, thành tiên nào có dễ dàng như vậy. Tiên lộ đều gây mất, ngươi còn muốn cho tiếp không lên được. Đến, bồi ta uống hai miệng. Lôi thôi lão giả tức giận nói, sau đó lại nhịn không được lắc đầu cười khổ. Đến ta các loại cảnh giới, phàm nhân uống rượu căn bản sẽ không say. Nói đi, tới tìm ta ra sao sự tình? Áo đen lão giả lạnh lùng nói. Thật sự là chán. Đã ngươi không uống, vậy ta thì nói cho ngươi chuyện chính. Các ngươi yêu tộc có phải hay không có hơi quá a? Thậm chí ngay cả tiểu bối đều muốn phóng tới ám sát bảng phía trên. Lão Camo, ngươi cho ta câu nói. Đây có phải hay không là ngươi ý tứ? Lôi thôi lão giả đột nhiên đem đũa đập trên bàn, ánh mắt sắc bén, khí thế đột nhiên biến đổi. Lúc này lôi thôi lão giả nơi nào còn có vừa mới nửa điểm bộ dáng. Cái kia phóng thích ra ngập trời sát khí liền phảng phất theo địa ngục bên trong bỏ ra tới sát thần, ở tại lưng sau khi ngưng tụ thành một cái thế giới nhỏ màu đỏ ngòm. Thần kỳ là, hai người đúng là dường như theo trong hiện thực tách ra ngoài đồng dạng, đường đi cái khác người đi đường y nguyên như thường, gào to âm thanh tiếng giao hàng bên tai không dứt, đúng là không có người nào phát giác được hai người biến hóa bên này. Nhiều lời vô ích, việc quan hệ tộc quần lợi ích, không cho phép ta nhân từ nương tay. Người ta nhiều năm chưa giao thủ, vừa vặn để ta nhìn ngươi tiểu thế giới hoàn thiện như thế nào. Khi nghe thấy lôi thôi lão giả hô lên lão cấp mộ ba chữ về sau, áo đen lão giả nhất thời lông mày nhíu lại, ánh mắt trong nháy mắt biến đến vô cùng băng lãnh. Cái này lời đã chạm đến cấm kỵ của hắn, hắn nhất là chịu không được người khác gọi hắn con quốc. Sau một khắc, áo đen lão giả sau lưng lặng yên xuất hiện một cái vô cùng to lớn màu vàng kim con quốc hư ảnh, chính là áo đen lão giả bản thể Thôn Thiên Kim Thiểm. Phi Thiên Tông, hôm nay chính là tông môn khiêu chiến kỳ hạn, Lệ Phi Vũ, Tô Bạch, Liễu Y Liễu Y Liễu, ba người các ngươi tiến về Ngự Thú Tông. Lý Thanh Minh nhìn lên trước mặt ba người nhàn nhạt mở miệng. Đúng, sư tôn. Tuân mệnh, tông chủ. Ba người lập tức cùng kêu lên đồng ý tông chủ, muốn không ta cũng cùng theo một lúc đi. Tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hồng Kim Thái nghĩ nghĩ sau hỏi dò. Không sao, ta tự có tính kế. Người ta có an bài khác, Đạo Nguyên Tông dù chưa cùng ta Phi Tiên Tông trên mặt nổi thu địch, nhưng nếu là Ngự Thú Tông hướng hắn xin giúp đỡ, Đạo Nguyên Tông tất nhiên sẽ trong bóng tối tương trợ, ngươi liền đi Đạo Nguyên Tông đi một chuyến. Đến mức đi về sau như thế nào làm, chính ngươi nhìn lấy làm chính là. Lý Thanh Minh cười đối Hồng Kim Thái nói. Nguyên bản Lý Thanh Minh còn chuẩn bị phái ra Hồng Kim Thái tiến về Ngự Thú Tông, có thể Lệ Phi Vũ cùng Tô Bạch hai người lại là cho hắn niềm vui ngoài ý muốn, tại tiến hành tông môn điểm đếm đổi lấy sau thực lực bay bọn, đã thực lực không thua hóa thần tu sĩ. Ngự Thú Tông một cái chỉ là tứ cấp tông môn, hai người thêm lên một cái Liễu Y Y Y đã là hoàn toàn đầy đủ. Liễu Y Y Y tuy nhiên như cũ nguyên anh sơ kỳ tu vi, nhưng là đã theo Thanh Đồng tiểu đỉnh bên trong thu được cựu tự bí, theo bên cạnh phụ trợ hoàn toàn đầy đủ. Tông chủ ý tứ ta đã minh bạch, ta cái này đi đem Đạo Nguyên Tông hóa thần phía trên tu sĩ đánh cho tàn phế, cam đoan không để bọn hắn đi ra ngoài. Hồng Kim Thái trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng, một mặt cười xấu xa mở miệng. Lý Thanh Minh lúc này thì tức sạm mặt lại, có chút im lặng. Nhân gia lại không có thật tìm phiền phải a? Chỉ là lấy phòng ngừa bạn nhất a. Ngươi đi chắn cửa là được rồi đi. Vô duyên vô cớ, ngươi đi nhân gia tông môn để người ta đều đánh cho tàn phế làm gì? Ngự Thú Tông ngoài sân môn, Lệ Phi Vũ, Tô Bạch, Liễu Y Y ba người đang cùng mấy trăm tên Ngự Thú Tông đệ tử giằng co, bầu không khí dị thường khẩn trương. Ba người vừa tới Ngự Thú Tông, liền bị sớm đã mai phục tại này mấy trăm tên đệ tử vây quanh, trong nháy mắt đại trận hình thành, đem ba người khốn tại trong trận. Tông chủ không khỏi cũng quá khẩn trương chút, một cái nho nhỏ phi tiên tông mà thôi, chỗ nào cần phải vận dụng linh thú đại trận. Uổng phí vận dụng nhiều như vậy đệ tử, kết quả là đúng là chỉ bắt đến mấy con cá nhỏ tốt nhỏ. Một tên nguyên anh tu vi Ngự Thú Tông trưởng lão cười ha hả theo đệ tử bên trong đi ra, nhếch miệng nói: "Nghe thấy lời này, ba người lập tức vui vẻ. Ba người vạn vạn không nghĩ đến, Ngự Thú Tông tin tức đúng là như thế bế tắc, đến bây giờ còn không hiểu rõ phi tiên tông cùng bố. Thiên Huyền vực mấy cái thanh danh hiển hách nguyên anh đỉnh phong tu sĩ là chết như thế nào? Hoang Châu tới Hỏa Vân động tu sĩ lại là chết như thế nào? Bọn hắn thật sự là tuyệt không biết ta. Quả thực cũng là hết ngồi đáy giếng. Chỉ là phi tiên tông cũng dám đến ta Ngự Thú Tông khiêu chiến, thật sự là không biết lượng sức. Cứ như vậy mấy cái người đệ tử đến, ta nhìn à, cái này phi tiên tông chính là sợ mất mặt, làm dáng một chút thôi. Nghe nói các ngươi phi tiên tông được thăng tiên đại hội lôi đài thi đấu khen thưởng, thức thời nhanh giao ra, đại gia còn có thể cho các ngươi thông khoái. Bằng không đại gia sẽ phải quất ra thần hồn của các ngươi ngày đêm dùng chân hỏa hành hạ." Tại cái kia tên Nguyên Anh trưởng lão nói dứt lời về sau, lập tức liền có mấy tên nam hiệu định nọ đệ tử đi ra theo chào phúng. Sau lưng đông đảo Ngự Thú Tông đệ tử cũng là không cam lòng yếu thế, ào ào mở miệng. Nhìn lấy mấy người chống nạnh tiêu căng bộ dáng, Liễu Y Y liền một cái nhịn không được, đúng là trực tiếp bật cười. "Tiểu nương môn, ngươi còn dám cười? Đợi lát nữa rơi xuống đại gia trong tay muốn tốt cho ngươi thụ." Nói xong lời này, tên kia Ngự Thú Tông đệ tử lập tức vỗ chữa bật túi, đem chính mình tổ truyền linh khí thanh toán đi ra. "Bằng không các ngươi cùng tiến lên." Liễu Y Y thì tiếp tục cười hỏi. "Dám xem thường ta Ngự Thú Tông đệ tử? Chư vị sư minh, theo ta đồng loạt ra tay." Một tên Ngự Thú Tông luyện khí kỳ đệ tử lôi kéo cuống họng hô một tiếng, sau đó lão đạo tế ra chính mình pháp khí. Thu cái này luyện khí kỳ tu sĩ một cổ động, cái khác Ngự Thú Tông đệ tử cũng là ngồi không yên. Trên bầu trời trong nháy mắt xuất hiện lít nha lít nhít pháp khí, linh khí hóa thành một dòng lũ lớn hướng về ba người đã tới. Chương 51, ta thế nhưng là đến dạng đạo lý. Ngự Thú Tông ngoài sân môn, bầu không khí khẩn trương cùng cực. Ngự Thú Tông đông đảo đệ tử nhìn đứng ở tại chỗ không phản ứng chút nào ba người, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, dường như nhìn thấy một giây sau ba người bị vô số pháp khí, linh khí nện thành thịt nát hình ảnh. Thậm chí có Ngự Thú Tông đệ tử đã không nhịn được vui mừng hô lên: "Các ngươi thật sự cho rằng bằng vào loại thủ đoạn này có thể bị thương ta?" Liễu Y Y như cũ đứng tại chỗ bất động, khóe miệng khẽ nhếch nhìn lên trên bầu trời dòng nước lũ, trong mắt hàn quang lóe lên. "Tiểu nha đầu phía tử, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Đều loại thời điểm này, còn tại mạnh miệng." Tiên Tiêu Ngự Thú Tông Nguyên Anh trưởng lão lập tức cười lạnh liên tục. Liễu Y Y đột nhiên xuất thủ, nàng ngón tay vẻ nhẹ, trong không khí lập tức vang lên đinh đinh đương đương giòn vang. Trên bầu trời pháp khí, linh khí dòng nước lũ đúng là ở giữa không trung im bặt mà dừng, sau đó đúng là không bị khống chế đụng vào nhau. "Cái này, đây là cái gì thủ đoạn? Không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng. Nhiều như vậy linh khí, pháp khí, đúng là bị một cái yếu đuối nữ tử nhẹ nhõm ngăn cản. Chẳng lẽ một vị tiền bối cao nhân âm thầm ra tay rồi?" Ngự Thú Tông các đệ tử nhất thời kinh ngạc không thôi, ao ao chấn kinh mở miệng trong mắt tràn đầy kiên kỵ. "Các ngươi những thứ này ngu xuẩn không phải mới vừa rất ngày sao? Làm sao? Sợ rồi? Để cho các ngươi đếm thử bị thủ đoạn mình công kích tư vị." Liễu Y Y mở miệng cười, trên lòng bàn tay đột nhiên sáng lên sáng chói quang mang. Tại cái kia sáng chói quang mang xuất hiện về sau, những cái kia đỉnh trệ ở giữa không trung pháp khí, linh khí nhất thời bắt đầu rung động dữ dội lên, sau một khắc đúng là như đồng điệu chuyển phương hướng, hướng về đông đảo Ngự Thú Tông đệ tử kích bắn đi. Có phản ứng nhanh Ngự Thú Tông đệ tử theo bản năng thì thi triển thủ đoạn tiến hành phòng ngự, có thể đại đa số Ngự Thú Tông đệ tử lại là căn bản không có kịp phản ứng, trực tiếp bị cái kia dòng nước lũ bao phủ. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, xương máu đầy trời. Linh thú trong đại trận phảng phất địa ngục. Ngự Thú Tông đệ tử thi triển linh thú đại trận đúng là tại thời khắc này thành nghiền nát lạc đà sau cùng một con cỏ, triệt để bóp diệt bọn hắn hy vọng còn sống. Chờ hết thể bình tĩnh lại, linh thú trong đại trận Ngự Thú Tông đệ tử đúng là không một người còn sống. Cùng lúc đó, Đạo Nguyên Tông ngoài sân môn. Hôm nay Đạo Nguyên Tông phong sơn một ngày, đều đừng ra cửa. Hồng Kim Thái ở trên cao nhìn xuống, nhìn lấy mấy tên Đạo Nguyên Tông đệ tử canh cổng đệ tử nhàn nhạt mở miệng. "Ta không nghe lầm chứ? Ngươi là náo tử có bệnh? Ngươi cũng đã biết đây là địa phương nào?" Một tên Đạo Nguyên Tông canh cổng đệ tử nhất thời vui vẻ. "Lão đầu, ngươi thật sự là ăn tim gấu gan bao à, dám đến ta Đạo Nguyên Tông sơn môn náo sự. Cái này há lại ngươi có thể dương oai địa phương?" Một tên khác Đạo Nguyên Tông đệ tử nhịn không được mở miệng hô. "Lão phu tính khí cũng không quá tốt, không tâm tình nói với các ngươi lần thứ hai. Các ngươi mấy tên tiểu vương bắt đản nếu không phục thì đi tới thử một chút. Ngươi nhìn ngươi cha ta có thể hay không đem các ngươi đánh thành xương máu." Hồng Kim Thái nhếch miệng, tiêu căng mở miệng. "Làm càn, ngươi nào dám đến ta Đạo Nguyên Tông náo sự?" Đúng lúc này, Đạo Nguyên Tông bên trong đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm hùng hậu, ngay sau đó bay ra một tên Nguyên Anh kỳ đỉnh phong trưởng lão. Lão giả là Đạo Nguyên Tông trưởng lão, đúng lúc phải xuống núi làm việc. Lại thật vừa đúng lúc, bị hắn nghe thấy được Hồng Kim Thái. Lão giả nhất thời thì nổi giận, muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai dám như thế cuồng vọng. "Náo sự? Lão phu thế nhưng là đến dạng đạo lý." "Hắc hắc, đạo lý cũng là như thế cái đạo lý, ngươi nếu là không nghe đó chính là ngươi không nói đạo lý, ngươi nếu là không phân rõ phải trái lão phu sẽ phải thu thập ngươi." Hồng Kim Thái đột nhiên cười hắc hắc, cũng không thấy hắn có hành động. Tên kia vừa mới rơi xuống đất Nguyên Anh kỳ đỉnh phong trưởng lão nhất thời như bị sét đánh, trực tiếp bay rất ra ngoài, liên tục đụng ngã mấy tòa kiến trúc mới xem như miễn cưỡng dừng lại. "T, nhanh văn chuông, có cường địch xâm phạm." giữ cửa cái kia mấy cái tên đệ tử tại nhìn thấy một màn này sau nhất thời mộng, nhịn không được hít một hơi linh khí. Sau đó lại lộn nhào đi gõ vang chuông lớn. Tiếng chuông một vang, Đạo Nguyên Tông bên trong nhất thời náo nhiệt, trọn vẹn dâng lên hơn 10 đạo mạnh mẽ nguyên anh khí tức, trong đó thậm chí có không ít đều là mỏ tới hóa thần ngưỡng cửa nguyên anh đỉnh phong tu sĩ. "Ta Đạo Nguyên Tông cùng ngươi không oán không kỷ, các hạ vì sao tới đây khiêu khích?" Một tên số tuổi nhìn lên khá lớn nguyên anh đỉnh phong tu sĩ sắc mặt biến ảo mở miệng. Vừa mới bị Hồng Kim Thái đánh bay tên kia nguyên anh đỉnh phong trưởng lão tu vi thế nhưng là không yếu, có thể không có nghĩ rằng đúng là dễ dàng như thế liền bị Hồng Kim Thái giải quyết, hoàn toàn cũng là nghiền ép. Cái này để Đạo Nguyên Tông rất nhiều nguyên anh đỉnh phong tu sĩ có chút không quyết định chắc chắn được. Đến cái này tu vi, người nào cũng không phải người ngu, mạnh yếu vẫn có thể nhìn ra được. Tùy tiện xuất thủ có thể không sáng suốt. Mất mặt là nhỏ, đắc tội một tên hóa thần tu sĩ là đại. "Các ngươi nhìn ta làm gì?" "Làm sao?" "Không phục." Hồng Kim Thái như cũng một bộ lưu manh vô lại bộ dáng, mở miệng cười. "Vị này tiền bối, ta Đạo Nguyên Tông có thể từng trêu chọc qua ngươi, hoặc là ta Đạo Nguyên Tông đệ tử trêu chọc qua ngươi?" Một tên khác nguyên anh đỉnh phong tu sĩ chắc tay, thăm dò tính hỏi. "Ai cũng không chọc ta." "Cái kia tiền bối ngươi vì sao như thế? Không chọc ta liền không thể đến ngăn cửa sao?" "Ê." Nghe Hồng Kim Thái nói như vậy, Đạo Nguyên Tông đông đảo nguyên anh tu sĩ nhất thời bó tay rồi. Gặp qua không nói lý, nhưng chưa thấy qua không nói lý như vậy. "Cái kia nói gọi cái gì lời nói? Lẽ nào lại như vậy? Quả thực khinh người quá đáng. Chư vị theo ta đồng loạt ra tay." "Ta cũng không tin, liền xem như hóa thần tu sĩ còn có thể đối phó chúng ta nhiều như vậy nguyên anh tu sĩ hay sao?" Một tên tính khí nóng nảy Đạo Nguyên Tông trưởng lão cũng nhịn không được nữa, đỏ bừng cả khuôn mặt tế ra chính mình pháp bảo. Cái khác Đạo Nguyên Tông trưởng lão gặp này, đành phải lắc đầu bất đắc dĩ. Cùng là một tông, bọn hắn cũng không tiện ngồi nhìn mặc kệ, theo sát lão giả gọi ra chính mình pháp bảo, mỗi người thi triển thủ đoạn. "Muốn quần đầu lão tử?" "Hắc hắc, lão tử thì chờ các ngươi đâu." Hồng Kim Thái không những không giận mà còn lấy làm mừng, thẳng nhìn Đạo Nguyên Tông đông đảo trưởng lão tâm lý không chắc. Hắn càng là như vậy, Đạo Nguyên Tông đông đảo nguyên anh trưởng lão thì càng cảm thấy không ổn. Sự tình giống như tại hướng một cái không tốt phương hướng không bị khống chế phát triển lên. Sau một khắc, Hồng Kim Thái trong tay đúng là nhiều hơn một cục gạch. Chính là Lý Thanh Minh vừa mới ban cho Hồng Kim Thái cổ bảo phiên tiên thạch. Tuy nhiên bài diện kém chút ý tứ, nhưng cũng có thể miễn cưỡng tốt bắt các ngươi thử nghiệm. Hồng Kim Thái một mặt cười xấu xa, trực tiếp tế ra tay bên trong phiên tiên thạch. Phiên tiên thạch của tay, đón gió mà lớn dần. Trong chốc lát đã là hóa thành như ngọn núi lớn nhỏ, cứ như vậy thẳng tắp hướng về Đạo Nguyên Tông sơn môn đập tới. Đạo Nguyên Tông đông đảo trưởng lão tế ra pháp bảo đánh vào phiên tiên thạch lên không nhưng không thể ngăn cản mảy may, ngược lại bị chấn bay rất ra ngoài. Đúng là trong nháy mắt linh tính hoàn toàn biến mất, lão đảo ngã xuống đất. "Ta pháp bảo, ta bảo bối, ngươi làm cái gì?" "Ngoa tạo, cái này sao có thể?" Đạo Nguyên Tông đông đảo nguyên anh trưởng lão lập tức phát ra thanh âm hoảng sợ, có người thậm chí nhịn không được tuân ra nói tụng. Chương 52, một người áp một tông. Trấn thủ sứ đại nhân. Phiên tiên thạch như núi buông xuống, Đạo Nguyên Tông tất cả trưởng lão nhất thời sắc mặt đổi biến. "Không, điều đó không có khả năng." Một tên trưởng lão hoảng sợ thất sắc, hai tay run rẩy nỗ lực thôi động linh lực. Nhưng hắn lại là hoảng sợ phát hiện, hắn toàn thân tu vi lại giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình phong ấn, đúng là thi triển không ra một chút thủ đoạn đến. "Ta tu vi, sao lại thế?" Tại phát hiện loại tình huống này về sau, Đạo Nguyên Tông đông đảo nguyên anh trưởng lão lập tức tuyệt vọng. Bọn hắn không thể nào hiểu được, Hồng Kim Thái đến tột cùng là thi triển cái gì quỷ dị thủ đoạn, có thể để bọn hắn trong nháy mắt tu vi mất hết, cùng phàm nhân không khác. Loại thủ đoạn này căn bản liền nghe đều chưa từng nghe qua. Giữa không trung cự cục gạch lớn chậm rãi rơi xuống, nhưng bọn hắn lại là chỉ có thể làm dương mắt nhìn. Chờ chết. Ngay tại lúc này, một cỗ cường hạn hóa thần khí tức đột nhiên theo Đạo Nguyên Tông chỗ sâu dâng lên. Tu luyện bên trong Thanh Vi đạo nhân bị phiên thiên thạch tản ra khủng bố ba độ bừng tỉnh, trong nháy mắt liền từ tu luyện bên trong lui đi ra. Thanh Vi đạo nhân thân ảnh như điện, trong nháy mắt liền lướt qua Đạo Nguyên Tông vô số kiến trúc, tại bầu trời phía dưới lưu lại một đạo tàn ảnh. Thoáng qua ở giữa thì đã đến trước sân môn. "Là tông chủ, chúng ta được cứu rồi." Đông đảo Đạo Nguyên Tông nguyên anh trưởng lão nhất thời vui mừng quá đỗi, trong mắt lại lần nữa dấy lên hy vọng. "Ha ha, ta Đạo Nguyên Tông tông chủ thế nhưng là Thiên Huyền vực Tam Đại Hóa Thần tu sĩ một trong, Hóa Thần đỉnh phong cường giả. Vô cớ khi nhục chúng ta, hôm nay việc này ngươi mơ tưởng kết thúc yên lành." Một tên nguyên anh trưởng lão nhịn không được cao giọng giễu cợt, trong lời nói lại có mấy phần uy hiếp ý vị. "Lão phu hành tẩu Thiên Huyền vực thời điểm, ngươi cái gọi là Tam Đại Hóa Thần tu sĩ còn chưa xuất sinh đây. Cầu thí Tam Đại Hóa Thần tu sĩ, tại lão phu nơi này chính là một chút mặt mũi không có." Hồng Kim Thái lập tức mở miệng châm chọc nói: "Tông chủ, người này thật sự là quá mức hung hăng tàn bạo. Cầu tông chủ vì bọn ta chủ trì công đạo." Tên Tiên Nguyên Anh trưởng lão đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên đối với vừa mới rơi xuống đất Thanh Vi đạo nhân khóc lóc kể lể lên. Cái khác Đạo Nguyên Tông trưởng lão thấy thế cũng ào ào theo sát phía sau, cùng lúc mở miệng. Thế mà sau một khắc, Thanh Vi đạo nhân đúng là đột nhiên khẽ huy động tay áo, đi ra phía trước đối với Hồng Kim Thái không người được lên đại lễ. "Vạn bối Thanh Vi gặp qua trấn thủ sứ đại nhân, còn mời trấn thủ sứ đại nhân bất giận." Thanh Vi đạo nhân ngữ khí sợ hãi mở miệng, trong lời nói đúng là đem địa vị của mình bày mười phần thấp. Thanh Vi đạo nhân lời này vừa nói ra, nhất thời để ban đầu vốn chuẩn bị nhìn Hồng Kim Thái xấu mặt đông đảo nguyên anh trưởng lão sững sờ ngay tại chỗ. Khi nghe thấy trấn thủ sứ ba chữ về sau, tại chỗ đông đảo nguyên anh trưởng lão trong mắt lập tức lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Bầu không khí đúng là trong nháy mắt biến đến cổ quái, để nén dường như ngưng kết. "Tông chủ, ngươi nhận lầm người a?" Một cái nguyên anh đỉnh phong tu sĩ lắp bắp hỏi, có chút không dám tin tưởng một màn trước mắt. hắn biết rõ chấn thủ sứ ba chữ đại biểu cho cái gì, tại Thiên Huyền vực có hạng gì phân lượng. Có thể Thanh Vi đạo nhân vậy mà nói trước mắt tên lưu manh này đồng dạng lao đầu cũng là thần bí chấn thủ sứ đại nhân, cái này khiến hắn làm sao có thể đầy đủ tin tưởng. Cái này cùng hắn tưởng tượng thế nhưng là kém nhiều lắm a. Ta nơi nào sẽ nhận sai? Chấn thủ sứ đại nhân từng đối với ta từng có ân cứu mạng, không có chấn thủ sứ đại nhân nơi nào sẽ có ta hôm nay. Thanh Vi đạo nhân ánh mắt sùng bái nhìn lấy giữa không trung Hồng Kim Thái, trong trí nhớ thân ảnh cùng lao đầu trước mắt chậm rãi trùng hợp. Hắc hắc, lão phu chỗ chức trách, năm đó chủ yếu là vì diệt trừ cái kia trà trộn vào Thiên Huyền vực đại yêu, cứu ngươi chẳng qua là thuận tay mà làm sự tình. Thanh Vi a, ngươi đều lớn như vậy số tuổi, làm sao tu vi còn như thế kéo vượn? May mà lão phu năm đó còn chỉ điểm ngươi một số tu hành sự tình. Hồng Kim Thái nhếch miệng, trên dưới quan sát một chút Thanh Vi đạo nhân, có chút không vừa ý mà nói. Nghe thấy hai người đối thoại, tại chỗ Đông Đạo Đạo Nguyên Tông trưởng lão nhất thời không có tinh khí. Nguyên một đám theo tràn đầy lửa giận chuyển thành á khẩu không trả lời được. Phổ thông tu sĩ khả năng đối chấn thủ sứ ba chữ này mười phần lạ lẫm, nhưng cái này tại Đạo Nguyên Tông cao tầng bên trong lại không phải bí mật gì. Đạo Nguyên Tông thân là Thiên Huyền vực ngũ cấp tông môn, tự nhiên cũng là có nhất định sứ mệnh cùng trách nhiệm. Phòng ngừa dị tộc lẫn vào Thiên Huyền vực, bảo hộ vô số phàm nhân an nguy, đồng thời thụ chấn thủ sứ điều khiển. Nếu là thật sự có dị tộc xâm lấn Thiên Huyền vực, như vậy thân là ngũ cấp tông môn Đạo Nguyên Tông liền muốn đệ nhất cái đứng ra. Dù sao thực lực càng mạnh, trách nhiệm cũng lại càng lớn. Chỉ bất quá bởi vì dị tộc gần trăm năm chưa từng xuất hiện tại Thiên Huyền vực bên trong, chấn thủ sứ cũng liền dần dần biến đến thần bí. Thậm chí bị một ít tu sĩ cho rằng là bịa đặt đi ra lời nói vô căn cứ. Mà trước mắt Hồng Kim Thái, chính là phụ trách thủ hộ toàn bộ Thiên Huyền vực chấn thủ sứ. Bọn hắn vừa mới đối mặt, ở đâu là bọn hắn cho nên vì cái gì hóa thần tu sĩ? Rõ ràng cũng là so hóa thần cao hơn hai cái đại cảnh giới hợp thể tu sĩ a. Nghĩ tới đây, Đạo Nguyên Tông Đông Đạo trưởng lao nhất thời một trận hoảng sợ. Chết không được, chết không được hắn như thế không có sợ hãi. Chết không được chỉ là một ra tay liền đem mọi người tu vi nhẹ nhõm phong ấn. Nhân ra thế nhưng là hợp thể kỳ tu sĩ a. Vừa mới nếu là Hồng Kim Thái động chút điểm sát tâm, bọn hắn những thứ này nguyên anh tu sĩ còn có thể sống được sao? Tuyệt đối không có khả năng. Chỉ sợ bọn họ trong nháy mắt liền sẽ bị ngọn núi lớn kia một dạng cục gạch cho đập thành xương máu. Dạng này tồn tại đích thân tới Đạo Nguyên Tông, e là cho dù là tiện tay diệt bọn hắn cũng sẽ không có người thay bọn hắn phát ra tiếng a. Ngự Thú Tông, vết máu loang lổ trên mặt đất, chân cụt tay đứt rơi lả tả trên đất, trong không khí tràn ngập dị thường gây mũi mùi máu tươi. Sơn môn sụp đổ, lăn xuống một chỗ đá lớn. Chỉ trong chốc lát, tình thế đúng là trong nháy mắt bị chuyển. Theo Ngự Thú Tông Đông Đảo đệ tử bỏ mình, ngoài sơn môn cũng theo đó trở nên yên tĩnh. Mấy tên nguyên anh tu sĩ đột nhiên theo Ngự Thú Tông bên trong bắn ra, mấy đạo thân ảnh chậm rãi rơi xuống đất. Người tới chính là Ngự Thú Tông trưởng lão cùng tông chủ. Người nào dám can đảm ở ta Ngự Thú Tông dương oai? Ngự Thú Tông tông chủ theo bản năng giận quát một tiếng, ánh mắt như điện đảo qua bốn phía. Nhưng làm hắn thấy rõ hiện trường tình huống về sau, nhất thời thì mộng. Đây chính là trên trăm tên đệ tử a, là Ngự Thú Tông tương lai căn cơ. Thật không nghĩ đến đúng là đều chết hết, chỉ còn lại một cái một mặt đờ đẫn nguyên anh trưởng lão giống cái kẻ ngu một dạng đứng ở nơi đó. Uy, ngươi chính là Ngự Thú Tông tông chủ. Lệ Phi Vũ biết miệng nói. Lệ Phi Vũ đầu tiên là quan sát một chút mấy người, có thể lại phát hiện cái kia mấy cái tên trưởng lão cũng chỉ là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, nhất thời có chút thất vọng. Đường đường tứ cấp tông môn Ngự Thú Tông, lại chỉ có tông chủ một người là nguyên anh đỉnh phong tu vi, mà lại hắn cái này cái nguyên anh đỉnh phong còn là vừa bận tấn thăng không lâu, khí tức còn có chút phù phiếm, thực lực đoán chừng cũng là bình thường giống như. Làm cản, chỉ là mấy tiểu bối cũng dám đối với ta Ngự Thú Tông tông chủ nói như thế. Tiểu tử, lão phu hôm nay liền hảo hảo dạy ngươi làm người. Một tên thân cao 2 mét nhiều bắp thịt cả người phồng lên nguyên anh trưởng lão tại nhìn thấy trước mắt thảm liệt cảnh tượng sau nhất thời muốn rách cả mí mắt, nổi giận gầm lên một tiếng trong nháy mắt đến Lệ Phi Vũ trước mặt, đột nhiên oanh ra một quyền. Chương 53, thần hồn làm thế, mở trận giải phong. Ngu xuẩn tiểu bối, dám xem nhẹ bảng trưởng lão. Một tên Ngự Thú Tông nguyên anh trưởng lão gặp Lệ Phi Vũ đúng là đứng tại chỗ thờ ơ, lập tức đại hỉ mở miệng. Bàng trưởng lão tu luyện môn này đoán thể công pháp thế nhưng là rất mạnh, nếu là đơn thuần nhục thân cường độ tại ta Thiên Huyền vực cũng là đứng hàng đầu. Hắc hắc, bàng trưởng lão đã từng lấy nhục thân đối cứng pháp bảo, chịu một quyền này của hắn thì tính là không chết cũng muốn bản thân bị trọng thương. Còn lại Ngự Thú Tông trưởng lão cũng là không sai biệt lắm biểu hiện, dường như đối bàng trưởng lão thực lực mười phần tán thành. Thế mà sau một khắc, Ngự Thú Tông Đông Đảo trưởng lão lại là nhìn thấy cảnh tượng khó tin. Bàng trưởng lão nắm đấm không đợi đánh trúng Lệ Phi Vũ, đúng là trực tiếp bị thấp gần nửa người Lệ Phi Vũ dùng hai cái đầu ngón tay nắm dừng tay cổ tay. Cái gì? Cái này tình cảnh như thế xem ra thật sự là có chút buồn cười. Nhìn từ đằng xa đi, liền phảng phất một đứa bé con cầm người trưởng thành cổ tay. Quỷ dị chính là, cái này người trưởng thành đúng là không thể động đậy. Thì cái này, Lệ Phi Vũ nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng. Tiểu tử, khí lực thật là lớn. Bất quá ngươi cũng không nên đắc ý, ta thân thể này thế nhưng là có thể so với pháp bảo. Bàng trưởng lão khuôn mặt vặn bẹo miễn cưỡng mở miệng. Hắn có thể cảm giác được, Lệ Phi Vũ hai ngón tay có lực lượng truyền đến từ trên đó đúng là càng lúc càng lớn, đau hắn thẳng đổ mồ hôi lạnh. Tuy nhiên hắn đã có chút không kiên trì nổi, nhưng vẫn là ngoài miệng cậy mạnh mà nói: "Ngươi nói ngươi nhục thân có thể so với pháp bảo?" "Hắc hắc, không có ý tứ. Pháp bảo ở trước mặt ta còn chưa đáng kể." Tại nghe nói như thế về sau, Lệ Phi Vũ đột nhiên quỷ dị cười một tiếng. "Không tốt." Bàng trưởng lão đột nhiên cảm giác có chút không đúng, nhưng hắn lại là đã không có cơ hội. "A." Bàng trưởng lão trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng kêu thê thảm, sắc mặt trong nháy mắt biến đến trắng bệch. Lệ Phi Vũ hai ngón tay đúng là đống nhiên dùng lực, trực tiếp đem bảng trưởng lão một cánh tay vặn thành một cái thịt người bánh qua trèo. Kém chút thì theo trên người hắn đem cánh tay cho vặn xuống. Cánh tay của ta, tiểu xuất sinh, ta liều mạng với ngươi. Bảng trưởng lão cũng là ngon nhân, nơi cánh tay bị Lệ Phi Vũ vặn thành bánh qua trèo về sau, trong nháy mắt giống như điên cuồng. Tại mọi người nhìn soi mói, hắn đúng là trực tiếp duỗi ra một cái tay khác đem bất lực rủ xuống hình méo mó cánh tay theo trên thân thể kéo xuống, sau đó biểu lộ dữ tợn hướng về Lệ Phi Vũ đánh tới. Bộ dáng kia liền phảng phất tới từ địa ngục quỷ chết đói, muốn đem Lệ Phi Vũ nuốt sống phía dưới. A, đã như vậy ta thì tiễn ngươi một đoạn đường. Lệ Phi Vũ thấp giọng nhẹ đều, không nghĩ tới cái này bảng trưởng lão đúng là như thế có huyết tính, trong lòng nhất thời thu hồi đối với hắn kinh thị, lấy một cái cực kỳ tốc độ khủng khiếp không có dấu hiệu nào đánh ra một quyền. Vâng. Lệ Phi Vũ một quyền đánh ra, kinh khủng kim quang trong nháy mắt nổ tung. Chờ kim quang tiêu tán, bảng trưởng lão đã là biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại huyết vụ đầy trời chậm rãi nhẹ nhàng rơi xuống. Bảng trưởng lão, ngươi đối bảng trưởng lão làm cái gì? Ngự thú tông mấy tên nguyên anh trưởng lão lập tức một mặt hoảng sợ mở miệng, cái kia bắt trước liền phảng phất gặp quỷ đồng dạng. Các ngươi cũng đi xuống cùng hắn đi, một cái tông môn chính là muốn chỉnh chỉnh tề tề. Lệ Phi Vũ trong nháy mắt động, tương tự tình cảnh lần nữa tái diễn. Mấy tên nguyên anh trưởng lão lại cũng là bao bảng trưởng lão theo gót, không có chút nào phản kháng bị Lệ Phi Vũ đánh thành mưa máu. Tại sao lại dạng này? Cũng bị mất. Cứ như vậy không có. Ta ngự thú tông mấy trăm năm cơ nghiệp, hủy sạch. Tuy nhiên ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi hủy ta ngự thú tông cơ nghiệp, thù này không đội trời chung. Bằng vào ta chi huyết làm dẫn, bằng vào ta chi cốt làm cơ sở, thần hồn làm tế, mở trận giải phong. Ngự thú tông tông chủ ngẩng đầu ngơ ngác nhìn chậm rãi bay xuống xương máu, ánh mắt trống rỗng vô thần, trong miệng không ngừng phát ra nỉ non thanh âm. Có thể sau một khắc nét mặt của hắn lại là biến đến mức dị thường điên cuồng, bắt đầu phát ra như có như không quỷ dị thấp giọng. Lệ Phi Vũ nhướng mày, đã nhận ra một số dị thường. Ngự thú tông tông chủ biểu hiện liền phảng phất đổi thành một người khác. Ngăn cản hắn, Lệ Phi Vũ trong lòng lập tức sinh ra ý nghĩ này. Còn không đợi Lệ Phi Vũ xuất thủ, Ngự thú tông tông chủ cả người đúng là không có dấu hiệu nào nổ tung. Ngự thú tông giữa không trung phía trên tùy theo sáng lên vô cùng sáng chói quang mang, một tòa vô cùng to lớn đại trận đúng là đang chậm rãi hiện hiện. Đây là phong ấn trận pháp. Lệ Phi Vũ ánh mắt ngưng tụ, biểu lộ nghiêm túc nhìn lên bầu trời bên trong đại trận. Lúc này hắn đã không kịp nghĩ đến Ngự thú tông tông chủ vì sao như thế làm, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản đại trận mở ra. Lớn như thế trận thế, kinh người như thế trận pháp, bên trong sẽ phong ấn đáng sợ đến mức nào đồ vật. Nếu là vật kia thật phá phong mà ra, thiên huyền vực chỉ sợ không thể thiếu một trường hạo kiếp. Vô số phàm nhân bởi vậy mất mạng, sinh linh đồ thán. Trên bầu trời trận pháp đột nhiên biến đến dị thường sáng ngời. Ngự thú tông đại địa tùy theo bắt đầu kịch liệt rung động, dường như thiên quân vạn mã lao nhanh mà qua. Rung động càng phát kịch liệt. Ngự thú tông bên trong tông môn kiến trúc ào ào bắt đầu không ngừng sụp đổ. Cũng không lâu lắm, lớn như vậy ngự thú tông đúng là đã bị san thành bình địa, chỉ để lại đầy mặt đất đổ nát thê lương. Ầm ầm. Bên trong thiên địa bỗng nhiên vang lên một tiếng to lớn tiếng sấm rền. Đại địa đột nhiên bị một loại nào đó lực lượng kinh khủng xé mở một đạo vô cùng khe nứt to lớn. Lấy ngự thú tông làm trung tâm, trọn vẹn lan tràn ra cách xa hàng trăm dặm. Lui về phía sau chút, vật kia muốn đi ra. Lệ Phi Vũ ánh mắt ngưng tụ, đối với sau lưng Tô Bạch cùng Liêu Y Y Y mở miệng. Được. Liêu Y Y Y nghe vậy, lập tức mười phần nghe lời lui về phía sau. Vâng. Nương theo lấy tiếng sấm không ngừng vang lên, vết nứt bên trong đột nhiên dâng trào ra vô số màu lam điện quang, như là long xà loạn vũ trải rộng cả mảnh trời hư không. Sư Minh, không còn kịp rồi. Thứ này không phải chúng ta có thể ngăn trở. Tô Bạch sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía trên bầu trời cái kia nhiếp nhân tâm phách cảnh tượng, bất đắc dĩ mở miệng. Nếu là Hồng Lao đầu tại vậy thì tốt rồi. Người ta lại quan sát một chút, nếu là chuyện không thể làm thì lập tức rút lui. Một hồi ta đến đoạn hậu. Lệ Phi Vũ cảm thán một tiếng, sau đó lại biểu lộ nghiêm túc mở miệng. Toàn bằng sư minh phân phó. Tô Bạch không do dự, trực tiếp gọi ra hai kiện ngũ phẩm văn bảo. Từ Hà Bút, Thủy Mặc Văn Nghiễn trôi nổi tại trước người, tản mát ra huỳnh huỳnh quang mang. Quần áo cổ động, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Lệ Phi Vũ cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch, sau lưng một đạo màu vàng kim chân long hư ảnh chậm rãi dâng lên. Gào. Đột nhiên, vết nứt bên trong truyền ra một đạo vô cùng bén nhọn kêu to thanh âm, ngay sau đó một cái to lớn hắc ảnh theo vết nứt bên trong phóng lên tận trời. Thật là lớn ra hỏa. Lệ Phi Vũ cùng Tô Bạch nhìn lấy cái kia to lớn hắc ảnh, nhịn không được mở miệng. Chờ bụi đất tan đi, hai người mới rốt cục nhìn thấy cái kia hắc ảnh bộ phận bộ dáng. Đó là một cái bị quần quật lôi đình bao khỏa to lớn yêu cầm. Hơn phân nửa thân thể ẩn vào trong lôi vân. Lóe ra nhiếp nhân tâm phách quang mang to lớn yêu mục. Triển khai sau có tới hơn ngàn mét lớn lên to lớn hai cánh. Chương 54, lôi bằng, yêu tộc gian thế. Đây là đại bằng. Không, chuẩn xác mà nói hẳn là lôi bằng. Lệ Phi Vũ ánh mắt biến đổi, đột nhiên nghĩ đến một loại sinh vật khủng bố. Bởi vì cái gọi là đại bằng nhất nhật đồng phong khởi, phù diêu trực thượng cửu vật lý. Này lời nói cũng là truyền thuyết bên trong đại bằng. Đại bằng là truyền thuyết bên trong cùng chân long chân phượng ngang cấp khủng bố chân linh, ấu niên kỳ cũng là tiền cảnh tinh khủng tồn tại. Đại bằng cầm giữ có tốc độ cực nhanh, vũ dục trong lúc huy động, trên đuổi tận bích lạc, xuống hoàng tuyển. Lại bởi vì thích ăn giao long mà nổi tiếng, thực lực khủng bố, tại chân linh bên trong cũng là hung danh hiển hách tồn tại. Đương nhiên, hai người trước mắt lôi bằng cũng không có đại bằng khoa trương như vậy, chỉ là nắm giữ đại bằng bộ phận huyết mạch chi lực. Nhưng cuối cùng dạng này lôi bằng cũng là vô cùng kinh khủng, nắm giữ đại bằng bộ phận đặc tính. Căn bản cũng không phải là Lệ Phi Vũ cùng Tô Bạch cảnh giới này tu sĩ có thể đối phó. Lệ Phi Vũ cùng Tô Bạch có thể cảm nhận được lôi bằng cái kia thân hình khổng lồ chi phía trên tản ra khủng bố yêu lực, cái này lôi bằng tối thiểu nhất cũng là một cái đại yêu, tương đương với nhân tộc tu sĩ luyện hư kỳ tu vi đại yêu, thậm chí càng cao. Trên bầu trời lôi bằng chuyển động to lớn con người, chỉ là nhàn nhạt quét hai người liếc một chút. Hai người nhất thời cảm nhận được một cỗ kinh khủng uy áp từ trên trời giáng xuống. Tại cái kia khủng bố uy áp tác dụng dưới, hai người gần như không thể hô hấp, trên trán không khỏi toát ra mồ hôi mịn, thân thể cũng theo đó không bị khống chế run rẩy lên. "Cút ngay cho ta!" Lệ Phi Vũ mặt chợt đỏ bừng, trong miệng phát ra gầm lên giận dữ. Hắn cái này hống một tiếng, thể nội nhất thời truyền ra từng đạo tiếng long ngâm. Tại cái kia tiếng long ngâm xuất hiện về sau, hai người đúng là cảm giác toàn thân chợt nhẹ, trong nháy mắt khôi phục hành động. "A!" Trên bầu trời lôi bằng miệng nói tiếng người, phát ra thanh âm như sấm. Lôi bằng cái kia to lớn trong con ngươi cũng toát ra một vẻ vẻ kinh ngạc, ý bị thâm trường nhìn lấy Lệ Phi Vũ. Dừng lại một lát, trên bầu trời lôi bằng đúng là không có lựa chọn đối hai người xuất thủ, mà chính là trực tiếp hóa thành một đạo màu lam điện quang cấp tốc biến mất ở chân trời. Chỉ là một lát thì mất tung ảnh. Cùng lúc đó, tại Đạo Nguyên Tông nội bộ chính ăn như gió cuốn Hồng Kim Thái đột nhiên thần sắc kỳ biến, một thanh đem trong tay đùi gà đập tới trên mặt bàn. "Hồng tiên bối, ngài đây là thế nào? Là đối thịt rượu không hài lòng sao?" Hồng Kim Thái bên cạnh hầu hạ Thanh Vi đạo nhân hơi kinh ngạc hỏi. "Con mẹ nó, Ngự Thú Tông phong ấn bị người giải khai, đến tột cùng là ai? Không thể nào là tông chủ, cũng không thể nào là mấy cái kia mắt con. Bất kể là ai, đừng cho lão tử bắt đến ngươi, bắt đến không phải đem ngươi xương hông trục cho tháo không thể." Hồng Kim Thái đầu tiên là chửi ầm lên, sau đó lại là cúi đầu trầm ngâm, sau cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thả ra một câu ngoan thoại. "Ngự Thú Tông phong ấn, chẳng lẽ là cái kia yêu tộc lôi bằng một mạch thiếu chủ?" Nghe Hồng Kim Thái mà nói về sau, Thanh Vi đạo nhân lập tức sắc mặt đại biến. "Không sai, cũng là nó. Năm đó ta vừa mới đạp lên tiết lộ, ở phía xa mắt thấy sư tôn trấn áp lôi bằng một mạch thiếu chủ toàn bộ quá trình. Thời gian trôi qua thật là nhanh a, chỉ chớp mắt đúng là đã qua ngàn năm. Sư tôn a, ngươi người đến tột cùng đi nơi nào?" Hồng Kim Thái trong mắt đột nhiên tỏa ra ánh sáng, sau đó lại đột nhiên biến đến có chút ảm đạm. Hắn dường như về tới thời đại thiếu niên, mỗi ngày bị lao đạo kia buộc tu luyện thời gian. "Này, đã lớn tuổi rồi, ngươi cũng biến thành đa sầu đa cảm. Đến, uống rượu. Nay thiên đại gia không phải đem ngươi Đạo Nguyên Tông những kho tàng này uống sạch không thể." Hồng Kim Thái cười hắc hắc, tự giễu mở miệng, sau đó cầm lấy trên bàn vò nhỏ hướng trong miệng ực mạnh mấy ngụm lớn. Hàn gia tổ phong phía trên, người mặc lụa mỏng Hàn gia lão tổ Hàn Tiếu Thiên nằm ở trên giường, trong ngực ôm một tên chỉ mặc một bộ lớn chừng bàn tay áo lót mỹ thiếu phụ. Hàn Tiếu Thiên một đôi thô ráp bàn tay lớn không chút kiêng kỵ tại mỹ thiếu phụ trên thân thể vuốt ve, thẳng đùa mỹ thiếu phụ khuôn mặt bỏ bừng, chỉ chốc lát trên mặt đã là bò đầy mồ hôi mịn. Thiếu phụ không là người khác, chính là Hàn gia đời thứ tư lão nhị, Hàn Uyển Bạch thế tử, Tô phu nhân. "Lão tổ tông, ngài cái gì thời điểm đếm thử Mộ Linh nha đầu kia tư vị?" Mộ Linh hiện tại cũng không nhỏ, chính là hái thời điểm tốt đâu. Tô phu nhân trên mặt thường hồng lui đi một số, thân thể mềm mại lại dường như nước như rắn quấn lên Hàn Tiếu Thiên, một cái tay vớt ve Hàn Tiếu Thiên thản lộ lồng ngực, hàng đầu tìm được Hàn Tiếu Thiên bên thai thổ khí như tơ. "Không đợi, chờ một chút. Thế gian còn có người như vậy làm nương thần. Vậy mà bỏ được đem nữ nhi của mình chắp tay đưa người. Ngươi thì không sợ ta có Mộ Linh về sau xa lánh ngươi?" Hàn Tiếu Thiên nghe lời này nhất thời cười ha ha một tiếng, dùng lực tại Tô phu nhân mềm mại phía trên bấm một cái. "Sợ cái gì? Muốn là lão tổ thật đem Mộ Linh thu, cũng coi là nha đầu này tận chút hiếu tâm, thay mẫu thân nàng chia sẻ một chút. Cái này hài tử tiểu, hiện tại tự nhiên là không hiểu lão tổ tốt." Tô phu nhân tươi cười quyến rũ, nói đúng là dần dần tuột xuống. Một phen giày vò về sau, Tô phu nhân rời đi tổ phòng, chỉ còn lại có Hàn Tiếu Thiên một người. "Xong rồi, lôi bằng một mạch thiếu chủ đã thoát khốn." Hàn Tiếu Thiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, dường như đã nhận ra cái gì, trên mặt lập tức lộ ra mấy phần vui mừng. "Không uổng công ta phí sức như thế phí sức, chắc hẳn vị đại nhân vật kia nhất định sẽ thật cao hứng. Nói không chừng có thể thưởng phía dưới tiên yêu chạm thần nữa phần sau công pháp. Đến mức lôi bằng thiếu chủ thoát khốn trách nhiệm liền từ cái kia Phi Tiên Tông đi gánh chịu. Chỉ phải nhổ cỏ tận gốc, sự kiện này liền sẽ không có bất kỳ người biết. Nếu là có người khác tại chỗ, nghe được Hàn Tiếu Thiên lời nói này chắc chắn quá sợ hãi. Đường đường luyện hư kỳ tu sĩ, thiên huyền vực tối cường giả lại là yêu tộc xếp vào tại nhân tộc cương vực gian tế. Lời nói này đi ra thật sự là có chút khiến người ta không thể tin được. Có thể hiện thực cũng là như thế, lôi bằng một mạch thiếu chủ thoát khốn chính là do Hàn Tiếu Thiên một tay sách lược. Tại ảnh sát tiến về Đại Phụng Vương triều trước đó, kỳ thật đã sớm trong bóng tối đi một chuyến Ngự Thú Tông, đối chỉ là Nguyên Anh đỉnh phong tu vi Ngự Thú Tông tông chủ thần hồn làm một chút tay chân. Chính là bởi vậy, Ngự Thú Tông tông chủ mới lại đột nhiên có cái kia quỷ dị tự động. Thiên Huyền vực một mực truyền ngôn, Hàn Tiếu Thiên quật khởi là bởi vì cơ duyên xảo hợp tiến nhập một chỗ vô danh đạo phủ, thu được trong đó truyền thừa. Có thể nơi nào có cái gì vô danh đạo phủ? Hàn Tiếu Thiên mới đầu chỉ là một cái chán nạn tán tu, ở trên tiên lộ hết sức dễ rủa tiến lên. Cùng đại đa số phổ thông tu sĩ không khác nhau chút nào. Nếu không phải là bởi vì hắn trong bóng tối câu được yêu tộc, thu được yêu tộc đại nhân vật thưởng thức, bị ban xuống công pháp thiên yêu chẳng thần, chỉ sợ mặc cho hắn cố gắng như thế nào tu luyện cũng không có khả năng có được hôm nay thành tựu, nói không chừng sớm liền thành một năm cát vàng. Tính toán thời gian, lúc này ảnh sát cần phải cũng kém không nhiều một tới. Hàn Tiếu Thiên trong mắt lóe lên một tia đắc ý thần sắc, ngự khí âm trầm mở miệng. Chương 55, đánh bất ngờ. Vinh tự đỉnh. Ba người đứng tại Ngự Thú Tông phế tích phía trên, nhìn lấy đầu kia nhìn thấy mà giật mình cái khe to lớn nhịn không được một trận tắc lưỡi. Nếu không phải vừa mới tận mắt nhìn thấy, ba người căn bản sẽ không tin tưởng cái này vết nứt là bị lôi bằng xé mở. Phàm nhân đều nói tu tiên tốt, phá vỡ đầu cũng muốn tu tiên. Có thể ai có thể nghĩ tới, hết sức tu hành, kết quả là lại là rơi xuống cái bỏ mình tông diệt xuống tràng. Tô Bạch ánh mắt phức tạp quét mắt bốn phía đổ nát thê lương, lắc đầu, hơi xúc động mà nói: "Này, còn không phải Ngự Thú Tông gieo gió gặt bão. Có điều vừa mới cái kia Ngự Thú Tông tông chủ biểu hiện lại là có chút cổ quái. Thật tốt cá nhân làm sao đột nhiên thì hiện thế? Chẳng lẽ lại điên rồi phải không? Nói không chừng là có người đối Phi Tiên Tông nưu đồ làm loạn, có chủ tâm nhờ vào đó hãm hại." Lệ Phi Vũ đột nhiên nhíu mày, biểu lộ nghiêm túc suy tư điều gì. Lôi bằng thoát khốn. Hết lần này tới lần khác lại là lúc này. Đúng là có chút cổ quái. Coi như trong đó có ẩn tình khác cũng không phải chúng ta cần muốn cân nhắc, đại sự như thế vẫn là lập tức trở về bẩm tông chủ tốt. Liệu ý thì con ngươi chuyển động, nhẹ giọng mở miệng đề nghị. Nói đúng lắm, chúng ta về tông. Lệ Phi Vũ tán đồng nhẹ gật đầu, đối với hai người mở miệng. Ngay tại mấy người vừa mới chuẩn bị rời đi thời điểm, trong không khí đột nhiên truyền đến một trận bén nhọn tiếng xé gió, một đạo hắc ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện tại ba người cách đó không xa. Hắc ảnh toàn thân bao vây lấy đen nhánh linh lực, dường như quỷ mị đột nhiên hiện thân. Vừa hiện thân thì lập tức có hành động, tay nắm một thanh sơn dao găm đen hướng về Lệ Phi Vũ cùng Tô Bạch kích bắn đi, tốc độ quá nhanh làm cho người kinh hãi. Cẩn thận, là hóa thần tu sĩ. Lệ Phi Vũ cùng Tô Bạch trước hết kịp phản ứng, gấp đội mở miệng lẫn nhau nhắc nhở, theo bản năng thi triển thủ đoạn tiến hành phòng ngự. Tô Bạch tay mang theo Tử Hào bút, hướng thủy mặc văn nghiễn bên trong như vậy một chám nhấc lên, tay áo dài trong lúc huy động bùng ra mảng lớn vết mực. Vết mực ở giữa không trung không ngừng vặn mèo biến hình, chỉ là thời gian trong nháy mắt thì hóa thành lít nha lít nhít màu mực tuất bài. Lệ Phi Vũ thì là bên ngoài thân trong nháy mắt sáng lên kim quang, thôi động chân long huyết mạch tại bên ngoài thân tạo thành một đạo hộ thể kim quang, lại tế ra xích hỏa cháo trôi nổi tại đỉnh đầu. Có thể khiến hai người kinh ngạc là, hắc ảnh đúng là ở giữa không trung cứ thế mà cải biến phương hướng, thẳng đến Liễu Y Y Y mà đi. Không tốt, mục tiêu của hắn là Liễu Y Y Y. Hai người cái này mới phản ứng được, hắc ảnh mục tiêu kỳ thật căn bản cũng không phải là bọn hắn hai người. Hắn làm ra như thế giả tượng chính là vì mê hoặc hai người, hấp dẫn chú ý của hai người. Hắn mục tiêu chân chính nhưng thật ra là Liễu Y Y Y. Chẳng lẽ là vì cựu tự bị tới? Lệ Phi Vũ cùng Tô Bạch trong lòng lập tức sinh ra ý nghĩ này. Liệu ý đến Phi Tiên Tông về sau, cũng không có đem trong tay mình thanh đồng tiểu đỉnh bí mật che giấu, hướng hai người giảng tố thân phận của mình cùng tao ngộ. Bởi vậy tại phát hiện đạo này hắc ảnh mục tiêu là Liệu ý về sau, hai người lập tức kịp phản ứng người này cũng là chạy cựu tự bị tới. Vô cùng có khả năng cũng là Hoang Châu tới Hỏa Vân Động tu sĩ. Binh tự đỉnh. Liệu ý thì sắc mặt lập tức biến đổi, cũng không dám có giữ lại, trong tay xuất hiện một tôn toàn thân màu bạc kỳ dị đỉnh nhỏ đến. Tại Lý Thanh Minh trợ giúp dưới, thanh đồng tiểu đỉnh phía trên phong ấn rốt cục bài trừ, hiện lộ ra từ nhiều loại thần kim tiên khoáng hỗn hợp chế tạo thành diện mạo như trước, chỉ để bị Liêu Y Y Y nắm trong tay. Binh tự đỉnh biến hóa không hề nghi ngờ đối Liêu Y Y Y tới nói là cái niềm vui ngoài ý muốn. Nàng quả quyết bỏ theo Chu Dư Châu đó có được cực phẩm pháp bảo đan lô, đem bên trong địa tâm phần thiên viêm lấy ra, lấy binh tự đỉnh gánh chịu dị hỏa. Địa tâm phần thiên viêm. Liêu Y Y Y một tiếng gầm thét, trong tay màu bạc binh tự đỉnh lập tức còn như hỏa sơn phun trào, dâng trào ra đầy trời kinh khủng hỏa diễm, hướng lấy đạo kia thân ảnh bao phủ mà đi. Có thể khiến nàng khiếp sợ là đạo kia thân ảnh tốc độ đúng là dường như quỷ mị, lấy một cái vượt qua lẽ thường tốc độ trực tiếp tránh mở biển lửa, trong nháy mắt đến Liêu Y Y Y trước mặt. Liêu Y Y Y đỉnh đầu binh tự đỉnh lập tức rủ xuống một mảnh màn ánh sáng màu bạc, hiểm lại càng hiểm đem Liêu Y Y Y hộ ở trong đó, làm hắc ảnh dao găm trong tay trong nháy mắt bị bắn lên, chấn hắc ảnh liên tiếp lui về phía sau. Liêu Y Y Y còn không tới kịp cao hứng, binh tự đỉnh rủ xuống màn ánh sáng màu bạc lại cũng là tùy theo pha toái. Không tốt, Liêu Y Y Y tu vi quá thấp, còn không phát huy ra binh tự đỉnh chân chính lực lượng, là hóa thần đỉnh phong tu sĩ. Lệ Phi Vũ trong nháy mắt liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Binh tự đỉnh chất liệu cứng rắn, là một kiện thập phần cường đại phòng ngự của bảo. Dù là Liêu Y Y tu vi có chút thấp, chỉ có đáng thương nguyên anh sơ kỳ, nhưng cũng không phải bình thường hóa thần tu sĩ có thể đánh tan. Hắc ảnh có thể là một tên hóa thần đỉnh phong tu sĩ, lấy Liêu Y Y tu vi có thể chịu phía dưới một kích này đã là mười phần không dễ dàng. Nếu là lại đến một chút, chỉ sợ. Nghĩ tới đây, Lệ Phi Vũ lập tức sắc mặt đại biến. Hắc ảnh dường như một cái kinh nghiệm lão luyện sát thủ, cấp tốc ngừng thân hình, lần nữa hướng về Liêu Y Y khởi xướng công kích. Hắc ảnh dao găm trong tay phía trên hắc khí lờ lờ, nhìn kỹ lại, cái kia đúng là vô số dây dưa gào thét oan hồn. Chuẩn xác mà nói, cây chủy thủ này cũng là dùng vô số oan hồn luyện chế mà thành. Cẩn thận! Lệ Phi Vũ hét lớn một tiếng. Có thể nhưng là không kịp rồi. Phúc! Huyết hoa tứ tán bể ra. Cứ việc Liêu Y Y Y đã thôi động binh tự đỉnh ngăn cản, nhưng vẫn là bị chủy thủ xuyên thấu vừa mới hình thành màn ánh sáng màu bạc, trực tiếp đâm vào bộ ngực của nàng. Liêu Y Y Y chịu một kích này sau cũng không tốt đẹp gì, sắc mặt nhất thời một mảnh trắng bệnh, trực tiếp ngã nhào trên đất. Một kích tay. Hắc ảnh cũng không nóng nảy lấy Liêu Y Y Y tánh mạng, mà chính là thúc động chủy thủ trong tay toát ra vô số oan hồn, hướng về giữa không trung nổi lơ lửng binh tự đỉnh dũng mãnh lao tới, đem binh tự đỉnh lấy vào tay bên trong. Lệ Phi Vũ đã không lo được suy nghĩ nhiều như vậy, toàn lực thôi động thể nội chân long tinh huyết, thân hình như điện, đem Liêu Y Y Y hộ tại sau lưng, nhanh ăn vào đan dược. Tô Bạch theo sát phía sau, vội vàng tiến lên xem xét Liêu Y Y Y trạng thái, đồng thời lấy ra một bình đan dược cho Liêu Y Y Y ăn vào. Tuy nhiên thụ thương rất nặng, nhưng tánh mạng không lo. Hơi kiểm tra một chút về sau, Tô Bạch mới xem như thở dài nhẹ nhõm. May ra vừa mới một kích kia thời khắc xuống còn, Liêu Y Y hiểm lại càng hiểm tránh thoát muốn hại, tuy nhiên đổ máu không ít nhưng lại cũng không chí mạng. Ngươi là người phương nào? Ra tay càng như thế ác độc. Lệ Phi Vũ trong mắt sát cơ lộ ra, nhìn chòng chọc vào Hắc Ảnh. Dựa theo ngươi ước định của ta, cựu tự bí quy ta sở hữu, ngươi cũng không cần xuất thủ. Bây giờ cựu tự bí đã tới tay, ta tự là có thể đem hiến cho Hỏa Vân lão tổ. Nhưng hai người này thế nhưng là liên quan đến ngươi đại phụ tương lai, ngươi còn không định đi ra không? Khiến người bất ngờ chính là, Hắc Ảnh lại là cũng không trả lời Lệ Phi Vũ vấn đề, mà chính là Mạc Danh Kỳ Diệu ngẩng đầu đối với bầu trời lạnh giọng mở miệng. Chương 56, thứ hai thần hồn. Khí vận Kim Long, còn có người. Lệ Phi Vũ cùng Tô Bạch nghe lời này trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, dự cảm được không ổn. Hắc Ảnh mặc dù có Hóa Thần đỉnh phong tu vi, nhưng không biết vì cái gì lại là cảm giác kém như vậy một chút. Cảnh giới là Hóa Thần đỉnh phong, nhưng là thực lực lại không hoàn toàn bất lạ. Lấy Lệ Phi Vũ cùng Tô Bạch hai người thực lực bây giờ, liên thủ phía dưới còn có thể đối phó được. Nhưng nếu là lại đến một tên Hóa Thần tu sĩ đỉnh phong tu sĩ, cái kết nhưng là khác rồi. Ai, người đã giả tự nhiên lo lắng cũng nhiều hơn. Có thể không biết sao hậu bối bất tranh khí, loại sự tình này liền xem như muốn tránh cũng tránh không rơi a. Đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi chỗ lấy tới đây không phải cũng là vì ngươi Hàn gia hậu bối sao? Hàn huynh cần gì phải lấy loại lời này đến ta? Trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng hữu khí vô lực thở dài, một tên thân mặc áo bào xám hình dáng như tiểu tụy lão nhân chậm rãi thân ảnh hiện ra. Chờ thấy rõ lão nhân khuôn mặt, nhất thời đem Lệ Phi Vũ cùng Tô Bạch hai người giật nảy mình. Lão nhân cái kia khiếp người dáng vẻ, hiển nhiên cũng là một cái lệ quỷ. Hàn gia sự là chuyện của hắn, không liên quan gì đến ta. Nếu không phải ta thụ hắn cả tay, ta sớm đã đem Hàn gia những cái này bất thành khí hậu bối giết hại hầu như không còn. Hắc Ảnh trên thân màu đen dần dần rút đi, hiện lộ ra một tên khuôn mặt che lấp lão giả đến, lạnh lùng mở miệng. Hắc hắc, ta nghĩ các ngươi nhất định rất nghi hoặc a. Lão phu chính là đại phụng vương triều đại cung phụng bên kia vị kia Hàn huynh chính là thiên huyền bực tiếng tăm lừng lây hóa thần đỉnh phong tu sĩ Hàn Tiếu Thiên, bất quá các ngươi thấy vị này Hàn huynh cũng không phải là vị kia trước đây không lâu đã tấn thăng luyện hư. Đại cung phụng phát ra tiếng cười chói tai giải thích nói. Hừ, coi như hắn tấn thăng luyện hư lại như thế nào? Chẳng lẽ lại ta liền không thể tấn thăng luyện hư? Bây giờ cơ hội cực tốt trong tay ta, chỉ cần ta đem cái này cựu tự bí đỉnh nhỏ giao cho Hỏa Vân lão tổ, lấy Hỏa Vân lão tổ thần thông tất nhiên có thể giúp ta tìm tới tấn thăng luyện hư biện pháp. Chỉ cần ta có thể tấn thăng luyện hư, thì rốt cuộc không cần thụ hắn bài bố. Khuôn mặt che lớp Hàn Tiếu Thiên ánh mắt sắc bén mở miệng, lộ ra trong tay bị vô số oan hồn bao khỏa bình tự đỉnh. Ngươi cần gì phải cố chấp như thế đâu? Ngươi trung quy là thứ hai thần hồn, trời sinh có chỗ tàn quyết, ngươi tình huống của mình ngươi hiểu rõ nhất. Ngươi bây giờ tuy là Hóa Thần đỉnh phong tu vi, nhưng là nguy cảnh, liền xem như dùng hết các loại phương pháp, sau cùng cũng là phí công, như cái kia Lục Bình không dễ đồng dạng. Đại cung phụng thấp giọng thở dài nói, Lục Bình không dễ sao? Đang nghe mấy chữ này về sau, khuôn mặt che lớp Hàn Tiếu Thiên biểu lộ nhất thời thay đổi, không còn là tràn ngập sát khí, mà chính là nhiều hơn mấy phần hữu quạng, tự rêu cười một tiếng. Bất quá lão phu cũng là không có có tư cách gì nói ngươi. Lão phu kỳ thật còn không bằng ngươi, năm đó nếu là có ngươi phần này chấp nhất, chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua nàng. Mới đầu nghe hai người đối thoại, Lệ Phi Vũ cùng Tô Bạch hai người có thể nói là không hiểu ra sao. Cái gì vị này Hàn huynh, vị kia Hàn huynh? Thẳng đến phía sau hai người mới xem như rốt cục nghe rõ, trước mặt vị này Hàn Tiếu Thiên lại là Hàn Tiếu Thiên thứ hai thần hồn. Có ý tứ chính là, vị này Hàn Tiếu Thiên tựa hồ một mực tại nỗ lực thoát khỏi chân chính Hàn Tiếu Thiên trường khống, cũng chính là bởi vậy hắn mới đối liều ý xuất thủ, muốn chiếm lấy trong tay nàng bình tự đỉnh. Nghe đại cung phụng, hai người mới rốt cuộc minh bạch vì cảm giác gì cái này Hàn Tiếu Thiên thứ hai thần hồn kém như vậy một chút ý tứ. Nguyên lai hắn cũng không phải là chân chính Hóa Thần đỉnh phong, mà chính là Hóa Thần đỉnh phong ngụy cảnh. Nói là Hóa Thần đỉnh phong tu vi, nhưng thực lực chân chính của hắn cũng liền chỉ so với Hóa Thần trung kỳ cường một chút điểm. Nhiều lời vô ích, thì y theo ngươi ta trước đó ước định, ngươi giúp ta bảo thủ bình tự đỉnh bí mật, ta giúp ngươi đại phụng dọn sạch trở ngại. Hàn Tiếu Thiên thứ hai thần hồn đột nhiên sắc mặt hung ác, quay đầu nhìn về phía Lệ Phi Vũ cùng Tô Bạch hai người, thúc giục đại cung phụng độc thủ. Cái kia gọi Tô Bạch người đọc sách giao cho ta, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là hắn dẫn động văn giới chấn động. Tuy nhiên hắn chỉ có tứ cảnh, nhưng đã có thể dẫn động văn giới chấn động tất nhiên có một ít chỗ hơn người, nói không chừng có cái gì kinh khủng hậu thủ. Lão phu cũng chỉ có cái này một lần cơ hội xuất thủ, tuyệt đối không cho phép thất bại. Đại cung phụng không người dáng người dần dần biến thẳng, trên gian nếp bốn cấp tốc biến mất, lấy một cái tốc độ kinh người dần dần khôi phục tuổi trẻ. Ngắn phút chốc, lại đã là lắc mình biến hóa, thành một tên phong thần như ngọc cặp mắt đào hoa thiếu niên. Đại phụng khí vận Kim Long ở đâu? Không giống nhau Hàn Tiếu Thiên thứ hai thần hồn có hành động, hóa thân thành thiếu niên bộ dáng đại cung phụng đã đoạt ra tay trước một bước. Một bước phóng ra, hét to một tiếng. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, trên bầu trời nhất thời phong vân biến ảo. Đại phụng vương triều cảnh nội, nguyên bản bầu trời trong xanh đúng là trong nháy mắt này biến đến mây đen dày đặc. Đại phụng vương triều hoàn thành. Trong hoàng lăng đột nhiên vang lên một đạo to rõ tiếng long ngâm. Tiếng long ngâm vang vọng chân trời, thật lâu không thể lắng lại. Kim Long Hiển Linh. Kim Long Hiển Linh. Là Kim Long. Là truyền thuyết bên trong che chở ta đại phụng vương triều Kim Long. Một tên thanh niên đứng tại trên đường phố, biểu lộ cùng nhiệt lớn tiếng hô hoán. Đại phụng hoàng thành bên trong phàm nhân đang nghe cái này tiếng long ngâm sau lập tức biểu lộ cùng nhiệt quỳ xuống đất dập đầu, trong miệng điên cuồng gào thét. Đại phụng trong phàm nhân một mực lưu truyền có Kim Long truyền thuyết, nhưng là chưa từng có ai từng thấy Kim Long hình dạng thế nào. Bây giờ bọn hắn đúng là may mắn nghe thấy được long ngâm. Ầm. Đại phụng hoàng lăng không có dấu hiệu nào đột nhiên nổ tung. Một đầu sen vào hư huyễn cùng chân thực ở giữa khí vận Kim Long mãnh liệt đằng không mà lên, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới xông thẳng tới chân trời. lấy đại phụng vương triều bên trong đông đảo long mạch làm khung xương, lấy đại phụng vương triều trải qua ngàn năm để giành quốc vận vì huyết mạch, hóa thành một đầu khí vận kim long. Kim long đây là làm gì đi? Chẳng lẽ là vứt bỏ ta đại phụng sao? Có phàm nhân lập tức sắc mặt đại biến, hoảng sợ kêu khóc, dường như gặp tận thế đồng dạng. Loạn nói cái gì? Ngươi không thấy trời hiện ra dị tượng sao? Kim long đây là đi chu sát tà ma.
Đúng,
chu sát tà ma. Kim long chu sát tà ma đi. Đại phụng vương triều, vạn thế lâu dài. Tại nhìn thấy kim long bay vào trong mây về sau, đại phụng hoàng thành bên trong lập tức bộc phát ra một trận ồn ào tiếng nghị luận. Nhưng một lát sau, những cái kia không tốt tiếng nghị luận liền bị ép xuống. Toàn thành phàm nhân cùng một chỗ thành tín quỳ xuống đất dập đầu cầu nguyện, trong lòng khẩn cầu kim long phù hộ, trong miệng hô to vạn thế lâu dài. Ngự thú tông phế tích phía trên, đại cung phụng đỉnh đầu trong mây đen đột nhiên sáng lên một điểm màu vàng kim quang mang. Màu vàng kim quang mang càng ngày càng sáng, trong chốc lát đã đem phương viên trăm dặm chiếu thành một mảnh chói mắt màu vàng kim. Lệ Phi vô cùng Tô Bạch chỉ có thể miễn cưỡng mở mắt ra. Hai người thông qua kim quang trông thấy một đầu sen vào hư huyễn cùng chân thực ở giữa kim long từ trên trời giáng xuống, trực tiếp dung nhập đại cung phụng trong thân thể. Chương 57, địa mạch chi lực. Cao Đàm phát luận. Tại khí vận kim long dung nhập thân thể về sau, đại cung phụng khí tức đột nhiên biến đổi. Trong nháy mắt biến đến sắc bén, trương hất lên. Khôi phục trạng thái toàn thịnh đại cung phụng cảm thụ được trong cơ thể mình cái kia đã lâu bành trướng lực lượng, chậm rãi mở ra hai con mắt. Nếu như nói vừa mới đại cung phụng là đem thân thể khôi phục được toàn thịnh thời kỳ, như vậy hiện tại cũng là đem tu vi cũng khôi phục được toàn thịnh thời kỳ, triệt để khôi phục hóa thần đỉnh phong toàn bộ thực lực. Ta cũng không gạt ngươi, kỳ thật ta đã không có bao nhiêu thời gian, có thể ngắn ngủi khôi phục lại cái trạng thái này đơn giản cũng là tiêu hao cái kia số lượng không nhiều thọ nguyên. Ta cái trạng thái này duy trì không được bao lâu, ngươi nếu là có thể trong tay ta chống nổi trong khoảng thời gian này, người thắng lợi dĩ nhiên chính là ngươi. Đại cung phụng thân thể tuy nhiên đã khôi phục tuổi trẻ, thế nhưng một đôi mắt lại là tràn đầy tang thương, đối với Tô Bạch bình tĩnh mở miệng, phảng phất tại nói một kiện không quan hệ sự tình cần yếu. Đối với đại cung phụng tới nói, kỳ thật có thể hay không giết chết Tô Bạch cũng không trọng yếu. Trọng yếu là hắn đi làm, vì đại phụng làm một chuyện cuối cùng, thực hiện chính mình những thuận hứa hẹn. Đến mức kết quả như thế nào, cũng không phải là hắn có thể suy tính. Hắn kỳ thật cũng sớm đã mệt mỏi. Tiền bối không cần như thế, người ta lập trường muốn cũng không cùng, nào có cái gì đúng và sai. Tô Bạch nhìn lấy đại cung phụng nhàn nhạt mở miệng. Không tệ người trẻ tuổi, cũng là đáng tiếc. Đại cung phụng lắc đầu thở dài, ánh mắt trong nháy mắt biến đến sắc bén vô cùng, rũa ra một cái tay đến bông dương một nắm. Một đoàn kim quang theo đại cung phụng trên thân thể nổ bể ra đến, lấy ngự thú tông làm trung tâm phương viên vài trăm dặm đại địa lập tức bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Mặt đất vỡ nát, từng đạo địa mạch chi lực phá đất mà lên, trong nháy mắt tạo thành một tòa vô cùng kinh khủng sát trận, đem phương viên trăm dặm bao trùm trong đó. Đây là địa mạch chi lực. Tô Bạch biến sắc, cảm nhận được sát trận bên trong ẩn mà không phát lực lượng kinh khủng, tham dò tính hỏi. Không sai, trong cơ thể ta khí vận kim long lấy đại phụng long mạch làm cung xương, cái trạng thái này hạ ta có thể tùy thời điều động đại phụng cảnh nội tất cả địa mạch. Nhất niệm chi gian thì có thể hóa thành sát trận, nhất niệm chi gian cũng có thể long trời lỡ đất. Đại cung phụng trả lời. Tam phẩm văn tâm, văn tư chảy ra. Tô Bạch trên đỉnh đầu trong nháy mắt hiện ra một viên màu trắng văn tâm, điều động thiên địa linh lực trong nháy mắt gia tăng bá thành. Ngũ phẩm văn bảo, tử hào bút. Trong tay hắn tử hào bút sáng lên màu tím quang mang, thiên địa linh lực lại tăng thêm hai thành. Ngũ phẩm văn bảo, thủy mặc văn nghiễn. Thủy mặc văn nghiễn phía trên sáng lên đậm đặc mặc sắc quang mang, đông dưng gia tăng một thành uy lực công kích. Không hổ là người đọc sách, thực lực viễn siêu cùng cảnh tu sĩ. Nhưng nếu như cái này liền là của ngươi toàn bộ thực lực, chỉ sợ còn chưa đủ. Đại cung phụng nhìn lấy thực lực để thăng sau Tô Bạch, cười nhạt một tiếng. Nếu như lại thêm cái này có thể hay không đầy đủ. Tô Bạch ánh mắt biến đổi, dường như trong nháy mắt đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Sát Na Văn Tâm, Cao Đàm Khoát Luận. Một viên hơi mở hư huyễn văn tâm chậm rãi nổi lên, thật cao áp đảo tam phẩm văn tâm văn tư chảy ra phía trên. Tô Bạch khí tức cũng theo ba hoa khoác lát xuất hiện dần dần biến đến không đồng dạng. Cao Đàm Khoát Luận nửa hư nửa thực, dường như không tồn tại đồng dạng. Nhưng mọi người tại đây lại là có thể rõ ràng cảm giác được Cao Đàm Khoát Luận tản ra cái kia cỗ thần bí mà tối nghĩa lực lượng. Đó là chúng người không thể nào hiểu được tồn tại. Cao Đàm Khoát Luận đã không tồn tại ở hiện tại, cũng không tồn tại ở quá khứ tương lai, thậm chí không tồn tại ở nào đó cái thời gian tiết điểm. Vốn là không thể nắm lấy, không thể đụng vào một viên đặc thù văn tâm. Có thể nó cũng là bị Tô Bạch đạt được, thậm chí còn ra hiện tại cái này thời gian tiết điểm, huyền diệu khó giải thích giúp Tô Bạch mượn tới tương lai lực lượng. Đông Dương tăng lên một cái đại cảnh giới, để hắn trong nháy mắt thành ngũ cảnh người đọc sách. Người đây là cái gì văn tâm? Cái này sao có thể? Tại cảm nhận được Cao Đàm Khoát Luận xuất hiện về sau Tô Bạch biến hóa, đại cung phụng trong miệng nhất thời phát ra thật không thể tin thanh âm. Bộ dáng kia liền phảng phất gặp quỷ. Đại cung phụng thế nhưng là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại thủ đoạn này, hắn cũng căn bản không có thể hiểu được Tô Bạch trên thân phát sinh biến hóa. Sát Na Văn Tâm, mỗi cảnh chỉ có thể sử dụng một lần. Tô Bạch lạnh lùng mở miệng, trong tay tử hào bút đột nhiên giơ lên cao cao. Tại Văn Tâm cùng Văn Bảo đã trọng ra chỉ phía dưới, Tô Bạch trong nháy mắt thể hiện ra xa so phổ thông ngũ cảnh người đọc sách còn kinh khủng hơn nhiều lực lượng đến. Phạm vi ngàn dặm thiên địa linh lực đúng là trong nháy mắt bị rút sạch, lấy một cái vô cùng tốc độ khủng khiếp hướng về Tô Bạch trong tay tử hào bút vào tới, trong nháy mắt giữa thiên địa ngưng tụ thành một cái vô cùng to lớn bút lông. Phá! Tô Bạch trong tay tử hào bút hướng về đại cung phụng xa xa một điểm, trên bầu trời cái kia căn cự đại bút lông cũng chuyển động theo, dường như một viên đại tinh đồng dạng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nện ở đại cung phụng lấy địa mạch chi lực hình thành sát trận phía trên. Ầm ầm. Đây hết thảy phát sinh ở trong chốc lát, đại cung phụng căn bản không kịp có hành động, trên bầu trời cái kia vô cùng to lớn bút lông đã đập vào sát trận phía trên, đem sát trận đập sụp đổ ra đến, phát ra vang vọng đất trời to lớn tiếng oanh minh. Không tốt. Đại cung phụng khuôn mặt biến đổi, khẩn trương nhìn lấy nện hướng mình to lớn bút lông, ngón tay liên tiếp biến ảo, khống chế địa mạch chi lực ngăn cản. Đại địa rung động, sông núi lệch vị trí, dòng sông thay đổi tuyến đường. Đại cung phụng đúng là trong nháy mắt lấy núi non sông suối là trận nhãn, hợp thành một tòa so vừa mới kinh khủng hơn tuyệt thế đại trận. Một đạo thâm thúy vô cùng kiếm khí màu vàng đất chợt vụt lên từ mặt đất, nên lên tiên khung bên trong rơi xuống to lớn bút lông. Cả hai đụng vào nhau bộc phát ra kinh khủng linh lực ba động, kinh khủng trùng kích bao phủ mà ra. Chờ hết thể khôi phục lại bình tĩnh, đại cung phụng đã không có trước đó khí độ. Quần áo lộn xộn, khí tức suy yếu, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Không nghĩ tới, ngươi lại có lực lượng kinh khủng như vậy. Đại cung phụng cười khổ một tiếng, lắc đầu cảm thán nói: "Vừa mới một cái kia, đại cung phụng đã toàn lực mà làm, nhưng lại như cũng không phải Tô Bạch đối thủ." Xem xét lại Tô Bạch, bởi vì người đọc sách là thủ, tự thân căn bản không có cái gì tiêu hao. Cả hai so sánh dưới, cao thấp biết liền. Ta vốn là không muốn làm đến bước này, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể như thế. Đại phụng nhiều năm như vậy có thể để dành những thứ này khí vận đúng là không dễ, nếu là còn có biện pháp ta cũng không muốn đem những thứ này khí vận tiêu hao hầu như không còn. Nhưng nếu là hôm nay bại, đại phụng lại nơi nào còn có cái gì tương lai? Một cái cùng đại phụng khí vận kim long không khác nhau chút nào mini tiểu long xuất hiện tại đại cung phụng trong tay. Đại cung phụng trong mắt mới đầu còn có mấy phần không muốn, nhưng sau đó ánh mắt lại là dần dần biến đến kiên định. Tại Tô Bạch ánh mắt khó hiểu bên trong, khí vận kim long đúng là chậm rãi tiêu tán, trong nháy mắt phản bản hoàn nguyên, hóa thành vô cùng vô tận khí vận hướng về bên trong thiên địa đi tứ tán. Đại phụng hơn ngàn năm để dành khí vận đúng là cứ như vậy bị đại cung phụng cho tan hết.